Chương 556, thân phận bại lộ. 1. Chương 556, thân phận bại lộ. 1. Phiền bang khuôn viên. Bảo Thiên Cường cùng Dương Tử Hùng cũng tại trong khuôn viên dừng lại dòng dã một tuần. Một tuần này thời điểm, bọn hắn nơi nào cũng không thể đi. Vừa tới thời điểm, Hồ Tĩnh mang theo bọn hắn đi thăm khuôn viên bên trong tình huống. Hai căn cao ốc, một tòa là viên công túc xá, một tòa là đại lâu văn phòng. Trên mặt nổi ngược lại là nói thật dễ nghe, nhưng khuôn viên bên trong không chỗ nào không có mặt vũ trang nhân viên, cùng với trên tường cao lưới điện, nhưng lại lộ ra không hợp nhau. Nếu không phải là những vật này, người bên ngoài nhìn lên, thật đúng là tưởng rằng cái nào đó bình thường điện tử khuôn viên, cùng quốc nội những cái này khu công nghiệp không có gì khác biệt. Khuôn viên bên trong ngoại trừ vũ trang nhân viên cùng nhân viên quản lý, nhân viên hết thảy có hơn 2000 tên, đến từ Đông Nam Á các nơi, có xa hạng chót dân bản xứ, người Thái Lan, Campuchia, Lào, đương nhiên cũng có người Hoa. Vũ trang nhân viên có chừng 100 cái, phụ trách thủ vệ khuôn viên ngoại vi, cùng với bắt chạy trốn nhân viên. Thủ lĩnh của những người này là một cái gọi Tô tướng quân xa hạng chót người. Hắn là giờ cờ bờ A vũ trang thế lực một chi, cũng là mầm ngói thực chất một trong tam đại cử đầu. Khác hai đại cử đầu, một cái chú đóng ở mầm ngói thực chất trên trấn, một cái khác là lính biên phòng thủ lĩnh. Khuôn viên bên trong nhân viên quản lý bên trong có một chi bảo an đội, chừng 30 người. Đây đều là người Hoa, bọn hắn phụ trách khống chế khuôn viên bên trong nhân viên, cũng là tối lòng dạ độc các một đám người. Bọn hắn chỉ nghe mệnh tại một người, đó chính là Lâm Thông Lâm lão bản. Theo lý thuyết, phiền bang khuôn viên từ hai bộ phận tạo thành, một là Tô tướng quân lãnh đạo giờ cờ bờ A vũ trang, thứ hai chính là Lâm Thông người Hoa vũ trang. Bọn hắn cùng kinh doanh khuôn viên, từ những thứ này hơn 2000 tên nhân viên trên thân ép lợi ích. Sau khi ép khô ép tận, cái này một số người không có giá trị lợi dụng, cái gọi là không có giá trị lợi dụng, chính là những nhân viên này kết thúc không thành yêu cầu công trạng, vậy thì cần trừng phạt. Không giới hạn trong đầu đả, dùng roi rút, cho ngươi một chút giáo huấn, tiếp đó nhường ngươi lừa gạt mình phụ mẫu. Gạt tới tiền sau đó, ngươi hoàn thành công trạng, vậy thì chờ tháng sau, nếu như ngươi vẫn là kết thúc không thành cùng tháng công trạng, liền tiếp tục đối với ngươi dùng hình. Khi ngươi lừa gạt không tới tiền, ngươi bắt đầu lừa gạt thân thích, lừa gạt bằng hữu, hay là gạt người. Rất nhiều nhân viên đều biết đi lên gạt người con đường, đem đồng học, hảo hữu, lấy đủ loại lợi dụng phương thức gạt tới, một cái lừa gạt một cái, thẳng đến ngươi hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, tiếp đó thân thể của ngươi chính là đáng giá nhất. Lúc này, bị ép khô ép tận người liền sẽ bị bán đi, nam nhân đi đen nhà máy làm lao động tay chân, nữ nhân hạ chẳng thảm hại hơn, bán ngân đại dựng cũng là nhẹ nhất. Nhưng mà, bởi vì xa hạng chót quân chính phủ bức bách tại quốc gia khác áp lực, quanh năm đả kích những thứ này màu đen sản nghiệp, hơn nữa Bắc Myanmar thị trường cũng không tốt. Thái Lan bên kia cũng không dám quá mức phách lối cùng giờ cờ bờ A hợp tác, chỉ có thể âm thầm cấu kết, cho nên phiền bang khuôn viên nghiệp vụ khai triển cũng không tốt. Theo phiền bang khuôn viên bị lừa người tới càng ngày càng nhiều, hơn nữa trên chợ đen khí quan mua bán giá tiền nước lên thì thuyền lên, đặc biệt là Âu Mỹ nhu cầu đặc biệt lớn. Thế là, lấy Tô tướng quân cùng Lâm Thông cầm đầu nhóm người phạm tội, tiếp tục mở rộng thị trường ngoài nước. Cái này hải ngoại, chính là trên ý nghĩa mặt chữ hải ngoại. Chỉ cần cách hải, nước khác chính phủ liền không quá dễ dàng cầm giờ cờ bờ A vũ trang như thế nào. Không giống Thái Lan, nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Cũng không giống nào đó Đông Phương đại quốc, theo quốc lực cường thịnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn mạng của bọn hắn. Lúc này, Bảo Thiên Cường cùng Dương Tử Hùng đứng tại khuôn viên cao ốc phía dưới, nhìn chăm chú lên chàng đập bên trong động tĩnh. Một đám người Hoa bảo an, đối diện hai nam một nữ rút roi ra. Nhưng kỳ quái là, ba người này ngã trên mặt đất, không nói tiếng nào, tùy ý bọn hắn đánh. Đây chính là chết lặng, bị đánh chịu quen thuộc. Dương Tử Hùng quay sang, nhìn về phía Bảo Thiên Cường dị thái nói, "Cường ca, chúng ta tới một tuần, đến bây giờ còn không có thấy cái này họ Lâm." Bảo Thiên Cường nói, "Đợi thêm một chút ta, quân đội chính phủ cùng cờ nở tại Bắc Myanmar làm, cái này Lâm Thông trở về Thái Lan, mấy ngày nay hẳn là trở về." "Cường ca, ngươi cảm thấy cái này một số người có nên hay không cứu a?" Dương Tử Hùng hỏi vấn đề, kỳ thực cũng là bọn hắn trong lòng nhất là nghi ngờ. Chính như Song Lệ cùng Trương Hàn Minh nói tới, phiền bang khuôn viên bên trong quả thật có hơn 800 tên đồng quốc nhân. Nhưng mà, trong đó chỉ có một phần nhỏ là bị lừa tới, đại bộ phận là tự nguyện tới, muốn phát tài người. Vô luận là nguyên nhân gì, cái mục đích gì, bọn hắn đều làm chuyện phạm pháp. Theo lý thuyết, bọn hắn đều tham dự lừa gạt cũng đều là đồng bào của mình. Một tuần này bên trong, Bảo Thiên Cường cùng Dương Tử Hùng nhìn thấy qua quá nhiều loại chuyện như vậy. Có mấy cái rét quốc nhân, đeo túi sách, đi đến khuôn viên đại môn, muốn tìm việc làm. Hỏi bọn hắn là từ đâu tới. Bọn hắn liền nói, là bên kia núi bên kia Vân Tỉnh. Hỏi bọn hắn biết khuôn viên bên trong là làm cái gì sao? Bọn hắn cũng biết, đơn giản chính là muốn phát tài. Hơn nữa, còn có là bị chính mình lao sư gạt tới, tiếp đó tại trong khuôn viên làm lừa gạt, không nghĩ tới, tiểu tử này công trạng càng làm càng tốt, trở thành nào đó tầng lầu tiêu quan, có địa vị tương đối cao, có thể tại trong khuôn viên tùy ý hành động. Đông dưng một ngày, hắn liền gặp lừa hắn tới lao sư. Vậy lao sư dọa đến muốn chết, cho là đối phương sẽ làm hắn, nhưng người này lại là đối với hắn nói cảm ơn liên tục, nói là không có lao sư, liền sẽ không có hôm nay hắn. Nhưng cùng ngày buổi tối, lão sư này liền bị đồng bào giết chết, thi thể ném cho khuôn viên bên trong chó săn, gặm chỉ còn lại có xương cốt. Cho nên, Dương Tử Hùng vấn đề cũng là Bảo Thiên Cường chỗ buồn lo. Bọn hắn cho là khuôn viên bên trong cũng là chịu khổ chịu nạn, nhận hết hành hạ đồng bào, chính xác cũng là, nhưng những người này đều không phải là sạch sẽ, có còn lẫn vào rất tốt, tựa hồ tìm được cuộc sống mục tiêu. Con mẹ nó giải thích thế nào? Bảo Thiên Cường thở dài một hơi, thấp giọng nói, "Hùng tử, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất là nhanh đi về, đem chuyện này giảng cho phía trên người nghe, bọn hắn làm sao bây giờ?" Đó là bọn họ sự tình. Dương Tử Hùng gật đầu, cũng chỉ có dạng này. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, cái này quân viên bên trong làm cũng là thương thiên hại lý, chuyện táng tận lương tâm, chắc chắn là muốn đả kích, chúng ta việc làm là tránh người vô tội lại vào bẫy bị lừa, chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi. Được chưa? Lúc này, Dương Tử Hùng ngẩng đầu một cái, liền trông thấy Hồ Tĩnh nữ nhân này đang làm việc lầu lầu 3, thông qua cửa sổ, nhìn về phía bọn hắn. Dương Tử Hùng hơi hơi híp mắt, tiếp đó liền trông thấy Hồ Tĩnh cũng thấy. Chương 556, thân phận bại lộ. 2, chương 556, thân phận bại lộ. 2, sau một lát, Hồ Tĩnh mang theo mấy người xuống lầu, đi tới trước mặt bọn họ, Tăng lão bản vừa tiếp vào tin tức, Lâm lão bản lập tức quay lại. Vậy thì tốt quá. Bảo Thiên Cường cười cười. Hồ Tĩnh tại phía trước dẫn đầu, một đám người đi đến trước cổng chính. Đại môn cao 3 mét, là song phiến cửa sắt, phía sau cửa, top 3 top 5 đứng vũ trang nhân viên, hoặc là tụ tập cùng một chỗ nói chuyện tiếng, hoặc là hút thuốc. Sau một hồi lâu, ngoài cửa vang lên tiếng kèn. Bởi vì không nhìn thấy tình huống bên ngoài, một cái dẫn đầu vũ trang nhân viên, nắm tay nâng tại lông mày phía trước, nhìn về phía chỗ cao tháp chạm cánh gác. Phía trên có một cái vũ trang nhân viên, cong thương, đánh một cái động tác. Phía dưới giữ cửa gật đầu một cái, hướng phía sau cửa mấy người đồng dạng đánh một cái động tác. Sau đó, mấy cái vũ trang trên nhân viên phía trước, đem phía sau một cánh cửa sắt lớn cột cửa cho lấy xuống. Cót két một tiếng, cửa mở ra, bên ngoài xuất hiện hai chiếc xe. Đương đầu là một chiếc màu trắng Toyota xe Việt Dã. Dương Tử Hùng nhìn lên, liền có thể nhìn ra đây là một chiếc xe chống đạn. Xe Việt Dã đằng sau là một chiếc xe bán tải, trong thùng xe ngồi 5-6 cái cầm thương người Hoa. Hai chiếc xe chậm rãi lái vào đây, tiếp lấy, đại môn bị nốt. Hồ Tĩnh mang theo Bảo Thiên Cường cùng Dương Tử Hùng hướng về chỗ đầu xe đi đến, bọn hắn còn chưa tới, xe Việt Dã chỗ kế tài xế xuống một người. Người này mặc Âu phục, thật cao gầy keo, trên mặt mang theo kính mắt, lộ ra rất tư văn. Hồ Tĩnh đi lên trước, cùng hắn nắm tay, chúng ta thế nhưng là đợi ngươi một tuần a. Lâm Thông mặt không biểu tình, mở miệng nói, có chút việc làm trễ mãi. Hắn nhìn về phía Bảo Thiên Cường. Hồ Tĩnh mã tránh ra thần, lập tức giới thiệu nói, đây chính là Philippines tới Tăng lão bản, đằng sau đây là thủ hạ của hắn. Tăng lão bản, ngươi tốt. Lâm Thông đưa tay ra. Bảo Thiên Cường lập tức nắm chặt, nhiệt tình nói, Lâm gia Lâm lão bản thế nhưng là như sấm bên tai à, ngài thế nhưng là để chúng ta chờ thật vất vả à, chúng ta đoạn đường này tới, còn kém chút bị CNU cho cả lại. Lâm Thông gật đầu, là không dễ dàng, bây giờ quân đội chính phủ cùng CNU vũ trang đánh đuổi đuổi, Bắc Myanmar bên này lại muốn hỗn loạn một trận, may mắn chỗ của chúng ta tới gần Thái Lan, bằng không, việc buôn bán của chúng ta đều biết chịu ảnh hưởng. Bảo Thiên Cường nuốt mông ngựa, không thể nói như thế, Lâm lão bản cùng Tô tướng quân hợp tác, chính là chỗ này lớn nhất vũ trang, ai dám khi dễ ngài à? Khách khí. Lâm Thông cười cười, lại nói, đi thôi, đi phòng làm việc của ta trò chuyện. Hảo. Bảo Thiên Cường điểm đầu, theo Lâm Thần hướng đi cái kia tòa nhà xa hoa nhất tầng 3 cao ốc. Tòa cao ốc này, bọn hắn một mực không tiến vào qua, ngay cả Hồ Tĩnh cũng không thể đi vào. Bởi vì tòa nhà này là Tô tướng quân chỗ làm việc, chỉ có điều cái này Tô tướng quân, người không có ở trong quân viên. Dưới lầu thủ vệ nghiêm, nói là nói như vậy, chẳng qua là mười mấy người vũ trang nhân viên, ngồi ở trong ghế dài, hút thuốc nói chuyện phiếm xem tạp chí. Trông thấy Lâm Thông một người, dẫn đầu một người đứng lên. Lâm Thông mở miệng nói, Tô tướng quân nếu tới, phái người cho ta biết một tiếng. Dẫn đầu người kia gật gật đầu, tiếp tục tại trong ghế, nhấc lên chân bắt chéo, chuyên chú nhìn xem trong tay hoàng sắc tạp chí. Lâm Thông văn phòng tại lầu 2, chiếm cứ một nửa diện tích. Lầu 3 là Tô tướng quân văn phòng nơi trốn, chiếm cứ nguyên tầng lầu. Lão gia hỏa này ở phía trên hút lại, làm nữ nhân, mở ngân ba, đây là trong khuôn viên chuyện mọi người đều biết. Lâm Thông đi vào văn phòng sau đó, chỉ hào hoa ra ghế sofa, Tăng lão bản, mời ngồi. Bảo Thiên Cường khách khí nói, ngài cũng thỉnh. Hắn sau khi ngồi xuống, Dương Tử Hùng liền đứng tại sau lưng của hắn. Hồ Tĩnh ngồi ở đối diện Bảo Thiên Cường, hai người dựa vào Lâm Thông một người ghế sofa. Lâm Thông sau lưng là một tấm cực lớn bàn làm việc, trên tường còn mang theo một bộ bảng hiệu to tướng, dùng chữ bút lông viết bốn cái hán ngữ chữ lớn, đại triển hoành đồ. Lâm Thông gặp Bảo Thiên Cường nhìn về phía tranh chữ, hắn một bên pha trà, vừa nói, đó là một cái đại sư thủ bút, ta treo tới văn phòng. Bảo Thiên Cường giơ ngón tay cái lên, "Ngưu a, đổi đến mai, ta cũng làm tới một bộ. Vậy ngươi liền phải trở về trong nước, đại sư này là Tráng Kinh đại học giáo sư, mấy năm trước ta đi qua một lần, chuyên môn bên trên nhà hắn lấy được." Bảo Thiên Cường nhún vai, "Vậy thì quên đi, ta bây giờ bị truy nã, đều lên Interpol truy nã danh sách, phải không?" Lâm Thông đem pha tốt trà đặt tại trước mặt hắn trên bàn trà, hỏi, "Tăng lão bản, các ngươi tại Philippines làm mẹ mìn cùng nhân xả, có biết hay không một cái họ Hoàng mẹ mìn?" "Hoàng nha bà." Bảo Thiên Cường nhíu mày, cười nói, "Mười mấy tuổi tới lui Philippines, trước hết nhất là trong khu ổ chuột hỗn, giúp những cái kia Philippines quỷ nghèo đỡ đẻ, kiếm miếng cơm ăn. Sau đó thì sao, nàng và cùng ca ca của mình, đem một đứa bé giết chết, sau đó dùng phỏ mã lỉn cái gì, dù sao thì không để thi thể hư thối. Mỗi khi nàng đỡ đẻ một đứa bé, liền dùng cái này chết anh thay thế đi, nàng nói cho sản phụ nhà bên trong người, nói hài tử khó sinh chết, bọn hắn có thể giúp xử lý. Dân ra, cái này Hoàng Nha bà liền dựa vào cái này, kiếm lời không thiếu tiền, bắt đầu ở xóm nghèo hành hành bá đạo. Cuối cùng, nàng gây dựng thế lực của mình, giúp Philippines quỷ nghèo đi tuyến, làm nhân khẩu buôn bán những thứ này, phát triển thành Philippines lớn nhất nhân xà cùng nhân khẩu buôn bán tập đoàn. Không chỉ có như vậy à, cái này Hoàng Nha bà rất có đầu óc buôn bán, mỗi lần đi tuyến, nàng không lấy tiền, liền để lén qua những người kia, giúp nàng vận hải. Lợi hại nhất một lần là Canada hải quan tra được một cái thùng đựng hàng, người ở bên trong đều đã chết, nguyên nhân tử vong là trong bụng hải phẩm nổ lên. Bảo Thiên Cường cười nói, lúc đó đều lên tin quốc tế,
để cho Canada hải quan mấy cái cao tầng đều tự nhận lỗi từ trước. Lâm Thông nâng chung trà lên, hướng Bảo Thiên Cường ra hiệu. Bảo Thiên Cường cũng nhanh chóng nâng chung trà lên, kính kính hắn cùng Hồ Tĩnh, Lâm lão bản, Hồ lão bản, lấy trà thay rượu, mời các ngươi. Bảo Thiên Cường đem nước trà uống một hơi hết sạch. Lâm Thông chậm rãi giơ lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một cái. Hắn đặt chén trà xuống, nâng bình trà lên, một bên cho Bảo Thiên Cường châm trà, một bên hỏi, "Tăng lão bản, cái Hoàng Nha Bà Nguyên quán này là nơi nào?" Nghe thấy lời này, Bảo Thiên Cường nhíu mày, "Như thế nào? Lâm lão bản có ý tứ là muốn cùng Hoàng Nha Bà hợp tác?" "Không phải." Lâm Thông để bình trà xuống, khoát khoát tay, "Ta chính là hỏi một chút." Bảo Thiên Cường nói, "Nguyên quán hẳn là Triều Châu, người một nhà đi Lương Giang, Hoàng Nha Bà cùng nàng ca ca cuối cùng chạy tới Philippines kiếm ăn. Ngươi đối với nàng quen thuộc như vậy, vậy ngươi biết nàng sao?" Bảo Thiên Cường lớn não nhanh chóng vận chuyển, sau đó lắc đầu, "Chúng ta cùng với nàng là đối thủ một mất một còn, Philippines lão thái gia, ngài cũng biết, chúng ta cũng là lẫn nhau là địch. Ta là chưa thấy qua nàng, bất quá chúng ta lão bản cùng với nàng có vài lần duyên phận." A Lâm Thông cười nói, "Vậy ngươi có biết hay không một cái gọi là duyên người?" Nghe thấy cái tên này, Bảo Thiên Cường ánh mắt ngưng lại. Phía sau hắn Dương Tử Hùng cũng là tim đập nhanh hơn. Lâm Thông nhìn chòng chọc vào Bảo Thiên Cường tiếp tục giảng nói, "Cái này là duyên à, gần nhất mấy ngày nay, TV trên tin tức tất cả đều là sự tình của hắn, ngươi nói một cái Vân tỉnh cảnh sát hình sự tổng đội trưởng, tới chúng ta xa hạng chót làm gì? Để các ngươi tại trong khuôn biên đợi một tuần, thật không tốt ý tứ, chủ yếu là đâu, ta phải tra rõ ràng cái này Vân tỉnh cảnh sát hình sự tổng đội trưởng, hắn mục đích của chuyến này đến cùng là cái gì. Mặt khác, ta cũng làm cho người đi hỏi thăm một chút, Philippines cái này Hoàng Nha Bà, ca ca của nàng từng tại Hương Giang câu lạc bộ hôm qua, ngươi không phải biết hắn, hắn có thể nhận biết ngươi à, Bảo lão bản." Lời này vừa nói ra, Bảo Thiên Cường như rơi xuống hầm băng. Dương Tử Hùng vừa muốn động, mấy lần súng ngắn chỉ hướng hắn. "Dám động, liền đánh chết ngươi." Câu vẽ tháng, chương 557, kế tiếp làm sao bây giờ? Một, chương 557, kế tiếp làm sao bây giờ? Một, Trung Hoa một tài hán trong phòng họp. Cái gọi là phòng họp, kỳ thực cũng chính là đầu gỗ xây dựng phòng ốc, hơn nữa vật liệu gỗ cũng không có soát sơn, gỗ thô rất dễ dàng đưa tới mối găm ướt. Lúc này, trong phòng họp bốn phía cũng là côn trùng, trên trần nhà, song cửa sổ bên trên, góc tường các loại, đều có thể trông thấy thân ảnh của bọn chúng. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều không quan tâm cái này. Trong nước quân đem tất cả hỏa tụ tập cùng một chỗ, chủ yếu là thương lượng bây giờ đi con đường nào. Nói lai xung quanh giờ cờ bờ A Vũ Trang, lớn nhất hai cái cự đầu, một cái là Khôn Đều, một cái là Giả Ba. Khôn Đều bị Giả Ba giết, Giả Ba chỉnh hợp đồng tử doanh cùng nghiệp hòa liền, tổng cộng 500 người nhiều người. Trong đó có 300 Vũ Trang tiến đánh Trung Hoa Thương hội một tài hán, bị La Duệ xuất lĩnh La Hưng Á người, bán chết chừng 100 người, bắt làm tù binh 173 người. Nhưng còn có mười mấy người, bị La Hưng Á người đánh chết, hay là mất tích. Chiến đấu đánh sảng khoái vô cùng, rất là hưng phấn. Dù sao giờ cờ bờ A Vũ Trang tại ngói lai xung quanh khoa trương mười mấy năm, thiêu sát kiếp cướp, việc ác bất tận, phạm vào tội ác có thể nói là tội lỗi chồng chết, tội ác ngập trời. Nhưng bây giờ tình huống là, kế tiếp làm sao bây giờ? Trung Hoa Thương hội tổng bộ mặc dù là tại ngựa quang, giờ cờ bờ A Vũ Trang ngoài tầm tay với. Nhưng thương hội tại Bắc Myanmar còn có rất nhiều nhà máy cùng sinh ý, đây đều là tại giờ cờ bờ A Vũ Trang thế lực phạm vi. Trừ cái đó ra, La Duệ, Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong thân phận rất là mẫn cảm giác. Cho nên, La Duệ suy đi nghĩ lại, cảm thấy hay là trước báo lên phía trên, nói rõ tình huống bàn lại. Phòng họp bên cạnh văn phòng là trong nước quân chỗ làm việc. Trước kia, hắn đã liên lạc Trung Hoa Thương hội, hơn nữa thương hội lập tức khai triển đại hội cổ đông, thương lượng đối sách. Lúc này, La Duệ ngồi ở trên ghế salon, Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong đứng ở một bên, im lặng chờ đợi. Điện thoại vệ tinh sau khi tiếp thông, Vân Tỉnh Tỉnh Thính thư ký văn phòng nghe điện thoại. "Uy, đây là Tống Sảnh Bí thư sự trưởng." La Duệ hắng giọng, hồi đáp, "Ta là La Duệ." Lời này vừa ra, hắn nghe thấy đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến một hồi tạp âm. Chén trà ngã xuống đất âm thanh, cước bộ di động âm thanh, cùng với tiếng gọi. Trong đó một cái người hô, "Nhanh, La tổng điện thoại tới, tìm Tống Sảnh, Tống Sảnh ở đâu?" La Duệ yên tĩnh chờ đợi phút chốc, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh, "La tổng, ta cái này liền đem điện thoại được chuyển tới Tống Sảnh văn phòng, ngươi chớ cúp điện thoại." "Tốt, làm phiền ngài." Vài giây đồng hồ sau, Tống Kỳ Phong thanh âm lo lắng truyền đến, "La Duệ, là ngươi sao?" "Tống Sảnh, là ta." "Ngươi trước đừng nói chuyện, bao nhiêu người đều đang đợi tin tức của ngươi, đều cho là ngươi hy sinh, ta đem Trương bộ trưởng điện thoại tiếp đi vào." "Tốt." Lại là thời gian dài im lặng, Tống Kỳ Phong mở miệng lần nữa, "La Duệ, bộ trưởng cũng tại nghe, ta hỏi, người đáp." Tống Sảnh mới nói, "Các ngươi bây giờ an toàn sao?" La Duệ nhìn một chút trong phòng, gật đầu nói, "Coi như an toàn. Có người hay không biên thụ thương hoặc tử vong, có mấy cái dẫn đường tại cùng CNU phát sinh giao chiến lúc hy sinh. Phương Vĩnh Huy tưởng phòng có hay không tại các ngươi bên cạnh, ở ngươi nói không tính, để cho bọn hắn nói một câu." La Duệ đưa điện thoại cho Tưởng Phong, "Tống Sảnh tìm hai người." Tưởng Phong nhanh chóng nghiêm nhận lấy điện thoại sau, mở miệng nói, "Tống Sảnh, ta là Tưởng Phong." "Hảo, ta đã biết." Đưa điện thoại cho Phương Vĩnh Huy. Phương Vĩnh Huy nhận lấy điện thoại, chính liêu chính kiểm sắc, "Tống Sảnh, ta là Phương Vĩnh Huy." Nghe thấy thanh âm của hắn, đầu bên kia điện thoại thở phào một cái. Thanh âm này không phải Tống Kỳ Phong phát ra tới. Tống Kỳ Phong lập tức nói, "Các ngươi an toàn liền tốt." Đưa điện thoại cho La tổng. Phương Vĩnh Huy chiếu làm, hắn biết, đối phương sở dĩ muốn bọn hắn nghe điện thoại, là muốn nghiêng tai nghe thấy thanh âm của mình, lấy bảo đảm nhân viên an toàn. La Duệ nhận lấy điện thoại sau, Tống Kỳ Phong nói, "Báo cáo vị trí của các ngươi." "Tống Sảnh, chúng ta tại Bắc Myanmar ngói lai xung quanh. Giảng kinh vĩ độ. La Duệ gật đầu, đem chính mình vị trí địa lý báo ra ngoài. Lúc này, trước bộ trưởng âm thanh truyền đến, các ngươi vị trí hiện tại rất nguy hiểm, là ở vào giờ cờ bờ A vũ trang thế lực giải đất trung tâm, chú đóng ở ngói lai chân chính là một cái gọi Khôn Đều vũ trang đầu lĩnh, phụ trách ngoại vi trạm gác chính là một cái gọi Giả Bà vũ trang thế lực. Các ngươi muốn vượt qua phòng tuyến của bọn hắn, đi đến mầm ngói thực chất rất khó khăn, đại giới cũng rất lớn. Nhiệm vụ lần này phía trước, chúng ta cũng không biết CNU cùng quân đội chính phủ sắp phát sinh vũ trang xung đột, cho nên dẫn đến các ngươi bị vây ở Bắc Myanmar khu vực. Cho nên, ta bây giờ yêu cầu các ngươi nhanh chóng trở về Yangon, để cho đại sứ quán trợ giúp các ngươi về nước. La Duệ mím môi một cái, dứt khoát đem miễn để mở ra, đem điện thoại vệ tinh để lên bàn, hỏi: "Thế nhưng là, hai cái tuyến nhân đã đi phiền bang quân viên, chúng ta không thể bỏ lại bọn hắn mặc kệ. Ta biết, bọn hắn là dùng thân phận nằm vùng đi, chỉ cần không bại lộ, hẳn là sẽ an toàn trở về." Nhưng lời này vừa ra, La Duệ lập tức liền nói: "Bộ trưởng, nhưng ta bại lộ." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, xa hạng chốt bên này tất cả đều là liên quan tới La Duệ tin tức. Đến từ Đông Đại nữ phú hào, lấy 5 ức USD thù lao, treo thưởng chồng mình tung tích. Bây giờ, xa hạng chốt không ai không biết. Hơn nữa, xa hạng chốt hacker đã đem La Duệ thân phận cho lột đi ra. La Duệ lẻn vào Bắc Myanmar khu vực thi hành nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ thất bại, rất có thể bị giờ cờ bờ A Vũ trang tù binh. Trừ cái đó ra, hắn mất tích, để cho vợ hắn tiểu mạc cuối cùng nắm giữ hơn ngàn ức tài sản hồng quang tư bản lão bản, treo thưởng 5 ức USD, tìm kiếm tung tích của hắn. Có liên quan La Duệ mất tích nghe đồn, đã lấn át quân đội chính phủ cùng CNU vũ trang xung đột tin tức. La Duệ giảng nói, dựa theo ước định, Bảo Thiên Cường cùng Dương Tử Hùng lấy Philippines nhân xả thân phận, lẻn vào phiền bang quân viên, nói ra một tuần. Một tuần sau, bọn hắn nhất thiết phải liên lạc chúng ta, nhưng mà đây đã là ngày thứ 8. Nhưng bọn hắn không có tin tức gì, bọn hắn có thể đã bại lộ. Chương 557, kế tiếp làm sao bây giờ? 2, chương 557, kế tiếp làm sao bây giờ? 2, Tống Kỳ Phong ở trong điện thoại giảng nói, La Duệ, nghe bộ trưởng lời nói, các ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp rút về tới. Bắc Myanmar cùng chúng ta bên này không giống nhau, giờ cờ bờ A Vũ trang giết người không chớp mắt, không giảng chủ nghĩa nhân đạo. Các ngươi ở nơi đó quá nguy hiểm, nhiệm vụ tạm thời từ bỏ, chờ các ngươi về nước, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, thông qua ngoại giao thủ đoạn, nghĩ cách cứu viện cái kia hai tên tuyến nhân. Trương bộ trưởng cũng mở miệng, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, gọi các ngươi trở về, là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ. Lão bà ngươi việc làm, động tĩnh quá lớn. Hơn nữa ngươi lại thân ở Bắc Myanmar, giờ cờ bờ A Vũ trang chắc chắn cũng tại bốn phía nghe ngóng tung tích của ngươi. Một khi để cho bọn hắn tìm được ngươi, nói lai xung quanh vũ trang thế lực sẽ không tiếc bất cứ giá nào vây bắt ngươi. Ba người các ngươi tại sao cùng bọn hắn đấu? Lại nói, nhiệm vụ chắc chắn cũng làm không được. La Duệ hít sâu một hơi, hỏi, bộ trưởng, là ta an bài Bảo Thiên Mạnh cùng Dương Tử Hùng nằm vùng, ta không thể bỏ lại bọn hắn. Còn có, phiền bang trong khuôn viên rốt cuộc có bao nhiêu đồng bào của chúng ta, đều cần chúng ta đi nghĩ cách cứu viện, thông qua ngoại giao thủ đoạn, là năm nào tháng nào sự tình. Tống Kỳ Phong thở dài nói, chúng ta thông qua thủ đoạn khác đã điều tra rõ, phiền bang khuôn viên bên trong quả thật có không thiếu đồng bào. Nhưng đây không phải ngươi bây giờ lo lắng, bộ trưởng ý tứ, ngươi phải hiểu được. Lúc này, đứng ở một bên Tưởng Phong không nhịn được, hắn mở miệng nói, Tống Sảnh, bộ trưởng, ngói lai xung quanh giờ cờ bờ A Vũ trang thế lực, đã bị đánh rớt. Đánh rớt? Tống Kỳ Phong kinh ngạc nói, không nhìn thấy tin tức A, CNU làm. Vẫn là nước Thái bộ đội biên phòng làm. Phương Vinh Huy nói, chúng ta làm. Ai? Tống Kỳ Phong nuốt xuống một miếng nước bọt. Phương Vinh Huy nhìn một chút La Duệ, La Duệ háng giọng một cái, mở miệng nói, bộ trưởng, Tống Sảnh, tình huống là như vậy, chúng ta vốn là muốn đi mầm ngói thực chất. Nhưng mà La Duệ hoa mấy phút, đơn giản cùng bọn hắn nói một lần. Nhưng đầu bên kia điện thoại trầm mặc, tiến tĩnh như chết. Ngói lai khôn đều cùng Giả Ba, nắm giữ sức mạnh, mặc dù cùng quốc nội vũ trang không cách nào so sánh được, nhưng mà cũng là một cỗ thế lực không nhỏ. Nếu là bình thường, Tống Kỳ Phong bọn hắn căn bản cũng sẽ không đem những thứ này người thả ở trong mắt, nhưng nếu là đổi một hoàn cảnh, vậy thì không đồng dạng. Phải biết, con mẹ nó là chiến tranh. La Duệ chẳng khác gì là đoàn kết La Hưng Á người, đem ngói lai giờ cờ bờ A Vũ trang cho diệt trừ. Cái này cũng rất thiên phương dạ đàm. Bọn hắn không thể không một lần nữa đối đãi La Duệ người này, nhớ tới tước hiệu của hắn, Tống Kỳ Phong nhịn không được dùng mình một cái. Trương bộ trưởng cũng là trầm mặc hồi lâu sau, hỏi: "La Duệ, vậy ngươi ý nghĩ đâu?" "Xem đi, đây chính là thực lực vấn đề, bây giờ biết hỏi La Duệ ý nghĩ." La Duệ nhìn một chút Phương Vinh Huy cùng Tưởng Phong, tiếp đó mở miệng. Một bên khác, trong phòng họp, Hà Đông ngồi ở trong ghế, toàn thân khó chịu, một mặt là miệng vết thương ở bụng rất đau, một mặt là hắn đang nóng nảy cùng đợi La Duệ nói chuyện điện thoại xong. Lúc này, ngoại trừ Chát Sơn cùng ngang, người trong phòng họp tất cả đều là một tài hán người Hoa. Hà Đông nhìn hướng ngồi một bên trong nước quân, hỏi: "Giang thúc, cha ta thật sự cùng ta phân rõ giới hạn, đem ta từ gia phả bên trong xóa tên?" Trong nước quân gật đầu, hắn nói: "Về sau đại gia đường ai nấy đi, Trung Hoa Mục Tài hắn là của ngươi, không có quan hệ gì với hắn." Hà Đông ánh mắt lóe lên một tia bi ai, nhưng càng nhiều hơn chính là nản chí. Thực sự là nhát như chuột. "Cha ta tại sao vậy? Hắn là người Hoa à, tới Bắc Myanmar nhiều năm như vậy, làm sao đều chi lăng không nổi đâu? Chúng ta người Hoa tại toàn thế giới bị người khi dễ, Bắc Myanmar bên này coi là một cậu, cùng bọn hắn làm, sợ cái cọp lông." Lại nói, ngói lai xung quanh giờ cờ bờ A Vũ trang, chúng ta đều có thể đánh thắng, còn sợ cái truy. Hắn càng nói càng kích động, trong nước quân nhanh chóng chân ăn hắn. "Cha ngươi cũng không biện pháp à, Trung Hoa Thương hội cũng không phải một mình hắn, còn có nhiều như vậy cổ đông đâu. Cha ngươi muốn bảo vệ cả một nhà người, đều phải sinh tồn tiếp, không thể bởi vì ngươi làm hại tất cả mọi người xong đời. Bây giờ chúng ta đâm lớn như vậy cái sọt, hắn khẳng định muốn trước tiên phân rõ giới hạn a. Hà Đông vô bàn một cái, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trong nước quân quan sát cửa ra vào, La Duệ bọn hắn còn không có tới, thế là hắn thấp giọng nói, ngươi nhà, hữu dụng vô mưu, ngươi nếu là có cha ngươi một nửa trí thông minh, hắn cũng sẽ không chỉ đem một tài hán giao cho ngươi lý tới, đã sớm nhường ngươi quản khác làm ăn. Hà Đông cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, chịu đựng kịch liệt đau nhức, muốn tới gần, nghe cẩn thận một chút. Trong nước quân nhanh chóng giơ tay lên, để hắn đừng động, tiếp đó chính mình ngồi tới. Hắn dị thai nói, ngươi nghe, cha ngươi ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta đem giả ba vũ trang cho xử lý, hắn thật sự ngốc sao? Hắn không biết cố lực lượng này sao? Hắn cùng ngươi phân rõ giới hạn, là đem ngươi giao cho cái này La Tổng, chúng ta xem như cứu được La Tổng một mạng, hắn cũng đã cứu chúng ta. Nhưng phía sau hắn là người nào a? Phía sau hắn là chúng ta tổ quốc. Đây là bao lớn thế lực, bao nhiêu như bức tồn tại. Nếu như cha ngươi không cùng ngươi phân rõ giới hạn, Trung Hoa Thương hội không chỉ có muốn có nổi, hơn nữa giờ cờ bờ A Vũ Trang còn có thể tìm thương hội phiền phức, sinh ý đều không cách nào làm. Nhưng ngươi lương tựa La Duệ, đó chính là lương tựa người nào, ngươi biết ta? Hà Đông hít một hơi, gãi gãi cái hót, ta không biết rõ đâu. Người trí thông minh này. Trong nước quân thở dài một hơi, tiếp tục nói, cha ngươi có ý tứ là, hắn cùng ngươi phân rõ giới hạn, hơn nữa lập tức liền đăng báo tuyên thệ, cùng ngươi vĩnh viễn không qua lại. Sau này, ngươi là triệu tập nhân thủ, phát triển chính mình vũ trang thế lực, vẫn là làm khác, ngươi cũng không phải con của hắn, cũng không phải Hà gia người, càng không phải là Trung Hoa Thương hội người. Cái này liền muốn được nghe, cha ngươi có ý tứ là, nhi tử, nhanh, cha ngươi không có cách nào, ngươi nhất định cho ta chống đỡ, nhiều triệu tập nhân thủ, nhiều chiêu binh mãi mã. Ngươi một nhà chúng ta đều dựa vào ngươi, cán thương nhất định muốn giữ tại trên tay, chúng ta Trung Hoa Thương hội liền sẽ phát triển mở rộng, trở thành Bắc Mi An Ma thế lực lớn nhất. Chúng ta phải có người Hoa chính mình vũ trang, chúng ta tại Bắc Mi An Ma người Hoa, mãi mãi cũng sẽ không bị khi dễ. Chỉ cần ngươi đem chuyện này làm thành, đó chính là người Hoa lớn nhất tân nhân, Quang Tông Diệu Tổ, tế bái tổ tiên, ngươi là đi đến phía trước nhất một cái kia. Lời này đem Hà Đông kích thích nhiệt huyết sôi trào, đầu ông ông. Không phải, cha ta thật là nghĩ như vậy. Trong nước quân nhìn xem hắn trí thông minh này, rất là đáng lo, bằng không thì đâu. Ngươi là hắn thân nhi tử, hắn đau nhất đích chính là ngươi, làm sao có thể cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, hắn là làm bộ dáng cho ngoại nhân nhìn. Hà Đông hưng phấn dị thường, nhưng sau đó lại trở nên tỉnh táo lại, Giang Húc, ngài cảm thấy ta có thể làm thành chuyện này sao? Ta cảm thấy nếu như là La Tổng mà nói, còn tạm được. Ngươi vẫn rất tự biết mình. Trong nước quân tâm bên trong quán thầm, mở miệng nói, liền muốn nhìn cái này La Tổng cùng quốc nội nói thế nào. Hà Đông hỏi, vậy ngài cảm thấy, La Tổng sẽ tại sao cùng quốc nội nói? Trong nước quân do dự phút chốc, suy nghĩ nói, cái này La Tổng à, là một người thông minh, ta suy xét, cha ngươi cùng ý nghĩ của hắn là giống nhau. Hắn cũng muốn đất khô phỉ. Trong nước quân trừng mắt liếc hắn một cái, cùng hắn phân tích nói, La Tổng nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì? Giải cứu bị lừa đi mầm nói thực chất điện lừa dối quân viên đồng bào. Đúng a, ngươi cảm thấy chuyện này dễ làm sao? Hà Đông lắc đầu, trời cao hoàng đế xa, khó thực hiện. Đúng a. Trong nước quân híp mắt nói, nếu như bọn hắn nâng đỡ một cái nghe lời người Hoa vũ trang, học Thái Lan nâng đỡ giờ cờ bờ A vũ trang như thế, ngươi cảm thấy điện lừa dối còn làm được tới sao? Nghe lời này một cái, Hà Đông trợn mắt hốt mồm. Trong nước quân thổn thức nói, hai tử, chớ xem thường cha ngươi so với ngươi nghĩ lâu dài hơn, bằng không ta cũng sẽ không cho hắn cả đời công việc. Hà Đông đầu góc cũng là chóng mặt, a diện lìn tăng bọn, đến mức miệng vết thương ở bụng ngứa một chút, không có cảm thấy đau chút nào. Bọn hắn đợi mấy giờ, mới đợi đến La Duệ nói chuyện điện thoại xong, đi tới phòng họp. La Duệ vừa vào cửa, cười híp mắt nhìn xem Hà Đông, mở miệng nói, Hà lão bản, ta muốn mượn thân phận của ngươi dùng một chút. Câu vẽ tháng, chương 558, chiếm giữ một khối địa phương, tiếp đó phát triển. Một, chương 558, chiếm giữ một khối địa phương, tiếp đó phát triển. Một, Iagon. Nào đó khách sạn 5 sao. Cả 3 tầng lầu đều bị cái nào đó thần bí phú hào cho bao hết, bao quát trong đó 2 bộ thang máy cũng chỉ có thể chuyên gia sử dụng, trong tiểu điểm khách nhân cùng nhân viên công tác không có tấm thẻ, căn bản không đi đến cái này tầng 3. Không chỉ có như thế, khách sạn đại đường, trong trong ngoài ngoài đều có thể trông thấy nhân viên an ninh đang đi tuần. Những thứ này nhân viên an ninh thanh nhất sắc ngoại tịch nhân sĩ, nhường cho qua tới Iagon du lịch du khách, tưởng rằng cái nào đó đại quốc thủ lĩnh ngủ lại. Lúc này, Thái Hiểu Tĩnh cùng Tiền Bách Sơn ngồi thang máy, đi đến lầu 18. Bọn hắn là chuyên gia mang lên đi, tốc độ thang máy rất nhanh, một lát sau liền đạt đến chỉ định tầng lầu. Ra thang máy, Tiền Bách Sơn liền trông thấy trên hành lang khắp nơi đều là người, cước bộ đội vàng, cầm văn kiện, xách theo cặp công văn, nghiêm nhiên giống như là cái nào đó văn phòng chính phủ công cao ốc. Mỗi gian phòng phòng cũng là rộng mở, bên trong giường chiếu, chỗ ngồi chờ công trình toàn bộ bị thanh trừ, chỉ để lại thiết yếu văn phòng dụng cụ. Tiền Bách Sơn chép miệng một cái, đây là Thái Hiểu Tĩnh không có phản ứng đến hắn, mà là trực tiếp hướng đi gian kia đóng kín cửa gian phòng. Đây là một gian phòng tổng thống, trước cửa có nhân viên an ninh thủ vệ. Cửa mở ra sau, Tiền Bách Sơn trông thấy riêng lớn cửa sổ phía trước, một đống người ngồi ở trên ghế salon dài. Mà chớ Văn Thu ngồi ở trên ghế salon một người, vẻ mặt lạnh lùng. Đối diện với của nàng đang ngồi cũng là người Hoa, Tiền Bách Sơn chú ý tới, đây đều là Trung Hoa Thương hội người. Trong đó một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng người Hoa nam tử, chính là Trung Hoa Thương hội hội trưởng Hà Thụy Phong, vài người khác cũng là tâm phúc của hắn. Chớ Văn Thu nhìn thấy Thái Hiểu Tĩnh sau, đứng dậy mở miệng nói, đi nghỉ một chút ta. Thái Hiểu Tĩnh lắc đầu, ta không mệt, La Duệ bọn hắn thật sự không có chuyện gì. Chớ Văn Thu cười nói, hắn có thể có chuyện gì? Bây giờ người ta đổi tên, không gọi La Duệ, gọi Hà Đông. Thái Hiểu Tĩnh nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chớ Văn Thu cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa, mở ra đối diện tinh thể lỏng TV. Tuy tiện nhấn mở một cái đài, đều đang thông báo liên quan tới Bắc Myanmar ngói lai địa khu tin tức. Nhưng người chủ trì là Miến Điện ngữ thông báo, Thái Hiểu Tĩnh cùng Tiền Bách Sơn đều nghe không hiểu nhiều. Trên tin tức tuyên bố ra một tấm người Hoa Nam tự ảnh chụp, một tấm mặt em bé, nhưng tứ chi phát triển, phong điêu viên quãng, khổ người rất lớn. Tiền Bách Sơn nhíu mày, người kia là ai a? Tựa như là một nơi nào đó vũ trang nhân vật đầu não. Hà Thụy Phong đứng dậy, cười khổ nói, là ta bất thành khí tiểu nhi tử, bất quá, ta đã cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, đem hắn vĩnh viễn khai trừ ra phả, ta bây giờ không có quan hệ gì với hắn. Tiền Bách Sơn hầu nghi nhìn một chút hắn, đoạn tuyệt quan hệ, còn khai trừ ra phả. Ta nghe ngươi khẩu khí này, làm sao còn cảm thấy kiêu ngạo đâu. Chớ Vãn Thu gật đầu, ngồi xuống nói a. Thái Hiểu Tĩnh ngồi xuống, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chớ Vãn Thu nhìn về phía Hà Thụy Phong, Hà hội trưởng, ngươi nói đi. Đi, ta tới nói. Hắn trầm ngâm nửa ngày, tiếp tục giảng nói, ta không biết các ngươi rõ ràng không rõ ràng ngói lai thế lực trung quanh, chú đóng ở ngói lai có hai chi vũ trang thế lực, cũng là giờ cờ bờ a người. Trong đó một cái gọi Khâu Đều, một cái gọi Già Ba, bọn hắn là ở đó thổ hoàng đế. Mà chúng ta thương hội một tài hán, ngay tại ngói lai trong núi rừng, trước mấy ngày, Già Ba đem Khâu Đều giết đi, chỉnh hợp Khâu Đều thế lực, tiếp đó tiến công chúng ta một tài hán. Tiếp lấy, Già Ba thế lực liền bị đánh rớt, nói là bị ta tiểu nhi tử, cũng chính là Hà Đông bọn hắn cho xử lý, không chỉ có bắt sống Già Ba, còn bắt làm tù binh tiếp cận 200 người. Tiền Bách Sơn mở to hai mắt, kinh ngạc không ngậm miệng được. Con của ngươi, không, Hà Đông như bức như vậy. Chớ Văn Thu cười lạnh một tiếng, Hà Thụy Phong thở dài một hơi, hắn là cái gì bức dạng, ta làm phụ thân còn không biết sao. Kỳ thực, chuyện này là La Tổng làm. Lần này, không chỉ có là Tiền Bách Sơn liền Thái Hiểu Tĩnh đều ngẩn ra. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy La Duệ có thể làm được loại chuyện này tới. Một cái làm cảnh sát, coi như lợi hại hơn nữa, trên chiến trường có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Chớ Văn Thu, Chớ Văn Thu nhún vai, đừng nhìn ta, ta cái này hỗn đản đánh mấy cái điện thoại vệ tinh, đều không thể liên hệ với hắn. Hà Thụy Phong nói, La Tổng có thể là sợ liên lụy đến ngài, cho nên hắn tạm thời hẳn sẽ không cùng ngoại giới câu thông. Bất quá, đúng là La Tổng đã cứu chúng ta Trung Hoa một tài hán, nếu không phải là hắn mà nói, Hà Đông hỗn tiểu tử này, còn có một tài hán cái này vài trăm người, chắc chắn đều sẽ bị Giả Ba vũ trang thế lực cho tiêu diệt. Tiền Bách Sơn từ đầu đến cuối khó mà tin được sự thật này, nếu nói như vậy, tin tức như thế nào không có đưa tin La Tổng. Chớ Văn Thu lạnh rên một tiếng, Hà hội trưởng, ngươi tiếp tục giảng. Hà Thụy Phong gật đầu, tại đánh đi Giả Ba vũ trang thế lực ngày thứ hai, Hà Đông liền dẫn dắt một tài hán công nhân vũ trang La Hưng Á người, cướp lấy ngói lai, hơn nữa đem thông hướng ngói lai thung lũng các nơi chạm gác đều cho đánh rớt. Tiền Bách Sơn nuốt xuống một miếng nước bọt, ta dựa vào. Hà Thụy Phong lắc đầu, cũng không phải chuyện gì tốt, bọn hắn bây giờ nhân thủ thiếu, hơn nữa vũ khí đạn dược không đủ, giờ cờ mờ á cao tầng đã tổ chức người chuẩn bị phản công. Thái Hiểu Tĩnh nhíu mày, ta nghe được, cái này Hà Đông chính là La Duệ, La Duệ chính là Hà Đông, là hắn làm ra sự tình. Hà Thụy Phong gật đầu, có thể nói như vậy. Thái Hiểu Tĩnh nói, giờ cờ mờ á cũng không phải tiểu vũ trang thế lực, phản công mà nói, tình huống liền nghiêm trọng. Cho nên ta ý nghĩ là, bây giờ được một cái đại nhân vật đứng ra, liên hệ Bắc Myanmar các phương vũ trang, đặc biệt là cùng giờ cờ bờ A có kẻ thù chuyển kiếp cờ nở U, bằng không thì, La Tổng bọn hắn rất dễ dàng lâm vào tuyệt cảnh. Hơn nữa, trên tay của ta đâu, cũng từ Philippines trụ sở Apple, tăng cường mua một nhóm vũ khí đạn dược. Nói như thế nào đây, mau đưa nhà ta thực chất đều cho hết sạch. Hiện tại thế nào, ta muốn đem những vật này đưa qua, tốt nhất là lại thuê một chi lính đánh thuê đi qua, bằng không thì ta sợ bọn hắn không kiên trì nổi. Chúng ta Trung Hoa thương hội cứ như vậy một điểm năng lực, những thứ khác cần Mạc Tổng tìm chút phương pháp. Chớ Văn Thu hí mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ nổi lơ lửng trắng mây. Nàng rất khó tưởng tượng, Yangon cùng Bắc Myanmar khu vực cũng là một quốc gia, lại ở vào khác biệt hoàn cảnh. Nàng hỏi, bọn hắn bây giờ trên tay có bao nhiêu người, vũ khí đạn dược có bao nhiêu? Hà Thụy Phong trả lời, không có đánh xuống ngói lai phía trước, người Hoa chỉ có 20 mấy người, những thứ khác tất cả đều là La Hưng Á người, điểm ấy cũng rất nguy hiểm. Đánh xuống ngói lai sau đó, Hà Đông bọn hắn triệu tập một chút người Hoa, không sai biệt lắm có 5-60 cái người Hoa, khác hơn 200 tên tất cả đều là La Hưng Á người, đại bộ phận là một tài hán công nhân. Đến nỗi vũ khí đạn dược cũng là giành được, không thể nói là cỡ nào tinh lương. Chương 558, chiếm giữ một khối địa phương, tiếp đó phát triển. 2, chương 558, chiếm giữ một khối địa phương, tiếp đó phát triển. 2, Chớ Văn Thu nói, ta không hiểu nhiều những thứ này, bất quá cái này Hà Đông, cũng chính là lao công ta, hắn chuẩn bị làm gì? Bọn hắn bây giờ đang tại tập kết nhân thủ, chuẩn bị hướng về Miêu Ngoa thực chất phương hướng rút lui. Cái này gọi là rút lui. Miêu Ngoa thực chất là giờ cờ bờ A đại bản doanh, lòng can đảm thật là lớn. Hà Thụy Phong thở dài một hơi, đây là bọn hắn tin tức truyền đến. Những người khác đều còn không biết, bọn hắn là muốn đem thủy quấy đủ, hơn nữa La Tổng mục đích, ta suy nghĩ là muốn hoàn thành lúc trước hắn nhiệm vụ. Hắn đây là đi chịu chết. Chớ Văn Thu đứng lên, Hà hội trưởng, ta tìm người cùng ngươi hiệp thương, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Vậy tốt nhất, chúng ta người Hoa tại Bắc Myanmar rất khó dừng chân, nếu như Hà Đông bọn hắn đem sự tình làm trở thành, vậy tốt nhất bất quá. Chớ Văn Thu đi ra ngoài, Thái Hiểu Tĩnh theo sát mà đi, Tiền Bách Sơn nghĩ nghĩ, cũng đi theo sau lưng. Làm sao bây giờ? Chớ Văn Thu nhìn một chút Thái Hiểu Tĩnh, ta phải đi một chuyến Thái Lan. Ngươi đi Thái Lan làm gì? Giờ cờ bờ A sau lưng là Thái Lan, bọn hắn có thể chống đỡ giờ cờ bờ A tà ác như vậy thế lực, như cũ cũng có thể ủng hộ một chi người Hoa Vũ Trang. Tiền Bách Sơn lập tức nói, làm được hả? Người Hoa Vũ Trang sau lưng là ai cái bóng? Những cái kia người Thái Lan sẽ đồng ý sao? Vậy phải xem La Duệ những cái này các lãnh đạo có cho hay không lực. Thái Hiểu Tĩnh hỏi, vậy ta làm chút cái gì? Ngươi đi trước ngủ một giấc, cùng ta cùng đi. Đi. Tiền Bách Sơn đạo, vậy ta thì sao? Ta cũng có thể xuất lực. Chớ Văn Thu nhìn xem hắn, ngươi là thân phận gì? Ngươi có thể giả sức gì? Buổi tối hôm nay, ngươi cùng những người khác đi máy bay về nước, không có các ngươi chuyện. Ta Tiền Bách Sơn thật sâu thở dài một tiếng, lời gì cũng giảng không ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể làm đích xác thực rất ít. Thân phận của hắn cũng không thể để hắn làm chuyện dư thừa. Tiền Bách Sơn nhìn xem Chớ Văn Thu cùng Thái Hiểu Tĩnh xuống thang máy, sau đó mặc mê thải phục lính đánh thuê đầu lĩnh, dẫn mấy người vào cửa, chuẩn bị cùng Hà Thụy Phong thương lượng. Tiền Bách Sơn tâm tình rơi xuống, về tới Chớ Văn Thu chuẩn bị cho bọn họ phòng khách sạn. Hắn cầm thẻ phòng, còn không có đi vào, bên cạnh cửa quán rượu liền mở ra. Lâm Thần cùng Tiêu Tuyết hướng đi hắn, tìm được La Tổng cùng Lính Huy sao? Cái này 10 ngày qua, các nàng đều chờ tại trong tiểu điếm, nơi nào cũng không đi, chuyện ngoại giới phát sinh, các nàng liền một chút tin tức cũng không biết. Quốc nội gọi điện thoại tới, biết các nàng sau khi an toàn, cũng không sẽ liên lạc lại, đang nói để các nàng an bài thời gian về nước. Bây giờ Tiền Bách Sơn trở về, vậy khẳng định là lập tức liền muốn động thân. Tiền Bách Sơn đem cửa mở ra, gật đầu nói, vào nói a. Phòng khách sạn dọn dẹp rất sạch sẽ, người không thấy một điểm mùi vị khác thường. Tiền Bách Sơn sau khi ngồi xuống, do dự rất lâu sau đó, hồi đáp, ta vẫn không nói, chuyện này nhất thiết phải giữ bí mật mới được, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết là, La Tổng cùng Vĩnh Huy đều bình an. Lâm Thần liếc mắt một cái, thái độ trở về rồi sao? Ta tìm nàng đi. Tiền Bách Sơn lắc đầu, đừng đi, nàng cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngược lại, từ giờ phút này bắt đầu, chúng ta cái gì cũng không nên nói, cái gì cũng không cần hỏi, buổi tối hôm nay đi máy bay về nước. Tiêu Tuyết cau mày nói, chúng ta không đợi La Tổng cùng Vĩnh Huy. Không thể chờ, chúng ta phải trở về nói rõ tình huống. Ta không quay về. Lâm Thần nhíu môi, ta nhất định phải chờ bọn hắn trở về. Tiền Bách Sơn đạo, Lâm Sử, tốt nhất là đừng đánh nghe, đối với ngươi không có chỗ tốt, đối với La Tổng cũng không chỗ tốt. Nhìn thấy thần sắc hắn ngưng trọng, Lâm Thần ngây ngẩn cả người. Nàng và Tiêu Tuyết mặc dù có một bụng nghi hoặc, nhưng cũng không dám tiếp tục hỏi. Tiêu Tuyết hít một hơi, được chưa, chúng ta thu dọn đồ đạc, đêm nay về nước. Bắc Myanmar, ngoài lai. Lúc đêm khuya, tại khuôn đều trong phủ đệ, riêng lớn trên bàn hội nghị, bày địa đồ. La Duệ, Phương Vinh Huy tưởng phòng, Khâu Văn cùng bọn người vây quanh địa đồ. Chỉ có Hà Đông ngồi ở trong xe lăn, biểu lộ ra hưng phấn dị thường. Một ngày trước, bọn hắn mang theo La Hưng Á người, chứng cứ ngói lai cực kỳ xung quanh phạm vi, ngay cả hẻm núi lớn qua lại yếu đạo cũng cho đánh hạ. Thung lũng lực lượng thủ vệ là khó khăn nhất đánh, nhưng giờ cờ bờ A bên trong tên khốn kiếp không thiếu, từ trong những tù binh kia chọn lựa mười mấy cái trở mặt, trên người bọn hắn cột lên bom điều khiển từ xa, để cho bọn hắn đi diệt đi thung lũng thủ vệ, cũng liền mấy giờ, liền bị đánh xuống tới. Cái chủ ý này là trong nước tuôn ra, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, người này tâm kế sâu, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn. Chiếm giữ hàng ngoài sau, bọn hắn lập tức đoạt lại trên thị trấn vật chất dự trữ, cùng với kho đạn chờ chiến lược các dụng. Muốn nói đối bọn hắn chỗ an toàn nhất, chính là ngói lai, chỉ cần bóp chặt hẻm núi lớn vị trí hết hầu, liền có thể trực tiếp rút khỏi đi sau đó, chính là CNU địa bàn. CNU đến cùng đối bọn hắn là dạng gì thái độ, bây giờ còn không rõ. Trừ cái đó ra, giờ CNA vũ trang thế lực, nhất định sẽ tiến hành phản công. La Duệ bọn hắn nhân thủ chỉ có hơn 200 người, không chịu nổi giờ CNA đả kích, cho nên bọn hắn bây giờ ý nghĩ là chiến lược thay đổi vị trí. Đi ở đâu đâu? Đông lớn cận đại lịch sử đã nói cho bọn hắn. Đó chính là việc không ai quản lý khu vực, hơn nữa còn có thể phát triển, tiếp nhận bên ngoài tiếp viện chỗ. Tìm tới tìm lui, chỉ có một chỗ điều kiện phù hợp, đó chính là Phủ Bang. Phủ Bang cùng những địa phương nào giáp giới, không cần nói cũng biết, hơn nữa cũng là người Hoa hậu duệ nhiều nhất chỗ, khoảng cách La Hưng Á người đại bản doanh cũng rất xa. Chỉ có đến nơi này cái địa phương, giờ cờ bờ A cùng cờ nở U ngoài tầm tay với, hơn nữa lưng tựa ai đó, tiếp đó người Hoa cũng nhiều. Trừ cái đó ra, khoảng cách miêu ngoại thực chất chỉ có không đến 300 km. Hơn nữa, Phủ Bang là Đông Nam Á vũ trang cách cục phức tạp nhất khu vực, hội tụ mười mấy chi vũ trang thế lực, trong đó không chỉ có phiến hải tập đoàn, còn có nhảy qua biên giới điện lửa dối thế lực, cùng với quân đội chính phủ các loại. Khu vực hỗn loạn, thế lực hỗn loạn, là phát triển phù hợp thế lực phát triển nơi tốt, hơn nữa giờ cờ bờ A cũng là ngoài tầm tay với. Đồng thời, trợ giúp cái nào đó khu vực đã kích Đông Nam Á thế lực, cũng có trợ giúp thật lớn. La Duệ cảm thấy, chỉ cần bọn hắn đem người dẫn đi, chiếm giữ một khối địa phương, lập tức liền sẽ có liên tục không ngừng trợ giúp. Đi qua như thế một thảo luận, tất cả mọi người cho rằng đây là phương án tốt nhất, so lưu lại ngói lai khu vực muốn tốt rất nhiều. Như vậy thì muốn thương thảo tiến lên con đường, La Duệ không hiểu nhiều xa hạng chốt địa lý cách cục, chỉ có thể để cho trong nước của tới. Giang thúc người ở đâu đâu? Ngồi ở trong xe lăn Hà Đông thở dài một hơi, ở bên ngoài bãi binh bố trận đâu, nói muốn làm một cái đơn giản xây dựng chế độ đi ra, làm một cái sắp xếp, xếp vào người Hoa cầm với Mỹ, muốn cho La Hưng Á người làm tư tưởng việc làm, bằng không thì bọn hắn không muốn cùng chúng ta đi à. La Duệ nói, mau đem hắn gọi đi vào, chúng ta đi Phủ Bang, phải kế hoạch con đường, tốt nhất là đem giờ cờ bờ A vũ trang hấp dẫn tới, tiếp đó đường vòng miêu ngoại thực chất, đem phiền bang khuôn viên cho bừng, tiếp đó thẳng đến Phủ Bang. Đi đến Phủ Bang, chúng ta phải có người tiếp ứng, hơn nữa còn phải đánh dụng một chi vũ trang thế lực, giết gà dọa khỉ. Bằng không thì chắc chắn là chân đứng không vững. Hà Đông gật đầu, là đạo lý này, ta đi gọi hắn. Khâu Văn cùng nói, ta đi, ngài nghỉ ngơi. La Duệ đi đến cửa sổ phía trước, bên ngoài là ngói lai bóng đêm. Khôn đô phủ để phía trước quảng trường, hơn 200 La Hưng Á người đứng thành mấy sắp xếp, trong nước quân chính đứng tại trước đội ngũ, để cho bọn hắn tuyên thể nói chuyện. La Duệ nhìn xem trong nước quân, trong lòng đoán thầm, cái lao nhân này dã tâm không nhỏ à, cầu vẽ thắng, chương 559, La Diêm Vương tới. Một, chương 559, La Diêm Vương tới. Một, ngày 22 tháng 4 đêm. Phiền bang quân viên, dưới đất phòng giam bên trong. Một chiếc hoàng hôn bóng đèn treo ở trên hàng rào sắt trời bên ngoài trần nhà. Kiên cố hàng rào sắt bên trong, Bảo Thiên Cường ngồi ở xó xỉnh, đùi gối lên Dương Tử Hùng đầu. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Hùng tử, có thể kiên trì nổi không?" Dương Tử Hùng người để trần, trên thân tất cả đều là vết máu, cái này đều bị roi quất, roi còn chấm nước muối, đem hắn đánh thương tích đầy mình. Trừ cái đó ra, lòng bàn chân của hắn còn bị hỏa diễm cho bị phỏng, lòng bàn chân tất cả đều là đau đớn khó nhịn lũ lụt pha. Ba ngày trước, bọn hắn bị nhìn thấu thân phận sau, Dương Tử Hùng muốn chống cự, lập tức liền bị khuôn viên nhân viên an ninh cho bắt. Bọn hắn hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, đem Dương Tử Hùng đánh thoi thoát. Đương nhiên, đây là chuyên môn làm cho Bảo Thiên Cường nhìn. Nếu là hắn không nói thật, Dương Tử Hùng liền sẽ bị đánh chết. Bảo Thiên Cường muốn sống, hắn cũng nghĩ Dương Tử Hùng sống sót, cho nên khi chàng liền đem sự tình cho còn đi. Thân phận của bọn hắn, mục đích của bọn hắn, phía trước giải cứu cái kia hai cái Z quốc nữ hải, cùng với La Duệ nhiệm vụ của bọn hắn, hắn đều nói. Dương Tử Hùng ngược lại là chết cũng không mở miệng, dù sao cũng là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, thân phận của hắn là không cho phép hắn làm ra vi phạm nguyên tắc cùng kỷ luật sự tình. Bảo Thiên Cường tại Hương Giang trà trộn hơn nửa đời người, thật sâu biết rõ một cái đạo lý, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lại nói, làm nhiệm vụ phía trước, La Duệ tự mình cùng hắn đã gặp mặt, ngay tại hắn thâm thị trong khu nhà cao cấp. Lúc đó, La Duệ nói cho hắn biết, lần này nằm vùng phong hiểm rất cao, thân phận nếu là bại lộ, không cần thiết lấy chính mình sinh mệnh đi chống cự. Lại nói, coi như phiền bang khuôn viên những thứ này điện lừa dối phân tử, biết bọn hắn là Đông Đại phái tới thi hành nhiệm vụ, thì có thể làm gì? Bảo Thiên Cường là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng mà Dương Tử Hùng tâm lý phương diện, thừa nhận áp lực rất lớn. Thấy hắn không nói lời nào, Bảo Thiên Cường nói, "Hùng tử, đừng trách ta à, chúng ta đều phải sống sót ta, không cần đến liều mạng." Dương Tử Hùng trên mặt vết thương chồng chất, hôm trước cùng hôm qua đều suýt chút nữa thì chết, may mắn Lâm Thông tìm tới một vị bác sĩ, đem Dương Tử Hùng thương thế cứu chữa một chút. Hôm nay, thương thế của hắn mới hơi tốt một chút, không đến mức chết, nhưng cũng sẽ không bình phục rất nhanh. Bảo Thiên Cường tiếp tục nói, "Ngươi cũng nhìn thấy, coi như cái này Lâm Thông nhìn thấu chúng ta thân phận, hắn cũng không dám thật sự giết chúng ta, bằng không thì hắn cũng sẽ không tìm bác sĩ tới ý ngươi." Dương Tử Hùng mở mắt ra, thở dốc nói, "Ta chúng ta nhiệm vụ thất bại. Đây coi là cái gì à, Hùng tử, ngươi không rõ à, bây giờ là thời đại nào, 2013 năm, dựa theo bây giờ khuynh hướng này, quốc gia chúng ta quân sự cùng thực lực kinh tế, nhất định sẽ được một bậc thăng, những thứ này điện lừa dối phần tử phách lối không được bao lâu. Sẽ không bởi vì chúng ta nhiệm vụ thất bại, liền có thể thế nào. Vậy chúng ta hướng La Tổng giao phó." Bảo Thiên Cường thốn thức nói, "Giao phó cái gì? Không chắc La Diêm Vương đều trở về nước, chúng ta trước khi đến, quân đội chính phủ cùng CNU đánh lợi hại như vậy, ngân hàng 85 đường cái đều không qua được, hắn thi hành thế nào nhiệm vụ? Chúng ta bây giờ phải nghĩ nghĩ chính mình, nhìn như thế nào bảo mệnh mới được." Dương Tử Hùng nói, "Ta không mặt mũi gặp La Tổng." Bảo Thiên Cường xịu mặt, "Ngươi nha, thẳng thắn, ta với ngươi đánh cược, cái này La Diêm Vương hoặc là trở về nước, hoặc là còn tại Ý An Gon đợi đâu, hắn không làm được sự tình, không thể chỉ dựa vào chúng ta. Mẹ nó, đồ chó hoang đám người này đem chúng ta nhốt 3 ngày, cũng không biết bọn hắn bắt chúng ta làm sao bây giờ." Tầng hầm đi lên, lại hướng lên, tại mặt đất lầu 3 một gian hào hoa trong văn phòng. Hồ Tĩnh ngồi ở trên ghế salon, thở dài nói, "Ta thật không nghĩ tới, hai người kia là bên kia phải tới. Nếu không phải là ngươi phát hiện kịp thời, chúng ta kém chút thua bởi đại lục cảnh sát trên tay." Lâm Thông đổ tới 2 bình rượu đỏ, đưa cho nàng một ly, cười nói, "Không có chuyện gì, bọn hắn biết thì thế nào? Ta không tin bọn hắn còn có thể phái người tới miêu ngoa thực chất bắt chúng ta." Hồ Tĩnh tiếp nhận chén rượu, thở dài nói, "Ta nguyên quán là phúc tiết kiệm, mỗi qua 10 năm, nhà chúng ta đều phải trở về tế tổ, lần này ta chắc chắn là lên bọn hắn truy nã danh sách, trở về không được." Lâm Thông nhấp một miếng rượu đỏ, "Ta nhớ được ngươi là ở nước ngoài đọc sách a, còn đối với tổ tông sùng bái như vậy." Hồ Tĩnh nói, "Ta ngược lại thật ra không quan trọng, trong nhà những cái kia lão ngoan đồng muốn trở về đi. Ngươi phạm tội cùng bọn hắn có quan hệ gì?" Hồ Tĩnh cười theo cười, "Cũng đúng, đúng, hai người kia, ngươi định xử lý như thế nào?" "Giết." Hồ Tĩnh cả kinh, "Không thể nào. Giết bọn hắn người, chuyện này muốn ồn ào lớn." Lâm Thông hí mắt, "Ngươi cho ta đồ đần a. Ta cũng không muốn cùng cái kia Nhu Khang kết quả giống nhau. Vậy ngươi định làm gì?" "Chờ Tô tướng quân trở về lại nói a, ta suy xét a, người trước tiên rầm giữ, nhìn đông lớn bên kia nói thế nào, chúng ta trước tiên quan sát, bọn hắn không nóng nảy, ta gấp gáp cái gì? Cũng chỉ có biện pháp này, người hay là giữ lại hảo, hàng vạn hàng nghìn đừng tìm bọn hắn đoạt kiêng." Lâm Thông niết miệng, "Ta là làm ăn, không phải tội phạm giết người, chúng ta Lâm gia có thể tại Thái Lan cùng Bắc Myanmar dừng chân, đương nhiên là lại gần một chút thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn là làm ăn." Hồ Tĩnh gật gật đầu, liền sợ cái kia La Duệ không buông tha chúng ta, "Ta 2 ngày này tra xét một chút người này có chút lợi hại." Lâm Thông cười cười, lạnh rên một tiếng, "Hắn có thể lợi hại đi nơi nào? Đơn giản chính là phá mấy cái bản án, tự cho là không tầm thường, ngược lại là hắn cái kia lão bà lợi hại, mẹ nó, thật có tiền, treo thưởng 5 ức USD tìm hắn tung tích." "5 ức USD à, nói lấy ra liền lấy ra tới, ta Lâm gia đời thứ 3 người tại Bắc Myanmar làm ăn, cũng mới kiếm được số này." Hồ Tĩnh nói, "Cho nên, hay là chớ xem nhẹ cái này La Duệ, hắn là có năng lực làm chúng ta." Lâm Thông lắc đầu, "Không có chuyện gì, hắn có tiền nữa, cũng không cách nào dùng chuyển chúng ta tại Bắc Myanmar cùng phủi bang thế lực, chúng ta lương tựa giờ cờ bờ à, bọn hắn có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ? Nói đến chỗ này, Tô tướng quân đi đâu? 10 ngày qua đều không trông thấy người khác. Người không xem tin tức. Hồ Tĩnh nhíu mày, tin mới gì? Nói lai xảy ra chuyện rồi, giả ba giết không đều, tiếp đó tiến công Trung Hoa Thương hội một nhà một tài hán, bị Hà hội trưởng Tiểu Nhi tử cho giết ngược. Lợi hại như vậy? Hồ Tĩnh kinh ngạc nói. Lâm Thông gật đầu, tin tức còn không công khai, liền hôm qua vừa tuân ra tin tức, bất quá Trung Hoa Thương hội sau lưng cũng làm một ít thủ đoạn không thể gặp người, liền bèn bèn cái kia Hà Thụy Phong người này là làm buôn lậu vũ khí đạn dược lập nghiệp. Ta suy nghĩ, giả ba là nghĩ chiếm đoạt một tài hán, tiếp đó bị người ta đánh chặn đường. Dù sao, Hà Thụy Phong cái này buôn lậu súng ống đạn dược, trên tay có không ít hàng mỹ vũ khí, lấy ít đánh nhiều, không kỳ quái. Nói như vậy, chúng ta phải đề phòng, Trung Hoa Thương hội lực ảnh hưởng càng ngày sẽ càng lớn, có tiền lại có người, lại có địa bàn mà nói, vậy không được. Dù sao, nói lai cách Miêu Ngọa thực chất cũng mới 80 km. Lâm Thông lắc đầu, không có chuyện gì, Tô tướng quân đã đi phía trước chẳng gác, hơn nữa giờ cờ bờ A có 2 chi thế lực đã đi tới ngói lai. Muốn ta nói, Trung Hoa Thương hội đây là sở soạn lão hổ cái mông, bị diệt diệt là chuyện sớm hay muộn. Hồ Tĩnh có chút tâm thần có chút không tập trung, ta luôn cảm thấy có chút bất an, nếu không thì chúng ta qua Thái Lan đi tránh một chút. Chương 559, La Diêm Vương tới. 2, chương 559, La Diêm Vương tới. 2, Lâm Thông nghĩ nghĩ, trước chờ Tô tướng quân trở về a, ta phải cùng hắn thương lượng buôn lậu sự tình, chúng ta vẫn là phải đả thông bên ngoài con đường, đem sinh ý làm đến toàn bộ Đông Nam Á mới được. Cùng lúc đó, Miêu Ngoa thực chất phía trước chẳng đáp, trọng binh bảy trận, hai bên trên đường cái tất cả đều là hạ trại vũ trang thế lực, vẹn vẹn từ lều vải đến xem, liền có 5-600 người. Giờ cờ mở tại Miêu Ngoa thực chất ba nhánh thế lực, khác hai chi đã đi tới ngoài lai. Mà Tô tướng quân phụ trách thủ vệ chẳng gác, chuẩn bị đem Hà Đông người Hoa vũ trang nhất cử tiêu diệt. Đối với cái này, Tô tướng quân là không chút nào lo lắng. Chỉ là hơn 100 người vũ trang, hơn nữa cũng là La Hưng Á người, sợ cái trứng. Hắn nên ăn một chút, nên uống một chút, trốn ở trong trạm gác thỏa thích hưởng lạc. Ngoại trừ quốc lộ chẳng gác, tại ngói lai thông vãng Miêu ngói thực chất khác con đường, có hay không vũ trang thế lực thủ vệ? Đáp án dĩ nhiên là không có. Nguyên nhân rất đơn giản, giờ cờ bờ A vũ trang căn bản là không đem Trung Hoa một tài hán coi đó là vấn đề. Hơn nữa, giờ cờ bờ A cao tầng đã liên lạc qua Yan Gòn Trung Hoa Thương hội, yêu cầu bọn hắn phụ trách. Mặc dù Trung Hoa Thương hội đã đoạn tuyệt cùng một tài hán quan hệ, Hà Thụy Phong đã đem Hà Đông đá ra ra phả, nhưng không có người ngốc đến bên trên bọn hắn làm. Nên bồi thường tiền bồi thường tiền, nên đem người giao ra liền giao ra. Hà Thụy Phong lá mặt lá trái, nói hết lời hữu ích, đồng thời biểu thị phụ trách tới cùng. Thế là giờ cờ bờ A yên lòng, dự định đi trước ngói lai, đem người khống chế lại lại nói. Trong mắt bọn hắn, đây chính là cùng một chỗ đơn giản xung đột. Đối với đề phòng Miêu Ngoa thực chất thủ vệ, cũng không phải rất tận tâm. Phải biết, giờ cờ bờ A lương tựa Thái Lan, quanh năm cùng cờ nở u cùng quân đội chính phủ đánh nhau, nơi nào sẽ quan tâm chỉ là mấy chục cái người Hoa lãnh đạo La Hưng Á người vũ trang. Cái này ngay cả vũ trang cũng không tính, đến nỗi đem giả ba tiêu diệt, đó là giả ba chính mình ngốc. Hơn nữa Trung Hoa Thương hội rõ ràng là tại một tài hán, tư tàng số lớn kiểu Mỹ trang bị, bằng không thì không cách nào giảng giải bọn hắn vì cái gì đánh thắng. Từ Miêu Ngoa thực chất chạy tới hai chi vũ trang thế lực, đó là chuyên môn đi tạo áp lực, đồng thời cũng là hiểu rõ đến cùng là cái tình huống gì. Đến lúc này, bọn hắn cũng không biết ngói lai đã bị chi này người Hoa vũ trang đánh xuống. Bọn hắn càng không biết, chi này người Hoa vũ trang cái gì đều không cầm, một cái đại hỏa đem ngói lai kho đạn, phòng khám rộng, bệnh viện cùng trại tù binh đều thiêu hủy đi. Khôn đều cùng giả ba tại hai nơi thương khố cất giữ vật tư dự trữ, cũng bị mở ra, tùy ý ngói lai xung quanh cư dân, tùy tiện tìm lấy. Cái này sau đó, chi này người Hoa vũ trang một chiếc xe đều không muốn, chỉ là đổi giày, hơn nữa còn trói lại chân, toàn bộ tiến vào ngói lai thông vãng Miêu ngói thực chất trong núi rừng. Lúc này, chi này người Hoa vũ trang thủ lĩnh, cũng chính là dùng tên giả Hà Đông La Duệ, đang tại một chỗ trong rừng, quan sát phía dưới quốc lộ chẳng gác. Tại những ngày vũ trang thế lực trong tưởng tượng, nếu như bọn hắn thật muốn tới, chắc chắn là ô tô đại pháo. Nhưng bọn hắn nghĩ sai, chi này người Hoa vũ trang chỉ là có 2 khẩu súng, có hồng đạn, ngay cả vũ trang bị tạm đều đốt rơi mất. Sau một tiếng, bọn hắn xuất hiện ở trạm gác hậu phương trong núi rừng, Miêu Ngoa thực chất gần trong gang tấc. Phiền bang khuôn viên trong tầng hầm ngầm. Hai cái nhân viên an ninh bưng tới đồ ăn, đặt ở hàng rào sắt phía trước. Đĩa căn bản vào không được, chỉ có thể đưa tay ra ngoài, chảo cơm tới ăn. Bảo Thiên Cường nhẹ nhàng thả xuống Dương Tử Hùng hướng nhân viên an ninh định mà nói, huynh đệ, có thể hay không cho Lâm lão bản chuyển lời, ta muốn theo hắn nói một chút. Hai cái nhân viên an ninh cũng là người Hoa, quắc, đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì ngày mai lại nói. Không phải, ta thật sự có tin tức trọng đại, làm phiền ngươi nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nguyện ý gặp ta, ta có thể nói cho hắn biết một cái bí mật. Mẹ nhà mày. Đối phương không có chút nào khách khí, tức giận mắng một câu. Mẹ nó, mắt chó coi thường người khác, đem các ngươi giết hết tất cả. Bảo Thiên Cường thấp giọng mắng một câu. Hắn tự tay ra ngoài, hốt lên một nắm cơm, tiếp đó bưng lên một cái chén giấy, trở về góc tường. Hùng tử, ăn cơm đi. Bảo Thiên Cường đem chén nước thả xuống, để chống một cái tay, thận trọng đem Dương Tử Hùng đầu đặt ở trên đùi mình. Hắn đầu tiên là cho ăn cho Dương Tử Hùng một ngụm nước, sau đó dùng ngón tay vân vê cơm, đút vào trong miệng Dương Tử Hùng. Khu cụ ngươi ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Dương Tử Hùng nhai nhai nhấm nuốt hai cái, suy yếu hỏi, ngươi muốn cùng họ Lâm nói chuyện gì? Bảo Thiên Cường thở dài nói, còn có thể nói chuyện gì, đương nhiên là để cho hắn liên hệ La Diêm Vương, để cho hắn lấy tiền chuộc chúng ta a. Không có cốt khí. bị vùi dập giữa chợ a, ta còn không có cốt khí. Trước tiên sống sót rồi nói sau. Ngươi nha, chính là ngốc, chúng ta tại trong khuôn viên chờ đợi một tuần, cái này họ Lâm lương tựa giờ cờ bờ a, làm điện lừa dối, phiến bán nhân khẩu, chế hải, không phải đều là vì kiếm tiền sao? Ta để cho hắn liên hệ La Diêm Vương, một mặt là La Diêm Vương có tiền, hắn coi như giảng nghĩa khí, hắn chắc chắn lấy tiền chuộc chúng ta, một phương diện khác đi, cũng là muốn cho hắn biết, chúng ta tình cảnh hiện tại, phải nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Ai nhìn một chút ngươi bây giờ cái dạng này, không có chuyên môn bác sĩ trị ngươi, ngươi nhịn không được. Ta cũng không muốn chờ ngươi chết, ta lại bị cái này họ Lâm đóng lại nhiều năm. Mẹ nó, ta có vợ có nữ, không thể chết như vậy. Dương Tử Hùng từ từ nhắm hai mắt, La Tổng trở lại cứu chúng ta. À, ta ngược lại thật ra tin, hắn phải qua tới A ở đây cũng không phải quốc nội, ngươi làm hắn có ba đầu sáu tay. Giống tại Vân Tỉnh Bắc Sơn buồn trà vây quét chùm ma túy hách phàm như thế, xuất động quân đội tới. Dương Tử Hùng lại ho khan vài tiếng, mở miệng nói, Cường ca, nếu như ta nhịn không được, ngươi nếu là có cơ hội ra ngoài, giúp ta đi xem một chút cha mẹ ta, đừng nói ta chết đi, liền nói ta thi hành nhiệm vụ bí mật đi. Nói mỏ, ngươi không chết được, có ta ở đây đâu. Bảo Thiên Cường sờ lên Dương Tử Hùng cái chán, so với trước kia càng nóng. Hắn biết, hắn nhất thiết phải để cho Dương Tử Hùng sống sót, liền xem như bán đứng mặc cho Hà Đông Tây, hắn cũng nguyện ý Dương Tử Hùng ăn vài miếng cơm, liền ăn không vô nữa, sau đó liền đã ngủ mê man. Bảo Thiên Cường đem hắn nhẹ nhàng thả xuống, tiếp đó cởi quần áo ra, đệm lên sau gáy của hắn. Dương Tử Hùng vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình, cũng tại bắt đầu nhiễm trùng, toàn bộ thân thể nóng lợi hại. Bảo Thiên Cường hít một hơi, đi đến hàng rào sắt phía trước, không ngừng mà đá. Ta muốn gặp các ngươi lão bản, đem các ngươi lão bản tìm đến. Mẹ nó, các ngươi bọn này tội phạm giết người, lừa gạt phần tử, để cho Lâm Thông tới gặp ta. Bảo Thiên Cường lớn âm thanh hô hào, trong lòng tụ tập phẫn nộ, nhưng không có người phản ứng đến hắn, tuyệt vọng bắt đầu thôn vệ lý trí của hắn. Bị vùi dập giữa chợ a, Lâm Thông, lan tới gặp ta. Bảo Thiên Cường cuống họng đều hàm ếch, bị giam giữ ba ngày, không thấy được một điểm dương quang, hắn cũng sắp không chịu nổi. Mà liền tại lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy mặt đất chuyển đến một tiếng chấn động. Bảo Thiên Cường nhanh chóng bình hai, hắn rõ ràng nghe thấy, đây là tiếng nổ. Cầu vẽ tháng, chương 560, cứu viện. Một, chương 560, cứu viện. Một, vâng. Tính liên tục tiếng nổ, tại tường vây phụ cận vang dội. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, khói đặc nổi lên một phía. Tại thủ vệ còn không có phản ứng lại ở giữa, ầm ầm một tiếng, phiền bang khuôn viên cao ốc đối diện, cao 3 mét tường đây, lập tức nghiêng đổ. Lập tức, khuôn viên bên trong loạn thành một bầy, nhân viên an ninh cùng thủ vệ, cơ hồ là ngu ngơ tại chỗ, căn bản không có trả tay chi lực. Hai bên tháp lâu phía trên, bốn cái vũ trang phần tử, vừa muốn nổ súng. Hiu, hiu. Hai cái đạn hỏa tiễn bạch phá bầu trời đêm tối đen, mang theo hồng quang, ánh chiều tà trên lầu tháp. Vâng. Lại là hai tiếng nổ tung, nhất thời, bụi đất tung bay, tiếng hô hoán nổi lên một phía. Mà ở phía sau lầu ký túc xá, Lâm Thông miễn cưỡng chạy ra cửa phòng. Hồ Tĩnh liền ở tại hắn cánh tay, nàng cơ hồ là chân trần, ngay cả giày cũng không mặc. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thông một mặt trắng bệnh, không biết ta. Hắn vội vàng lôi kéo trên hành lang một người thủ vệ, quát hỏi, ai đánh tới? Đờ vẫn là thành thị tổ. Lão bản, ta cũng không biết, cũng có thể là nước Thái bộ đội biên phòng. Bên ngoài tiếng pháo nổi lên bốn phía, liền lầu ký túc xá đều tại chấn động. Xuống lầu, nhanh. Lâm Thông hô một tiếng. Hồ Tĩnh nhanh chóng trở về trong phòng, xách theo bọc của mình, đi theo một đám người nhanh chóng chạy xuống lầu. Khi bọn hắn đi xuống lầu lúc, chỉ nhìn thấy quân viên bên trong gà bay chó chạy, đối diện tường cao ẩm vàng sụp đổ, một đội vũ trang nhân viên nhanh chóng bật vào. Cộc 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 đắt súng trường tự động âm thanh vang lên, quân viên bảo an cùng thủ vệ từng mảnh nhỏ ngã xuống đất. Dây đạn, giống như là giọt mưa giống như, hướng về chạy loạn quân viên thủ vệ bắn phá, đánh chính bọn họ căn bản không có trả tay chi lực. Lâm Thông lập tức hô, tìm xe, lao ra. Trái tim của hắn tim đập bịch bịch, trực giác nói cho hắn biết, những người này là tìm đến mình. Mắt thấy, tiến bảo vũ trang thế lực đang tại vây quanh mấy tòa cao ốc. Lâm Thông triệu tập mấy người trợ thủ, cầm thương, chạy về phía chỗ đậu xe. Hồ Tĩnh theo thật sát phía sau hắn, toàn thân cũng là căng thẳng. Một đám người đổi tới đại môn bên cạnh chỗ đậu xe. Vâng. Bên ngoài đại môn đột nhiên vang lên một hồi tiếng nổ, sau đó một đội vũ trang thế lực vòng qua tới, trực tiếp đem miệng súng hướng ngay bọn hắn. Nhấc tay, ôm đầu. Cộc 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 đắt đang khi nói chuyện, bọn hắn liền bóp lấy cò súng, đạn bắn vào Lâm Thông dưới chân của bọn hắn. Lâm Thông nhanh chóng nằm rạp trên mặt đất, Hồ Tĩnh cũng như thế. Những thứ này người cũng không có tiến lên, sau đó, bọn hắn ngẩng đầu, trông thấy quân viên bên trong ánh lửa ngút trời, lại có một chi vũ trang nhân viên từ sụp đổ sau tường chạy vào. Trong đó một cái người, một tay xách theo súng trường tự động, hô lớn, tìm người, có một cái gọi là Lâm Thông, còn có một cái gọi Hồ Tĩnh, đem người tìm ra cho ta. Một lát sau, cái này một số người phân tán bốn phía ra ngoài. Lâm Thông trông thấy bọn hắn bọc lấy chân, một màn này dường như đang nơi nào thấy qua. Lại hướng lên xem xét những người này gương mặt, hắn lập tức khẽ run rẩy. Là Hương Á người. Đây là ngói lai người Hoa vũ trang, Trung Hoa một tài hắn người. Bọn hắn vậy mà chạy tới mầm ngói thực chất. Tô hắn ở đâu? Từ ngói lai đến mầm ngói thực chất 80 km bên trong, dọc theo đường đi cũng là giờ cờ bờ A vũ trang thế lực, những người này là làm sao qua được? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, mấy cái La Hương Á người nhanh chóng chạy tới, đem bọn hắn đám người này khống chế. Cũng không để bọn hắn đứng lên, chỉ để bọn họ ngửa mặt nằm rạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Khuôn viên bên trong thủ vệ hơn 100 người, nhưng kịch liệt giao chiến chỉ kéo dài vài phút, sau đó đáng giết bị giết, nên đầu hàng cũng đầu hàng. vẹn vẹn nửa giờ, phiến bang khuôn viên đều bị La Hưng Á người chiếm lĩnh. Bọn hắn bảo vệ mấy tòa cao ốc, sau đó chiếm cứ khuôn viên cửa ra vào. Ngay sau đó, hai căn ký túc xá nhân viên bị La Hưng Á người đổi ra, đứng tại khuôn viên trên đất trống. Sau đó, trên lầu bốn chén nhỏ đèn pha lớn sáng lên, sáng loáng chiếu xạ ở trên không trên mặt đất. Phiến bang khuôn viên tiếp cận 2000 người toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ. Những người này, tiếp cận một nửa là Z quốc nhân, còn lại cũng là người Thái Lan hay là đến từ Lào, cùng với các chỗ. La Duệ xách súng, đứng tại trên đài cao, nhìn xem những thứ này đồng bào gương mặt, tâm tình rất là phức tạp. Hắn cho là muốn cầm tới điện lừa dối khuôn viên chứng cứ, giải cứu đồng bào của mình, là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Sự thật chứng minh cũng không có sai, đi qua hơn một tháng thời gian, bọn hắn mang theo nhiệm vụ, nhập cảnh Yangon, tiếp đó chủ tính hành động, phái người nội ứng, từ ngân hàng 85 đường cái tới, đã trải qua rất nhiều sự tình, ba lần bốn lượt tao ngộ vũ trang tập kích. Nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ lấy phương thức như vậy đi tới nơi này. Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong đứng ở bên cạnh hắn, hai người cũng là thổn thức không thôi. Trực tiếp dẫn dắt vũ trang cường công điện lừa dối quân viên, chuyện này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. La Duệ tỉnh táo lại, hướng Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong phân phó, tìm người chụp ảnh quay phim quân viên bên trong bất luận cái gì công trình, mặc kệ là cầu lồng vẫn là thủy lao, toàn bộ chụp ảnh quân viên bên trong mỗi người khuôn mặt đều vô xuống tới. Nhớ đừng nuốt người chúng ta, nhanh, đừng chậm trễ thời gian. Là Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong lên tiếng, tiếp đó mang theo mấy cái La Hưng Á người lập tức làm theo. La Duệ gọi Khâu Văn cùng chụp tới mấy cái quân viên thủ vệ. Những thứ này nhân đại bộ phận là người Hoa, lộ ra sợ đầu sợ đuôi. La Duệ nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi quen biết ta sao? Giữ lại Hồ Cha người Hoa lắc đầu. Lão bản của các ngươi Lâm Thông, còn có một cái nữ tên là Hồ Tĩnh, bọn hắn ở nơi nào? Người Hoa không trả lời. Lập tức, La Duệ bên người cả rèm giơ súng lục lên, hướng về phía trán của hắn. Không, ta nói hắn lời còn chưa dứt, cả rèm trực tiếp bóp lấy cò súng. Phanh! Đạn trực tiếp từ gốc râu cằm nam cái trán xuyên qua, bởi vì khoảng cách gần xạ kích, thuốc nổ tại trán của hắn lưu lại một cái đen vòng, máu tươi cốt cốt chảy ra ngoài. La Duệ khiếp sợ nhìn về phía cả rèm. Cả rèm lộ ra răng trắng như tuyết, hướng hắn cười cười, sau đó lại đem họng súng chỉ hướng một cái khác người Hoa. Người này dọa đến đầu gối mềm nhũn, căn bản chân đứng không vững, nhưng bị La Hưng người ngạnh sinh sinh dựng lên tới. Cả rèm dùng không thuần thục hán ngữ hỏi, trả lời thủ lĩnh chúng ta lời nói. Người Hoa nuốt xuống một miếng nước bọt, quay người hướng đại môn bên kia điếu điếu cái cằm. Bởi vì bọn hắn đứng tại dưới ánh đèn, cho nên đại môn bên này là Hưng Á người vũ trang, lập tức liền hiểu rồi. Lúc này nằm dưới đất Lâm Thông, Hồ Tĩnh cùng với mặt khác 5-6 người toàn bộ nhấc lên, bọn hắn bị áp lấy đi về phía bên này. Xa xa, Lâm Thông cùng Hồ Tĩnh liền nhìn thấy La Duệ gương mặt kia. Gương mặt này, gần nhất mấy ngày nay, thường xuyên xuất hiện tại TV tin tức ở trong, bọn hắn làm một chút đều không xa lạ gì. Nhưng hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lâm Thông đầu góc nhất chuyển, đột nhiên đem tất cả mọi chuyện đều liên hệ. Chương 560, cứu viện. 2, chương 560, cứu viện. 2, giả ba tiếng đánh Trung Hoa một tài hán, bị toàn diệt, căn bản cũng không phải là Hà Đông làm. Là La Diêm Vương dẫn người chặn giết, hắn có tiền, có thế, hoàn toàn có thể mua được quân đội chính phủ, hay là CNU. Tại ngói lai thả một mồi lửa, hấp dẫn giờ cờ bờ A Vũ trang thế lực phản công, tiếp đó mang theo La Hưng Á người, chạy đến tiền bàng quân viên. Từ trong miệng Bảo Thiên Cường Lâm Thông biết, La Duệ nhiệm vụ chính là vì tới mình. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hắn tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này. Người đây chịu được sao? Lâm Thông trái tim nhảy rất lợi hại, đến mức bị đưa đến La Duệ trước mặt, hắn còn sững sờ nhìn qua đối phương. La Duệ nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Lâm Thông? Lâm Thông nuốt xuống một miếng nước bọt, ta có hai người, bọn hắn ở đâu? Lâm Thông im lặng, cả rèm lập tức đổi họng súng. La Duệ đem hắn tay ngăn, sau đó lại hỏi, là chết? Vẫn là còn sống? Sống sót. Bọn hắn còn sống. Trả lời lời này là Hồ Tĩnh, nàng đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Lúc ban ngày, nàng còn từ trong miệng Lâm Thông nghe qua, nói La Diêm Vương không đủ gây sợ, đây là Bắc Mi An Ma, tay của hắn rỗi không được dài như vậy. Không nghĩ tới, nhân ra một cái chớp mắt liền mang theo người đánh tới. La Duệ nhìn chằm chằm nàng, ở đâu? Chỉ chúng ta lầu ký túc xá dưới đất trong nhà tù. Không có gạt ta. Ta không dám. La Duệ gật gật đầu, sau đó hướng trong nước của nói, Giang lão, nơi này không thể ở lâu, cách phủ bang còn có hơn 200 km, các quốc tịch người toàn bộ thả, người Hoa mà nói, toàn bộ mang đi, không nghe lời, ngươi xem đó mà làm. Không có nhiều như vậy xe, tìm xe, 3 giờ sau, chúng ta liền đi phủ bang. Hảo. Sau khi nói xong, La Duệ nhìn về phía cả rèm, hai người kia đừng giết, áp lên xe của bọn hắn, chúng ta một hồi liền đi. Cả rèm gật đầu, cái này La Hưng Á tiểu tử, đem mình làm La Duệ cảnh vệ, hơn nữa biểu hiện ra hung ác một mặt. Trong nước quân cho hắn quán thâu những cái kia người Hoa lịch sử, đã xâm nhập xương của hắn ủy. Hắn biết, La Hưng Á người phải đứng lên, nhất thiết phải có chính mình võ thần. Mà trước mắt cái này người Hoa, chính là bọn hắn võ thần. Nhưng muốn làm sao để cho hắn thờ phụng chính mình thờ phụng đồ vật, cái này khiến cả rèm rất buồn rầu. La Duệ mang theo mấy người, tìm được tầng hầm, nơi này là tại nhà ăn phía sau trên một miếng đất trống. Trên mặt đất lộ ra một cái rất lớn cửa hang, không có môn, dọc theo xi măng bậc thang liền có thể xuống. La Duệ hướng về dưới mặt đất nhìn lên, bên trong đèn sáng. Hắn vừa muốn xuống, Chắc Sơn cùng ngang ngăn hắn, tiếp đó đi tới trước mặt của hắn. Dọc theo con đường này, Chắc Sơn cùng ngang, hai cái này lính đánh thuê, đối với La Duệ cách nhìn biến rồi lại biến, cũng đến nỗi bây giờ, bọn hắn đối đãi La Duệ, đó chính là đối đãi một khỏa từ từ bay lên tướng tinh. Bọn hắn tại phía trước, La Duệ ở phía sau, xuống đến tầng hầm sau, liền trông thấy phía trước là một đầu hành lang dài rằng rạc, hai bên cũng là tủ thất, nhưng cũng là trống không. Trên trần nhà chỉ treo một hồi hoàng hôn bóng đèn, đến mức tia sáng rất tối. Đi đến tận cùng bên trong nhất, Trác Sơn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng La Duệ, căn này phòng giam bên trong có người. La Duệ đi lên trước, đi tới một bức hàng rào sắt phía trước mặt, dưới hàng rào để một cái khay, phía trên còn để không ăn xong cơm. Mở tối trong bóng tối, một người ngồi ở góc tường, một người nằm ở bùn trên mặt đất. Một đôi tặc mi thử nhãn con mắt, tích lưu lưu nhìn về phía hàng rào sắt bên ngoài. Bảo Thiên Cường giống như hồ cho là mình nhìn lầm rồi, hắn mãnh liệt trước mắt, tiếp đó lại rủi rủi mắt ra, cái cằm đều nhanh kinh điệu. Ta dựa vào, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trông thấy hắn sau, La Duệ cười cười, ta vì cái gì không thể ở đây? Không phải Bảo Thiên Cường mãnh liệt đứng dậy, hắn là hai tay để trần, quần áo đã bị hắn cởi xuống, cho Dương Tử Hùng đệm lên đầu. Hắn chạy đến hàng rào sắt phía trước, nhìn xem La Duệ đứng bên người hai cái màu da không giống nhau người, kinh hãi hỏi, ngươi cũng bị cái này họ Lâm bắt? La Duệ mắng một câu, đầu óc ngươi làm sao lớn lên? Ta là mang theo một nhóm người mang vào. Bảo Thiên Cường sợ hết hồn, tổ quốc tới cứu chúng ta, tiến công Bắc Myanmar. Ai, trong thời gian ngắn rất khó cùng ngươi giảng giải. La Duệ sau khi nói xong, nhìn về phía Trác Sơn, giữ cửa đội vàng mở ra. Ngươi chạm xa một chút. Trác Sơn hướng Bảo Thiên Cường hô một câu, trông thấy hắn lui qua về phía sau, cầm lấy súng trường liền nghĩ bóc cò. La Duệ nhanh chóng ngăn lại hắn, tìm những vật khác tới, cẩn thận đặt lại. Là. Trác Sơn đáp ứng một tiếng. Một hồi mân mê sau, hàng rào sắt bị kéo ra. Bảo Thiên Cường nhanh chóng trở về góc tường, hô, Hùng Tử thương rất nặng, tới một người hỗ trợ. La Duệ chay mau tới, sờ một cái Dương Tử Hùng cái chán, nóng lợi hại. Phía trên có thuốc, nhanh chóng mang lên. Trác Sơn cùng ngang lập tức hỗ trợ, một đoàn người đi tới mặt đất. Bảo Thiên Cường bị nhốt 3 ngày 2 đêm, trùng hoạch tự do, tâm tình hơi khá hơn một chút. Hắn đi tới mặt đất, nhìn lên khuôn viên bên trong chẳng cảnh, lại bị sợ hết hồn. Hắn nhìn trái có nhìn, quả thực là không có mặc chế phục cảnh sát, tất cả đều là cùng mình khác biệt màu da gương mặt. Này, đây là thế nào? Hắn nhanh chóng níu lại La Duệ cánh tay, có chút không núc ních một dạng, ngươi làm thổ phỉ. Ai, ngươi tùy tiện tìm người đến hỏi, ta bây giờ rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi chơi bùa lung tung. Bảo Thiên Cường không thể làm gì khác hơn là buông hắn ra, nhìn xem La Hưng Á người đang tại tổ chức đội xe. Phiên bang khuôn viên bên trong xe không thiếu, xe hàng lớn cũng có, nhưng dung nạp hơn 1.000 người, có chút quá sức. Thế là La Hưng Á người bên trong thủ lĩnh, cũng chính là A Lý, trực tiếp dẫn người xông vào xung quanh mấy cái khuôn viên. Đây là đường đường chính chính điện tử khuôn viên, còn không có tham dự điện lừa dối hoạt động, giành được hết mấy chiếc xe tải lớn. Ngay sau đó, hơn 800 tên lấy đủ loại lý do bị lừa tới, hoặc tham dự, hoặc là chân chính người bị hại, toàn bộ bị xếp lên xe. 1.000 người đội ngũ tại trước tờ mờ sáng, rời đi phiền bang khuôn viên. La Hưng Á người vốn là nghĩ dùng một mùi lửa đem khuôn viên đốt, nhưng bị La Duệ ngăn trở. Cùng lúc đó, tại 20 km bên ngoài chẳng gác, Tô Tử hai nữ nhân trong ngực đứng dậy, đang tại lắng nghe bọn thủ hạ báo cáo. 2 giờ phía trước, mầm ngói thực chất phiền bang khuôn viên bị một đám người Hoa vũ trang cho công phá. Mà mẹ nó, phiền bang khuôn viên là tư sản của hắn, cũng là hắn lớn nhất kinh tế thu vào. Hắn cùng Lâm Thị gia tộc cùng kinh doanh màu đen sản nghiệp, hàng năm bó lớn chia hoa hồng, mới có thể cung ứng ngày khác thường tiêu xài. Hắn tự mình phòng thủ, cũng chính là vì phòng ngừa nhóm người này đánh tới bên này, lại không nghĩ rằng lại là nội bộ mâu thuẫn. Tô lập tức hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người tụ tập, theo ta đi cản bọn họ lại. Thông chi những người khác, nhất thiết phải đem cái này một số người đánh cho ta đi. Trước giờ bình minh, Mạc Vãn Thu cùng Thái Hiểu Tĩnh ngồi ở trong buồng phi cơ. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó đôi mắt sâu nặng nhìn ra phía ngoài bóng đêm đen kịt. Mạc Vãn Thu khẽ thở một hơi, lấy ra thai nghe chống ổn đeo lên. Nàng mỉm cười, nói, cứu mạng còn phải dựa vào lão bà. Thái Hiểu Tĩnh mặt đỏ lên, giơ tay lên bên trong điện thoại vệ tinh, thông qua đi một cái mã số. Cầu vé tháng, chương 561, trước sau bị bọc đánh. 1. Chương 561, trước sau bị bọc đánh. 1. Sa hạng chót phủi bang là Kim Ba nội địa trung cực tu la tràng, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Một cái hải phẩm phiếm lạm, vũ trang cắt cứ, xuyên quốc gia phạm tội cùng mà duyên đánh cờ chỗ. Ở đây lớn nhất vũ trang thế lực là Ngõa Liên bang Hợp quân, Sa hạng chót quân đội chính phủ, Nam phủi bang quân, Bắc phủi bang quân, cùng với quả cảm giác đồng minh. Trừ cái đó ra, giờ cờ NA vũ trang thế lực đối với một khối này chỗ cũng nhìn chằm chằm, bọn hắn không có lá gan này, nhưng mà lương tựa Thái Lan, tại Thái Sa khu vực giở trò lòng can đảm vẫn phải có, xem như một chi không nhỏ vũ trang thế lực. Mà La Duệ mục đích của chuyến này chính là cỗ này vũ trang thế lực. Không thể nghi ngờ, từ mầm ngói thực chất sau khi ra ngoài, hơn nữa còn mang theo hơn 1000 người hướng tới phủ bang, chắc chắn sẽ để giờ cờ bờ A cao tầng cho là bọn hắn địa phương muốn đi là mây biên cảnh khu vực. Nhưng dựa theo trong nước quân đề nghị, bọn hắn chuẩn bị phản kỳ đạo hành chi, đi trước đông nam, đánh dụng chiếm cứ tại manh tắt trấn giờ cờ bờ A một chi vũ trang thế lực, sau đó lại gián tiếp phía bắc, đi lên, đi đến xa hạng chót phố cũ. Ở đây đã là tại mây trên biên cảnh, bất quá phố cũ là từ quả cảm giác quân đồng minh thực tế trường khống, tạo thành điện lừa dối, hải phẩm các loại phạm tội mạng lưới. Trừ cái đó ra, ở đây còn có tam đại người Hoa gia tộc, khống chế vài tòa điện lừa dối quân biên, dính líu điện lừa dối, rửa tiền, phiến hải các loại. Trong nước quân có ý tứ là, trước tiên đánh đi chiếm cứ tại mảnh vùng ngoại vi rừng núi giờ cờ bờ A, bằng không thì bọn hắn con đường phía trước nhất định sẽ bị cái này một số người chặn lại. Sau đó, lại gián tiếp phố cũ, khống chế tam đại gia tộc. La Duệ biểu thị đồng ý, nhưng sầu lo chính là từ phiền bang khuôn viên cứu ra cái này một số người, nhất định sẽ cản trở. Nếu như liền 200 La Hưng Á người, lại thêm Hà Đông lãnh đạo của bọn hắn, nhanh chóng xen kẽ đi tới, là rất dễ dàng có thể đạt tới mục đích. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ. Khuôn viên bên trong người Hoa, bị chứa ở mười mấy chiếc trong xe tải lớn, hết thảy 800 người tới, từ La Hưng Á người tại trước sau hộ vệ. La Duệ gia của bọn hắn xe tải tại trước nhất, đại gia hỏa cầm trong tay cũng là súng trường tự động, cùng với súng phóng tên lửa, đạn hỏa tiễn cũng không có còn lại bao nhiêu. Phiên bang khuôn viên bên trong dù sao không phải là cứ điểm quân sự, cũng không phải kho đạn, súng đạn đều rất ít, đã bị La Hưng Á người thu sạch giao nộp. Từ mầm ngói thực chất xuất phát, bọn hắn bây giờ cũng tại trên tờ dạng ôn giang một cây cầu. Lại đi qua chính là Ngõa Liên quân chặng gác. Kỳ thực, tại sao hạng chót mặc kệ là cái nào chi vũ trang thế lực, nội tình cũng là không sạch sẽ. Cho nên, thông qua dọc theo con đường này chặng gác, chính là một cái chuyện rất phiền phức. Mà sa hạng chót vũ trang thực lực phức tạp, nhiều nhất chính là chẳng gác, không phải cái này vũ trang, chính là cái kia vũ trang. Nếu ai nghĩ tại sa hạng chót mang đến tự du lịch, cần phải đem ra lột một tầng. Biện pháp giải quyết duy nhất chỉ có một cái, đó chính là đánh. Đánh đâu ngược lại là có thể, nhưng mà giờ cờ bờ a vũ trang, cũng chính là tô tướng quân người cách bọn hắn chỉ có mười mấy km lộ trình, lập tức liền muốn theo đuổi đến đây. Nếu là tùy tiện tiến đánh Ngõa Liên quân, chẳng khác gì là trước sau bị bọc đánh, vậy là phiền phải lớn. Nếu như không có khuôn viên bên trong đồng bào, La Duệ bọn hắn đại khái có thể giống phía trước như thế tiến vào trong núi rừng. Quanh co đi tới, rất nhanh liền có thể vòng qua dọc theo đường đi chặng gác, không sai biệt lắm 2 ngày thời gian liền có thể đến mánh vung, thần không biết bị không hay là có thể đem mánh vung ngoại vi dở cờ bờ a vũ trang trò gì đi. Sau đó, một đường hướng bắc, đi đến dài đường phố, đánh dụng tam đại người Hoa gia tộc, giải quyết điện lừa dối quân viên bên trong đồng bào, hơn nữa đem cái này một số người đem ra công lý, chiêu cáo tội của bọn hắn. Lúc này, đội xe sau khi qua cầu đã dừng lại, cầu phía trước 10 km bên ngoài chính là Ngõa Liên quân chặng gác. Khâu Văn cùng đứng tại trên cầu, khiến một cái M16 trong miệng hút thuốc, nói: có thể hay không đem cây cầu kia cho nổ? Nổ, đám hỗn đản kia liền không đuổi kịp. Trong nước quân cười lạnh nói: nổ, chúng ta cũng không đường lui. Hà Đông ngồi ở trong xe, cửa xe mở ra lấy, hắn thở dài nói: ta bây giờ cuối cùng có thể cảm nhận được quan nhị gia cảm thụ. Qua năm quan chém 6 tướng là siêu cỡ nào bức à? Chúng ta bây giờ nếu là có bản lãnh của hắn, có phải hay không liền có thể rất dễ dàng đi đến phố cũ? Phương Vĩnh Huy cười nói: vậy nhưng không đồng dạng, nhị gia lúc kia là vũ khí lạnh thời đại, chúng ta hiện tại cũng dùng pháo. Nếu là có mấy môn pháo cao sạng, đứng tại trên xe tải, đó mới ngưỡng bước. Hà Đông đạo: được, tô tướng quân cũng không có cái đồ chơi này, đây là lấy ra đi phi cơ. Trong nước quân hỏi: là tổng đâu? Ở phía sau trong chiếc xe kia. Ta đi xem một chút, chúng ta bây giờ phải nghĩ điểm biện pháp mới được, bằng không thì chỉ có thể bị vây diệt, tất cả đều phải chết trên đường. Nói xong, trong nước quân hướng phía sau chiếc kia màu trắng xe Việt dã đi đến, xe này là Lâm Thông, cũng là trong đội xe xe tốt nhất. Đi đến bên cạnh xe, trong nước quân trông thấy La Duệ đang ngồi ở ghế sau xe, cầm trong tay điện thoại vệ tinh, dường như đang nói chuyện với ai. Qua một hồi lâu, La Duệ mới mở ra cửa xe: Giang lão. La tổng à, chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp à, phía trước có địch nhân, phía sau có truy binh, chúng ta làm sao vượt qua à? La Duệ cười cười. Trong nước quân lộ ra vô cùng sầu lo, ngài còn cười ra tiếng a. Ta suy nghĩ, nếu không liền để cho những cái kia đồng bào chính mình đi mạng sống, chúng ta liền mang theo khuôn viên bên trong mấy cái chủ mưu vào rừng tính toán. Ngược lại ngài đối với phía trên cũng có thể giao phó, chúng ta cũng có thể sống. La Duệ khoát tay, phân phó nói: đem xe lái đến đầu cầu, tiếp đó tổ chức người ở trên cầu đơn giản sửa một cái công sự phòng ngự, chúng ta ở chỗ này chờ lấy cái kia tô tướng quân tới. Lời này lập tức đem trong nước quân dọa cho lấy, chờ bọn hắn. La Duệ gật đầu, cũng là đi ra lẫn bảo, không cần đến chém chém giết giết, liều chết ngươi chết ta sống, chuyện gì cũng có thể đảm luận đi. Ngài xác định sao? Tô tướng quân chi này vũ trang thế lực thế nhưng là thành kiên chế, có hơn 300 người, có thể còn có hỏa pháo, nếu như đàm luận không được, chúng ta liền toàn bộ xong đời. Giang lão, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho đại gia hỏa đem mạng mất. Trong nước quân không thể làm gì khác hơn là gật đầu, vậy bây giờ liền qua cầu, chúng ta tại cầu ở giữa đỡ công sự phòng ngự. La Duệ gật đầu, có thể. Trong nước quân đi đến đằng trước, tất cả mọi người đều xông tới. Khâu Văn cùng hỏi: thế nào nói? Hướng tạm, vẫn là vào rừng. La tổng nói ở chỗ này chờ lấy. Chờ. Không chỉ có là Khâu Văn cùng bị sợ lấy, những người khác cũng là giật mình không nhỏ. Hà Đông lập tức hỏi: mấy người ai? Chờ tô tướng quân. Hà Đông nuốt xuống một miếng nước bọt. La tổng đây là muốn học trường phi à? Chỉ dựa vào hù dọa, đó là dọa không rời đi nhà à? Dù sao, chúng ta đem cái này lão tô sản nghiệp đều cho bưng. Chương 561, trước sau bị bọc đánh. 2. Chương 561, trước sau bị bọc đánh. 2. Trong nước quân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng là tổng tại sao muốn làm như vậy. Lúc này, Phương Vĩnh Huy trả lời nói: ta theo chúng ta La đại hảo chút năm, cũng sẽ không làm loạn, hắn khẳng định có hậu chiêu. Khâu Văn cùng hỏi: từ đâu tới hậu chiêu a? Cũng là một chút súng trường, đạn hỏa tiễn cùng bùng núi pháo còn có một số, nhưng không nhiều. Hắn hướng cầu đầu kia mười mấy chiếc xe tải lớn dơ lên cái cằm, chủ yếu là trên xe những người kia muốn thật đánh nhau, chúng ta bên này nhất định sẽ bị kéo mệt mỏi, một đoàn hỗn loạn, cứu bọn họ còn không kịp đây, căn bản không cách nào đánh. Hơn nữa, người trên xe kia, đến cùng ai là vô tội, ai là cùng cái kia họ Lâm là cùng một bọn, chúng ta cũng không rõ ràng à, nếu là có người quấy rối, chúng ta liền thật nguy hiểm. Trong nước quân thở dài một hơi, nhanh, nghe mệnh lệnh, không có nhiều thời gian, toàn bộ qua cầu, tại cầu ở giữa dựng lên công sự phòng ngự. Khâu Văn cùng gật đầu: hảo, ta lập tức đi tổ chức người. Sau mười mấy phút, chứa người mười mấy chiếc xe tải lớn qua cầu, sau đó lái lên đường cái, dừng ở 2 dặm có hơn chỗ. Trên xe người Hoa không cho phép xuống xe, chỉ có thể trên xe đợi, nếu là đi nhà xí, nhất thiết phải báo cáo, từ người dẫn xuống xe thuận tiện. Làm như thế nguyên nhân, tự nhiên là vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Trong đó, có chút cùng khuôn viên quan hệ chặt chẽ người Hoa, cũng đều bị các đồng bạn nhau nhau xác nhận đi ra. Tại chỗ liền bị khống chế lại, trói chặt cổ tay của bọn hắn cùng mắt cá chân, không để bọn hắn gây sự. Nhưng may mắn, vô tội chiếm hơn phân nửa, cũng là bị thân bằng hảo hữu gạt tới. Bọn hắn cũng biết, bọn hắn cuối cùng địa phương muốn đi là ở nơi nào, cho nên đều chờ mong về nhà. Cùng lúc đó, trên cầu bắt đầu nhấc lên công sự phòng ngự. La Duệ vẫn như cũ ngồi trên xe, nhìn qua đầu dựa vào cửa sổ xe Dương Tử Hùng. Dương Tử Hùng sốt cao còn không có lui, người là mê man, nhưng mà thương thế đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hắn cố gắng mở mắt ra, trông thấy La Duệ sau, nhe răng cười cười. La tổng, như thế nào? Có cảm giác hay không tốt một chút? Có chút choáng. Trên đường cho ngươi uống thuốc, sức thuốc còn không có lui, ngủ một giấc liền tốt. Ta ngủ rất lâu. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lúc này, Bảo Thiên Cường ngồi kế bên tài xế, hắn thở dài nói, còn có thể đi chỗ nào, đương nhiên là tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Bảo Thiên Cường tưởng rằng bên kia cảnh sát thần binh trên trời rơi xuống, trực tiếp phái người đi bảo, đem khuôn viên cho phá hủy, lại không nghĩ rằng là La Duệ chính mình thành lập nên một chi vũ trang, ngạnh sinh sinh đánh tới. Không phải nói La Duệ không như bức, mà là vẫn còn hiểm cảnh, để cho Bảo Thiên Cường có chút chán ngán thất vọng. Tại trong lao tù đợi cũng chết, sau khi ra ngoài, đoạn đường này đảo vòng, lại coi là một chuyện gì. Không chỉ có như thế, còn mang theo mười mấy chiếc xe tải lớn người, cái này lại để cho Bảo Thiên Cường rất đau răng. La Duệ nhìn hắn, như thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Bảo Thiên Cường nghiêng người sang, định mà nói, La Tổng à, tiếp tục như vậy không được à, chúng ta đi cái gì mánh vung cùng phủi băng à, trực tiếp thông chi bên trên, gọi bọn họ tới cứu chúng ta. Dâu gì, để nhà ngươi phu nhân tìm máy bay, chúng ta trực tiếp đi máy bay, trở về Yangon, rời đi này đáng chết chỗ, không tốt sao? Cần phải lặn lội đường xa như vậy, đi phủi băng, không phải muốn chết sao? Vậy cái này hơn 1.000 người làm sao bây giờ? Nơi nào mát mẻ, để cho bọn hắn nơi nào đợi đi thôi. Vậy chúng ta tới xa hạng chót là vì cái gì? Vì thực hiện bản thân khát vọng, chẳng lẽ không đúng sao? Tới ngươi. Không phải, La Tổng, ta không có nói bừa, ngươi dạng này làm, về sau còn có thể hay không làm cảnh sát ta. Đương nhiên, ngươi bây giờ cũng không quan tâm cái này. La Duệ trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói thật với ngươi à, xa hạng chót bên này rất loạn, cái gì bẩn thỉu sự tình, bọn hắn đều đang làm, cái khác chúng ta không xem bảo, nhưng mà điện lừa dối nhất thiết phải trừ tận gốc. Bảo Thiên Cường giống như hồ sơ lấy ý tứ của hắn, như thế nào trừ tận gốc? La Duệ cầm lấy trên ghế ngồi xuống trường tự động, dùng cái này. Ý của ngài thật sự dự định tại phủi bang thiết lập một chi vũ trang? Tiếp đó câu nói kế tiếp, Bảo Thiên Cường không dám nói đi ra. La Duệ gật đầu, phủi bang tam đại gia tộc, Lâm gia, Phàn gia, Trương gia, bọn hắn tại phủi bang có chính mình vũ trang thế lực, tại phủi bang hoành hành bá đạo, ngoại trừ làm điện lừa dối, còn dính liễu phiến bán nhân khẩu, buôn lậu, cùng với bắt cóc các loại. Bọn hắn làm hại cũng là chúng ta đồng bào, mặc kệ là xa hạng chót quân đội chính phủ, phủi bang quân, hoặc quả cảm giác đồng minh, cũng là tùy ý cái này một số người trợ trụ vi ngược, bọn hắn đánh không xong, chúng ta liền tự mình tới. Nghe thấy lời này, Bảo Thiên Cường đánh một cái này phải chết rất nhiều người a, nhưng cũng biết cứu rất nhiều người. La Tổng, vậy ngài không định trở về nước, chuẩn bị ở chỗ này lập đỉnh núi? La Duệ lườm hắn một cái, chớ nói nhảm, ta tên bây giờ gọi Hà Đông, ngươi đừng tiêu sai. Ta dựa vào. Bảo Thiên Cường hít một hơi hơi lạnh. La Duệ nói, bên kia đã giải trừ thân phận của ta, ta bây giờ không phải là cảnh sát. Chuyện lúc nào? Dương Tử Hùng muốn dãy rủa. La Duệ hồi đáp, liền trước mấy ngày, ta tại nói lại thời điểm. Cho nên, các ngươi đừng về sau bảo ta La Tổng. Bảo Thiên Cường cao mày nói, vậy sau này xưng hô như vậy ngài? Xưng hô ngài Trương Ma Tử. Tùy ngươi. La Duệ mở cửa xe, trông thấy trên cầu đã nhấc lên công sự, sau mới là La Hưng Á người vũ trang, tại bao cắt lên khung lên hai đỉnh súng máy hạng nặng. La Hưng Á người cùng người Hoa hết thể hơn 200 người vũ trang, chia làm hai nhóm, một cái tại phía trước, một cái ở phía sau. Bọn hắn đối đãi La Duệ cảm giác là hoàn toàn không giống nhau, vật liệu gỗ nhà máy đi ra ngoài người Hoa, mặc dù đối với La Duệ rất tôn kính, nhưng cũng để phòng hắn, có một loại không tín nhiệm cảm giác. Tạo thần tại người Hoa trong lòng cũng là rất cảnh giác. Nhưng La Hưng Á người thái độ lại hoàn toàn tương phản, bọn hắn ngoại trừ tôn kính, còn có tuân theo. Biết rõ đằng sau có dở cờ bờ ai truy mình, La Duệ kêu dừng xuống, bọn hắn liền dừng lại, cơ hồ là không có câu oán hận nào. Đặc biệt là A Lý cùng Cả Dẻm, vậy cơ hồ là đem La Duệ coi là giải cứu bọn họ thần. Lúc này, trong nước quân, Khâu Văn cùng Tưởng Phong cùng Phương Vĩnh Huy bọn người tụ tập tại đầu cầu, lấy La Duệ làm trung tâm, lặng lặng đứng chờ lấy. Không bao lâu, cầu đầu kia vang lên xe gắn máy âm thanh. Ngay sau đó, năm chiếc xe gắn máy nhanh chóng lái lên cầu, chạy vội tới. Cái này năm cái La Hưng Á người, cũng là đoàn hậu, chủ yếu là xem xét hậu phương tình huống. Trong đó một cái dẫn đầu, trên bờ vai đeo nghiêng súng trường tự động, hắn đem xe gắn máy dừng lại, tay chỉ hậu phương, dùng không thuần thuộc hắn ngữ giản nói, "La, bọn hắn tới." La Duệ híp mắt hỏi, "Bao nhiêu người?" "Hơn 400 người, tất cả đều là xe tải lớn chở tới đây, phía trước nhất còn có hai chiếc vũ trang xe bán tải, bọn hắn cũng có súng máy hạng nặng." Ngay sau đó, từ La Duệ phía sau bọn họ, cũng có La Hưng Á người đi chân đất chạy tới. Trong đó một cái dẫn đầu, hô, "Không xong, nói liên quân xuất động, bọn hắn người từ trạm gác đi ra, ta nhìn thấy bọn hắn lái vũ trang xe tới, đoán chừng mười mấy phút đã đến." Lập tức, đại gia lâm vào cực độ trong lúc bối rối, đây là trước sau bọc đánh á trong nước quân đội và nói, "La Tổng à, không thể làm như vậy à, chúng ta nhanh chóng ngay tại chỗ giải tán, chính chúng ta mang người từ trong rừng phá vây, bằng không thì đều phải chết. Khâu Văn Cùng cũng gật đầu, La tổng, các ngươi đi trước, ta tới sau điện. La Duệ lắc đầu, đừng hoảng hốt, trước tiên cùng bọn hắn đùa nghịch một đùa nghịch. Câu vẽ tháng, chương 562, không đối địa, ưu thế tại ta. Một, chương 562, không đối địa, ưu thế tại ta. Một, trên cầu, lặng yên không một tiếng động. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, yên tĩnh chờ đợi giờ cờ bờ A Vũ trang thế lực đến. Câu ở giữa, bác công sự phòng ngự, bị thái dương chiếu một cái, tản ra hơi quang. Câu đầu kia ở vào trong bóng râm, mà câu đầu này, lại bị dương quang bao vây. Dưới cầu là chạy xiết thở dạn ôn giang, nước sông đục không chịu nổi, hiện ra từng đoàn màu vàng ở biển. Công sự phòng ngự đằng sau, La Duệ đứng tại La Hưng Á người đằng sau, hơi hơi hít mắt, nhìn chằm chằm đầu cầu độc tĩnh. Tất cả mọi người đều đem súng trường tự động cầm trên tay, ngón tay đặt ở trên cò súng. Bọn hắn phía trước hai đỉnh súng máy hạng nặng cũng là chờ xuất phát, ưỡn một cái súng máy trang bị bốn người, hai người phân biệt cầm thương cùng cầm chùm băng đạn. Mà phía sau hai người là xem như đội dự bị, chỉ cần phía trước hai người ngã xuống, lập tức liền có người bổ sung đi lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo tiếng nổ của chiếc xe, giờ cờ bờ A dẫn đầu đội xe đến đây. Bọn hắn hẳn là cũng phái người tới điều tra qua, cho nên đại bộ đội đều ở phía sau. Trông thấy cầu ở giữa tình cảnh, ngồi ở trong xe bán tải Tô Tha hơi hơi hít mắt. Cảnh tượng này, tại điện ảnh hoặc trên TV nhìn thấy qua, đây là muốn đàm phán. Cũng chính vì như thế, giờ cờ bờ A vũ trang tại cầu đầu kia trong rừng, nhấc lên vùng núi chạy, bên bờ đứng một loạt cầm trong tay súng phóng tên lửa vũ trang nhân viên. Chỉ cần một phát hỏa, hắn có lòng tin, lập tức là có thể đem trên cầu người cho tiêu diệt hết. Nhưng mà, hắn nhất thiết phải cân nhắc giết chết cái này một số người sau, bị thêm vào tiêu cực hiệu ứng. Hắn biết La Duệ thân phận, cũng biết La Duệ sau lưng là người nào. Nếu quả thật đem hắn giết, lại là một cái rất chuyện khó giải quyết. Không nói hắn cấp trên những người kia sẽ không tiến lên tới, liền vẹn vẹn ám sát, Tô Tha liền gánh không được. Phải biết, La Duệ không chỉ thân phận mất cảm, hơn nữa lao bà hắn tài phú đế quốc, vậy càng là dọa người. Lao bà hắn có thể cầm 5 ức USD treo thưởng tung tích của hắn, nếu là hắn chết, đối phương có thể lấy ra 10 ức, hoặc 21 tỷ đô la Mỹ, treo thưởng chính mình đầu người trên cổ. Tô Tha mặc dù ăn uống chơi gái đánh cược rút, chuyện gì xấu cũng làm qua, nhưng cũng không phải một cái hạng người bình thường. Hắn biết rõ tại Bắc Myanmar khu vực, người có súng, mặc dù chính là đại vương, nhưng mình người bên này cũng không phải một lòng, muốn mệnh của hắn người cũng không hẳn thiếu. Chỉ nói La Duệ giết giả ba, cái này người cùng Tô Tha đều là có kẻ thù trực tiếp. Nếu không phải là bởi vì phiền bang khuôn viên chuyện này, Tô Tha sợ sự tình bại lộ, đâm đến nào đó hàng xóm đại quốc, hắn căn bản liền sẽ không đuổi theo. Đến nỗi xa hạng chót quân đội chính phủ, đó là cái gì? Hoàn toàn không tại trong lo nghĩ của hắn. Thấy La Duệ vượt qua công sự phòng ngự, đi đến cầu ở giữa tới. Ngồi ở trong xe Tô Tha, hướng tài xế lái xe nói, dừng xe. Tài xế vội vàng đạp xuống phanh lại, xe vững vững vàng vàng đứng tại đầu cầu. Đem An Cắt kêu đến. Lính cần vụ nhanh đi đằng sau phân phó, không bao lâu, gọi An Cắt phụ tá từ bên cạnh xe chạy tới. Tướng quân, ngươi đi cùng hắn đàm luận, nhìn hắn muốn nói cái gì. An Cắt nuốt xuống một miếng nước bọt, ta đi. Ngươi không đi, chẳng lẽ ta đi? Tốt. An Cắt gật đầu, gương mặt không tình nguyện. Hắn tìm đến một kiện áo chống đạn, từ bên cạnh xe đi ngang qua thời điểm, Tô Tha đem bộ đàm đưa cho hắn, hắn nói cái gì, ngươi liền dùng cái này nói cho ta biết. Mẹ nó, ngươi sợ chết, ta liền không sợ chết. Ngồi ở trong xe bọc thép điều khiển chỉ huy, để cho ta đi mạo hiểm. An Cắt thân là đường đường chính chính xa hạng chốt người, hắn là ném đi mất nguyên bản tín ngưỡng, gia nhập giờ cờ bờ a, chỉ là vì trộn lẫn ăn miếng cơm, ai biết hòa với liền hôn đến Tô Tha bên cạnh, để hắn làm phó quan. Ngày tốt lành còn không có qua mấy ngày, nữ nhân còn không có làm mấy cái, liền gặp phải chuyện như vậy. Sớm biết, liền nên đem Tô Tha tam thái thái cho làm, dù sao cũng là nàng trước tiên cầu dẫn ta. An Cắt trong đầu không khỏi nhớ tới những chuyện hư hỏng này tới, tại trước mặt không xác định nguy hiểm, hắn vẫn còn nghĩ ăn uống chơi gái đánh cược, có thể thấy được giờ cờ bờ a cái này một số người đã đem những thứ này dơ bẩn sự tình khắc vào trong xương cốt. An Cắt tiếp nhận bộ đàm, từng bước hướng cầu ở giữa bước. Cầu ở giữa đứng cái kia người cao, hắn là gặp qua. Tô Tha nhìn tin tức thời điểm, hắn liếc một cái, trên TV nói người này là người Hoa, hơn nữa rất có tiền. Người này 10 phần tàn nhẫn, từ ngựa chỉ tới, xông phá chính phủ quân cùng tờ nờ U vũ trang giao chiến khu vực. Dọc theo ngân hàng 85 đường cái thẳng đến ngói lai, mang theo Trung Hoa vật liệu gỗ nhà máy đem chấn thủ ngói lai giả bà tiêu diệt. Ngay sau đó, lại tại ngói lai mở thương phát tóc, một cái đại hỏa đem ngói lai tù binh doanh, quân giới kho cùng bệnh viện đều đốt rơi mất. Ngay tại tối hôm qua, bọn hắn lại còn đi bộ, chạy qua 80 km, đi tới mầm ngói thực chất, đem Tô Tha cùng người Hoa Lâm thị gia tộc phiền bang khuôn viên cho hạ được. Cái này thế nhưng là Tô Tha lớn nhất thu vào nơi phát ra, chẳng khác gì là đoạn mất Tô Tha kinh tế mệnh mạch. Khó trách Tô Tha nổi giận như vậy, nhất định phải đuổi theo. An Cắt hít một hơi, trong lòng run sợ đi đến cầu ở giữa. Hắn biết rõ mình người bên này càng nhiều, hỏa lực càng mạnh hơn, muốn tiêu diệt đối phương là vài phút chung sự tình, nhưng trong lòng chính là sợ. Đi tới nơi này người trước mặt, An Cắt dừng bước lại, cầm lấy bộ đàm, hướng hắn hỏi, chúng ta Tô tướng có nói, ngươi muốn nói chuyện. La Duệ hai tay sau lưng, nhìn một chút đầu cầu vũ trang xe bán tải. Hắn không tới. Tô tướng quân để cho ta với ngươi đàm luận. An Cắt dương lên trong tay bộ đàm, ngươi nói cái gì hắn đều có thể nghe thấy. La Duệ gật gật đầu, hướng về bộ đàm nói, Tô tướng quân, kính đã lâu. Trong bộ đàm truyền đến thanh âm ồm ồm, ngươi chính là La Duệ. Là ta. Ta cảnh cáo ngươi, ta không quản ngươi là ai, bây giờ đem ta người giao cho ta lưu ngươi một cái mạng. La Duệ cười lạnh nói, ngươi. Phiền bang khuôn viên bên trong có một nửa đều là đồng bào của ta, cái này một số người làm sao tới được nơi này? Ngươi hẳn là so ta tin tưởng. Trong bộ đàm nói, ta chỉ cấp ngươi một điếu thuốc thời gian, đem người giao cho ta. Bằng không thì, các ngươi đều phải chết. Nói xong, đầu cầu, ngồi ở trong xe Tô Tha, đốt lên một chi đầu lọc thuốc lá. La Duệ tại trong bộ đàm nghe thấy được bật lửa âm thanh. Ngay sau đó, hắn hướng sau lưng vẫy tay. Cái này An Cắt sợ hết hồn, không tự chủ được cầm lên súng ngắn. A Lý lấy ra một bao thuốc lá cùng cái bật lửa, đưa tại La Duệ trên tay. La Duệ cầm trên tay sau, hỏi hắn, ngươi muốn hút không? An Cắt lắc đầu, cơ thể có chút phát run, hắn hiểu được, chỉ cần thương một bang, hắn đứng mũi chịu sào liền sẽ bị đánh chết. Chương 562, không đối địa, ưu thế tại ta. 2, chương 562, không đối địa, ưu thế tại ta. 2, La Duệ rút ra một điếu thuốc, dùng cái bật lửa nhóm lửa sau, hít sâu một cái, phun ra sương mù sau, lại hướng An Cắt trong tay bộ đàm nói, Tô tướng quân, ngươi kêu ta đem người giao cho ngươi, đây là điều kiện của ngươi, ngươi nghe một chút điều kiện của ta như thế nào? Trong bộ đàm hỏi, ngươi có ý tứ gì? Điều kiện của ta là, các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó, người chắc chắn ta mang đi, những cái kia đều là đồng bào của ta, mặc kệ bọn hắn là phạm qua tội, vẫn là vô tội, ta đều phải mang về. Vậy thì không có nói chuyện. La Duệ lạnh lùng nói, ngươi xem đó mà làm, ta cũng cho ngươi một điếu thuốc thời gian, chỉ ta trong tay cái này một chi, bằng không hậu quả tự phụ. Nói xong, La Duệ lại hút một hơi, thuốc lá thiêu đốt một nửa. Mà ngồi ở trong xe Tô Tha, một điếu thuốc đều không hút qua. Không kiềm hãm được, hắn cũng hít một hơi, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Vừa rồi nói chuyện âm thanh rất lớn, đến mức đứng tại công sự phòng ngự phía sau Khâu Văn cùng bọn người trợn to mắt. La tổng khẩu khí lớn như vậy, đối mặt trước mắt nguy hiểm tựa hồ không có chút nào lo lắng. Giang Trung Quân cùng Khâu Văn cùng đã trông thấy bên bờ vũ trang nhân viên, cái này một số người cũng là nửa ngồi lấy, bên cạnh rõ ràng mang lấy vùng núi pháo. Chỉ cần Tô Tha một tiếng mệnh lệnh, bọn hắn đều sẽ bị hỏa lực bao trùm, chỉ sợ ngay cả thi cốt cũng không có tổn. Cái này không nói, Ngõa Liên Quân còn tại cầu phía sau trên đường lớn, đang nhanh chóng chạy đến, Tượng Phong cùng Phương Vĩnh Huy mang người, đang tại giữa đường chặn lại. Chỉ cần hai đầu cùng một chỗ phát động thế công, bọn hắn liền thật sự xong đời. Thời gian một giây trôi qua, trên cầu bọn người trái tim cũng là phù phù chực nhảy. Sợ nhất là An Cát, bởi vì hắn mắt thấy La Duệ trên tay con mắt kia còn lại 2 cm, chỉ cần lại hít một hơi, giao chiến lập tức liền sẽ phát sinh. Hắn nuốt xuống một miếng nước bọt, nhịn không được hướng bộ đàm, dùng xa hạng chót đưa nói, tướng quân, hắn còn có một điếu thuốc. Ngồi ở trong xe Tô Tha, bởi vì khoảng cách mặt cầu quá xa, không nhìn thấy La Duệ thuốc lá trên tay đầu, từ trong bộ đàm nghe thấy lời này sau, hắn nhìn một chút trên tay mình tàn thuốc, còn có hơn nửa đoạn đầu. Mẹ nó. Hắn mắng một câu, trong lòng suy nghĩ, ta con mẹ nó nhìn ngươi có bản lĩnh gì, ta liền đợi đến ngươi mở thương thứ nhất. Ngươi dám đánh ta, lão tử lập tức đem toàn bộ các ngươi giết đi. Tô Tha cắn răng. Mặt cầu. An Cắt nghe thấy trong bộ đàm chỉ truyền tới một câu tiếng mắng, song phương sẽ lại không nói ý tứ, lập tức, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Bởi vì hắn đã trông thấy La Duệ đã giơ tay lên, La Duệ hậu phương La Hưng Á người đã nhìn chằm chằm, chuẩn bị khai hỏa. Ngay sau đó, La Duệ rút một miếng cuối cùng khói, hắn hít thật sâu một hơi, hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt đã đến đầu lọc. An Cắt nhanh chóng lui ra phía sau một bước, đã thấy La Duệ đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, dùng đế giày ép tắt. Vô sự phát sinh. Phía sau hắn La Hưng Á người động đều không động. An Cắt thở phào một cái. Đầu cầu. Tô Tha càng là cười lạnh một tiếng, ta nhường ngươi khoác lác, ta nhường ngươi làm ta sợ. Hắn ngồi ở trong xe toàn thân nhẹ nhõm, cầm lấy bộ đàm, cười lạnh nói, La Duệ, trong tay của ta chi này thuốc vẫn còn một ngụm, ta chỉ cấp ngươi 30 giây thời gian, ngươi nếu không phục tử, ta lập tức khai hỏa. Nói xong, Tô Tha cầm lấy khói, hút một hơi, hắn rất là cẩn thận, tránh thuốc lá hút xong, suy nghĩ có thể thiêu đốt 30 giây thời gian, hắn liền ngừng miệng. Đầu cầu. An Cắt càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta con mẹ nó trêu chọc người nào, đối diện cái này ngoan nhân nói cái gì khoác lác à, nên nhận túng liền nhận túng à. Tô Tha hôn đả này đồ chơi cũng không phải đồ tốt, mẹ nó, để cho lão tử chịu chết. Chẳng lẽ hắn biết mình tam thái thái cầu dẫn ta? Mặc kệ là cái nào một đầu trước tiên khai hỏa, hắn đều phải xui xẻo. Hắn chẳng khác gì là La Duệ người trên tay chất, căn bản không có chạy. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, thời gian đã qua mười mấy giây. Hắn nhìn lên La Duệ, gia hỏa này không chút hoang mang, vẫn còn giả bộ bức. Người nha nhận túng a. An Cắt cả người đều đang run rẩy, hắn hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, nhìn từ chỗ nào mặt nhảy sông tương đối an toàn. Nhưng mà mặt cầu rất rộng, đường bốn làn xe, chỉ cần nổ súng, hắn căn bản không chạy nổi đi. Cũng tại lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Ông giờ cờ bờ A vũ trang thế lực đều không phải là quân chính quy, làm đều là phi pháp mua bán, nơi nào nghe qua thanh âm này. Thế là, tất cả mọi người đều không biết tới, đây rốt cuộc là thanh âm gì. Chờ đến lúc âm thanh càng ngày càng lớn, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái vũ trang máy bay trực thăng từ trên ngọn cây khoảng không bay tới, đồng thời còn kèm theo một nhà máy bay vận tải. Ngay sau đó, ba cái treo đầy đạn tháo, gào thét mà ra, hướng về bên bờ giờ cờ bờ A pháo binh bọn tới. Hiu, 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 vang, vang, vang. Tiếng nổ tại đầu cầu bên bờ ầm vang lên, bùn đất bị nổ gãy cây cối toàn bộ chui lên giữa không trung. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại là mấy cái đạn pháo từ trên cao phóng ra mà đến, trực tiếp tại rơi vào đầu cầu trên đường lớn. Giờ cờ bờ A dừng ở đầu cầu đội xe, lập tức lâm vào trong một mảnh biển lửa. Lập tức, tiếng nổ, tiếng hô hoán vang động trời. đột nhiên gặp được tập kích, ngồi ở vũ trang xe bán tải Tô Thà, nhanh chóng gùi đầu, chờ hắn đứng dậy, chuẩn bị phân phó tài xế nhanh chóng lui thời điểm, ghế điều khiển cửa xe đã bị mở ra, tài xế không gặp. Hắn hướng về sau lưng xem xét, đội xe đã bị đại hỏa vây quanh, khói đặc quần quần dựng lên. Lại ngẩng đầu một cái, ba cái vũ trang máy bay trực thăng treo đầy súng máy, không ngừng mà hướng xuống bắn phá. Cộc 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 đã không đối địa đả kích, đó là chí mạng, cơ hội là trong chớp mắt, giờ cờ bờ a vũ trang ném đi xe, ném đi vũ khí, tiến vào trong rừng chạy trối chết, đâm quảng đâm xiên. Không chạy không có cách nào, ai cũng không muốn chết, cầm thấp nhất tiền lương, hơn nữa còn là dùng ải phẩm giao tiền lương, ai bán mạng a bán mạng cũng là muốn nhìn tình huống, càng nhiều đánh thiếu, ta còn có thể tỏ một chút trung thành. Dưới mắt tình huống này, đối phương ngay cả vũ trang máy bay trực thăng liền dùng tới, hơn nữa còn là ba cái, ta con mẹ nó lấy cái gì cho bọn hắn xong. Trên cầu, La Hưng Á người thấy cảnh này cũng đều bị sợ choáng váng. Dùng biện quân. Quả nhiên, thủ lĩnh không có thổi ngữ bức, hắn quả thật là thần. Không đợi La Duệ phân phó, hơn 100 vũ trang La Hưng Á người gào khóc từ trong công sự phòng ngự lao ra, nhìn qua cầu đầu kia thẳng đến đi qua, vừa chạy, một bên kéo trong tay súng trường tự động. Cộc 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 đắt giờ cờ bờ a căn bản không có trả tay chỗ trống, bị đánh hoa rơi nước chảy. Tô Tha nhảy xuống xe, xem xét hắn mặc, liền biết là một cái đại quan, lập tức bị La Hưng Á người cho để lại. Nhưng không giết hắn, La Hưng Á người biết bắt sống thủ lĩnh chỗ tốt, nơi nào dễ dàng như vậy liền giết người. Lúc này, An Cát đứng tại trên cầu, đúng quần ấm áp, trái tim phù phù trực nhảy, sắc mặt trắng bệch, trong tay bộ đàm cùng thương đều nhét vào trên mặt đất. La Duệ liền đứng tại trước mặt của hắn, một mặt cười híp mắt theo dõi hắn. Ta An Cát cổ họng nhấp đô, thất thanh hô, ta đầu hàng. La Duệ lắc đầu, chớ ngu, chúng ta không chấp nhận tù binh. A, An Cát nuốt xuống một miếng nước bọt, đây là muốn hắn chết ta ngay sau đó. La Duệ nói, một hồi trở về, cho giờ cờ bờ a cao tầng mang một câu nói, chuyện này hoặc là cứ như vậy, hoặc là liền cứng đối cứng, bọn hắn nếu là có can đảm sắp tới phủi băng, cảnh sát phóng ngựa tới, ta chờ bọn hắn. Đây là muốn lưu chính mình một mạng. An Cát cảm giác chính mình giống như là nghe lầm, hắn bội hỏi, ngươi không giết ta? Ta làm gì giết ngươi? Không phải nhường ngươi trở về tiện thể nhắn sao? Hảo, hảo, ta nhất định giúp ngài đưa đến. An Cát không dám nhìn La Duệ ánh mắt, hắn hơi hơi xoay người, trông thấy cầu đầu kia đã bị đại hỏa bao phủ, khói đặc phóng lên trời. Cái kia ba cái vũ trang máy bay trực thăng giống như là sát thần, xoay quanh tại trên ngọn cây khoảng không, cánh ong ong xoay tròn lấy. Cầu vẽ tháng, chương 563, bắt sống, đàm phán. Một, chương 563, bắt sống, đàm phán. Một, giao chiến chỉ kéo dài 20 phút, không, cái này căn bản liền không tính giao chiến, mà là đơn phương đả kích. Ba cái vũ trang máy bay trực thăng, giống như thiên ngoại tới tiên, hướng về phía trên mặt đất nhỏ bé giờ cờ bờ a vũ trang triển khai tập kích. Trong khoảnh khắc, 400 người bị đánh thất linh bắt lạc, phân tán bốn phía chạy trốn. Nhưng tất cả mọi người đều đã lưu ý đến, vũ trang máy bay trực thăng cũng không phải không khác biệt đả kích, trọng điểm là đánh dụng giờ cờ bờ a pháo binh, cùng với đội xe bên trên vũ khí đạn dược. Mấy chục chiếc vũ trang bị tạm, xe chuyển vận, lập tức lâm vào trong biển lửa. Nhưng chỉ cần giờ cờ bờ a từ bỏ những vũ khí này trang bị, treo đầy súng máy hạng nặng, cũng không có đối bọn hắn tiến hành bắn giết. Ngược lại là La Hưng Á người lại là liều mạng xông vào trong rừng, truy tại giờ cờ bờ a vũ trang nhân viên phía sau cái mông chạy, dùng trong tay súng trường tự động không cố kỵ chút nào nổ súng. Người Hoa trong lịch sử trải qua huyết tinh chiến tranh, trong xương cốt đối với loại này sát thương là phi thường không ưa. Mặc kệ là Giang Trung Quân, Khâu Văn Cùng, hay là Tưởng Phong cùng Phương Vĩnh Huy nao nhau bắt đầu ngăn cản La Hưng Á người hung ác. Bao quát một tài hán người Hoa, cũng đều tại giống to, đường đuổi, chúng ta không thể giết người lung tung. Nhưng La Hưng Á người căn bản không nghe bọn hắn, Giang Trung Quân phát hiện, những thứ này nhiều năm qua tiếp xúc La Hưng Á người hoàn toàn khác nhau. Trước đó bọn hắn trung thực, chất phác, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng bây giờ lại triển lộ ra hung ác một mặt. Bao quát hắn từ xem thường đến lớn lên A Lý cùng Cạ Dẹm cũng là như thế, tựa hồ giống như là giết đỏ cả mắt, gọi La Hưng Á người đem người cho bắn chết. Lúc này, La Duệ nhấc lên súng trường tự động, hướng về phía bầu trời bóp lấy cò súng. Cộc 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 đắt La Duệ cầm là một thanh M4 carbine, âm thanh hoàn toàn không giống. Nghe thấy tiếng súng, đang tại tổ chức tấn công A Lý cùng Cạ Dẹm cho là hắn xảy ra chuyện rồi, vội vàng trở về chạy. A Lý cao mày nói, La Duệ lại lên, cò, một lần cò súng, lạnh lùng mở miệng nói, dừng lại, để cho bọn hắn đi, không cho phép giết người. Nếu ai giết người lung tung, ta liền xử lý ai. Cạ Dẹm vội vàng nói, bọn họ đều là người xấu, bọn hắn đem chúng ta phụ mẫu đuổi ra thôn, đem chúng ta ruộng đồng dùng để trồng anh túc, còn giết người của chúng ta là tại báo thù. La Duệ nói, ta mặc kệ những thứ này, lập tức đem người của các ngươi gọi trở về. Cạ Dẹm cũng nói, A Lý cắn răng nói, ta đi đem người hô trở về. Lúc này, ba cái vũ trang máy bay trực thăng cùng một trận máy bay vận tải từ cầu bầu trời bay về phía bên kia. La Duệ ngẩng đầu nhìn một mắt, hắn trông thấy máy bay vận tải cửa khoang phía trước ngồi một bóng người quen thuộc, ngoại trừ Mạc Văn Thu không có người khác. Hắn gật gật đầu, ba cái vũ trang máy bay trực thăng cùng máy bay vận tải bay thẳng qua bọn hắn bầu trời, hướng Ngõa Liên Quân chạm gác bay đi. Nếu như La Duệ ở trên máy bay, đồng thời có thể trông thấy trên đường lớn một hàng dài Ngõa Liên Quân, hơn nữa đường cái hai bên cũng đã nhấc lên công sự phòng ngự, rất rõ ràng là tới chặn hắn lại nhóm. Nếu như Mạc Vãn Thu mang người không có kịp thời chạy đến, bọn hắn chỉ định xa vào đến trong tuyệt cảnh. Lúc này, giờ cờ bờ a vũ trang toàn bộ đều chạy trối chết, đã sớm mất tung ảnh. Tô Tha bị La Hưng Á người mang theo tới, trên đầu của hắn đeo mũ đã không thấy, lộ ra một người đầu trọc. Hắn rất giống một đầu chó chết, bị một đám La Hưng Á người kéo tới. Tô Tha làm sao lại không nghĩ tới, chính mình đám này người tại mầm ngói thực chất đó là tồn tại vô địch, đột nhiên liền bị người cho xử lý. Câu cách ngôn kia nói thế nào, ăn nổi lẩu, hát ca, liền bị Tê Dại Phỉ cho cướp. Hắn bây giờ chính là loại tâm tình này. Không có chứng dùng thiết huyết 13 tinh. Hắn cũng thật sâu hiểu rồi một cái đạo lý, tại Bắc Myanmar mảnh này thuộc địa, giờ cờ bờ a là làm mưa làm gió, không gì làm không được, nhưng chỉ cần gặp phải quân chính quy, đó chính là lấy trứng chọi đá. Cái kia ba cái vũ trang máy bay trực thăng, đó là thật muốn mạng à, đánh chính mình người bẻ gãy nghiền nát, giống như ngói gà chó đất chạy trốn. Lúc này, hắn bị kéo đến La Duệ trước mặt, miễn cưỡng gạt ra một cái cười tới, la hắn trong thời gian ngắn không biết xưng hô như thế nào trước mắt người này. Chúng ta nói một chút. Chậm. La Duệ cười lạnh một tiếng, ta đã cho ngươi cơ hội. Lại cho ta một cơ hội, van cầu ngươi, ta bây giờ là hiểu rồi, ngươi là muốn làm sao bắt vương, ta có thể giúp ngươi. Giờ cờ bờ tại mầm ngói thực chất có hết mấy chỗ bí mật thương khố, hoàng kim, hải phẩm, còn có mấy cái lớn ma túy dấu tiền, ta đều biết ở nơi nào. Ngươi buông tha ta, ta giúp ngươi lộng tiền, làm bàn, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, như thế nào? La Duệ thở ra một hơi, cười nói, cái kia không có đàm luận, ta đối với tiền không có hứng thú. Ta chưa bao giờ dùng tiền. Tô Tha nơm nớp lo sợ hỏi, vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Nữ nhân, địa bàn, quyền lợi. Ta đối với đem ngươi bắt trở về cảm thấy hứng thú. Không phải, có cần không? Bắc Myanmar mảnh này, ngươi hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá, liền phủi bang cái kia tam đại người Hoa gia tộc, cũng là làm điện lừa dối, ngươi cần phải nắm lấy ta làm gì? La Duệ hỏi ngược lại, bằng không thì ngươi cho rằng ta đi đường này là làm gì? Ta đại khái có thể trực tiếp đi qua Mi lắm điều, từ nơi đó trở về chúng ta bên kia. Tô Tha nhíu mày, ngươi muốn đối phó cái kia tam đại gia tộc? Không phải ta, là Hà Đông. La Duệ không có ý định cùng hắn tiếp tục dây dưa, mang đi, chớ cùng Lâm Thông cùng người nữ kia ngồi một chiếc xe. Khâu Văn cùng cười nói, bất quá phải để cho bọn hắn nhìn một chút, dọc theo đường đi hai người kia còn huyễn tưởng Tô tướng quân trở lại cứu bọn hắn, chúng ta phải bị toàn diệt. Đi. Tô Tha còn tại dãy rủa, không phải, chúng ta thật sự có thể hợp tác, lẫn nhau lấy cần thiết, La tiên sinh, chúng ta có thể phát triển thành giờ cờ bờ a như thế vũ trang tập đoàn. Thật sự, ngươi tin ta có thể giúp ngươi. Dù hắn như thế nào gọi, La Duệ cũng nhiều hơn nữa liếc hắn một cái. Giờ cờ bờ a vũ trang, ngoại trừ dẫn đầu mấy người, toàn bộ đều trốn vào sơn lâm, đầu cầu bên kia một mảnh hỗn độn. La Duệ gọi La Hưng Á người một bên tổ chức dập lửa, một bên thanh lý vũ trang phần tử thi thể. Gặp phải có người cầm điện thoại chụp ảnh, trực tiếp chính là một trận đánh đập. Công sự phòng ngự cũng đã triệt bỏ, cầu đầu này ngừng một đường xe tải lớn. Bởi vì vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, xe tải bên trong người Hoa đều bị dọa sợ, hận không thể chui ra xe tới, nhưng mà bị giống lên trở về. Chát Sơn cùng ngang phụ trách đoàn xe hộ vệ, bọn hắn không phải La Hưng Á người, cho nên đối với La Hưng Á người hành vi, mặc dù thông cảm, nhưng không đồng ý La Duệ hỏi, không có vấn đề à? Chát Sơn lắc đầu, không có việc gì, có mấy cái sợ mất mật, muốn chạy, bị ta đuổi trở về trên xe. Ngang nói, cái này một số người đều phải đưa về Z quốc đi sao? La Duệ gật đầu, đều phải trở về, không quay về, nhiệm vụ của ta làm không được. Chát Sơn đạo, La Tổng, ngươi cũng không phải cảnh sát, tại sao còn muốn làm như vậy? La Duệ cười cười, chính là bởi vì ta không phải là cảnh sát, ta mới có thể buông tay buông chân. La Duệ vô vụ hai người bọn họ bà bay, tiếp đó nhìn về phía nơi xa quanh quần vũ trang máy bay trực thăng. Chương 563, bắt sống, đàm phán. 2, chương 563, bắt sống, đàm phán. 2, Mạc Văn Thu có thể tìm đến ba cái, hơn nữa còn có một trận máy bay vận tải, tiền này không biết tốn bao nhiêu. Chuyến này Bắc Myanmar hành trình, đoán chừng đem vốn liếng đều nhanh xài hết. Xa xa trên đường chân trời là rậm rạp chẳng chịt ngõa liên vân, ngăn trở La Duệ bọn hắn đường đi. Mạc Văn Thu không có phía dưới máy bay vận tải, chỉ là phái 5-6 người treo dây thừng từ cabin xuống. Trong đó ba người hướng về ngõa liên quân công sự phòng ngự đi đến, hai người khác hướng tới La Duệ bọn hắn bên này chạy. La Duệ trông thấy dẫn đầu chính là một nữ nhân thân ảnh, chờ tới gần sau đó, hắn mới phát hiện là Thái Hiểu Tĩnh, phía sau nàng đi theo một cái cầm thương ngoại tịch lính đánh thuê. La Duệ trông thấy thân ảnh của nàng sau, chạy lên tiến đến. Thái Hiểu Tĩnh trực tiếp bổ nhào mà đến, gắt gao đem hắn ôm lấy. La Duệ hai tay mở ra, không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng cuối cùng, hắn nắm tay đặt ở trên lưng của nàng. La Duệ nhẹ nhàng nói, "Thái đội, ta không sao." "Đừng gọi ta Thái đội, ta đã sớm cởi xuống chế phục, ngươi bây giờ cũng không phải cảnh sát." La Duệ gật gật đầu, "Đúng, ta không phải là cảnh sát, cũng không còn một cái gọi La Duệ cảnh sát." Thái Hiểu Tĩnh buông ra hắn, hỏi, "Thưởng Phong cùng Đính Huy đâu?" Lúc này, hai cái này hàng từ xe tải đầu xe bên cạnh đi dạo đi ra. Phương Đính Huy sờ lỗ mũi một cái, có chút ngượng ngùng nói, "Thái, Hiểu Tĩnh tỷ, ta ở đây này, ta không sao, an toàn liền tốt." Thái Hiểu Tĩnh nâng đỡ bên thai Thái Phát, rõ ràng nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. La Duệ đổi chủ đề, "Ngoa Liên quân đầu kia nói thế nào?" Thái Hiểu Tĩnh nói, "Đã có người ở cùng bọn hắn đàm luận." Nói xong, nàng đem La Duệ kéo đến một bên, thấp giọng nói, "Vừa cùng ta từ cabin xuống ba người kia, cũng là chúng ta bên kia, lai lịch rất lớn." La Duệ nghe hiểu rồi, chuyện này nghiêm trọng trình độ, đã không phải là hắn có thể giải quyết. Kéo người Hoa Vũ Trang, đánh rất dở cờ bờ a mấy chi vũ trang thế lực, giải cứu phiền bang khuôn viên đồng bào, những chuyện này đều cần xử lý, còn phải đàm luận chuyện sau này. La Duệ tâm tư, tất cả mọi người biết rõ, đơn giản chính là đem tại quả cảm giác, phố cũ điện lừa dối quân viên nổ sạch tận gốc. Nhưng cái này dù sao không phải là địa bàn của mình, lại nói, bọn hắn nhóm người này nếu là thật dậy rồi, Ngoa Bang những thứ này vũ trang thế lực có thể đồng ý không? Phải biết, Bắc Myanmar khu vực, đặc biệt là Ngoa Bang là người Hoa điểm tập kết, mặc kệ là đường tống, vẫn là minh đại hoặc muộn rõ ràng, mảnh này cũng là đông lớn thổ ti quản lý. Cho nên, ở đây được xưng là tiểu đông lớn cũng không đủ. Nếu quả thật có một chi người Hoa vũ trang đứng lên, hơn nữa sau lưng còn có ủng hộ, liền cực kỳ khủng khiếp rồi. Cho nên phải đàm luận, nhất định phải đàm luận. La Duệ biết trong thời gian ngắn đàm luận không tới, thế là liền phân phó người bắt đầu chú doanh. Sát trời dần dần tối lại, ba cái vũ trang máy bay trực thăng cùng máy bay vận tải đã không thấy bóng dáng từ đầu đến cuối. Mạc Vãn Thu cũng không xuống máy bay, hơn nữa nàng cũng không liên lạc qua La Duệ. La Duệ có chút đoán không được nàng có ý tứ gì. Sau khi màn đêm buông xuống, đại gia dựa vào đội xe bắt đầu nghỉ ngơi. Quốc lộ bên cạnh là một mảnh đất hoang, tầm mắt rất mở rộng, thế là La Duệ liền đem doanh địa đâm vào bên này để tránh gặp được tập kích. Trong doanh địa thiêu đốt lên tất cả lớn nhỏ đống lửa, khuôn viên bên trong người Hoa chỉ cần là vô tội cũng có thể đi xuống xe hoạt động. Ngay trong bọn họ đại bộ phận cũng là người trẻ tuổi, trung niên nhân cũng có, nhưng rất ít. Đối mặt La Hưng Á người, bọn hắn rất sợ, nhưng đối mặt La Duệ bọn hắn ngược lại là cảm thấy vô cùng an toàn. Có mấy người tới hỏi đến cùng chuẩn bị dẫn bọn hắn đi chỗ nào. La Duệ trả lời liền hai chữ: về nhà. Vừa nghe nói muốn về nhà, bên trong những khuôn viên này người Hoa đều trầm mặc. Không cần phải nói, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít lường gạt qua thân bằng hảo hữu, mặc kệ là bị ép buộc vẫn chủ động, áp lực trong lòng đều rất lớn. La Duệ mặc kệ bọn hắn, nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Thái Hiểu Tĩnh. Ánh lửa đem mặt nàng chiếu đỏ bừng, con mắt của nàng hơi hơi tỏa sáng. La Duệ từ cảnh thời điểm liền nhận biết nàng, cái này tầm 10 năm qua đi, Thái Hiểu Tĩnh không có một chút biến hóa. Không, không phải không có biến hóa, mà là càng thêm thành thục. La Duệ quay sang, khẽ thở một hơi. Thái Hiểu Tĩnh hỏi: "Thế nào?" "Không có chuyện gì." La Duệ lắc đầu. "Ngươi là muốn hỏi Vãn Thu sự tình?" La Duệ cười cười: "Nàng bây giờ đối với ta thái độ gì a?" "Ta dập máy khoang thuyền phía trước, nàng liền nói với ta một câu nói." "Lời gì?" "Nàng gọi ngươi chuẩn bị kỹ càng luật sư, nàng muốn cùng ngươi ly hôn, là tiểu mẫn về nàng." "Tuyệt tình như vậy?" "Không tính tuyệt tình, vì ngươi, nàng thế nhưng là hoa thật nhiều tiền, gia sản đều nhanh xài hết." "Không đến mức a." "Cái kia ba cái vũ trang máy bay trực thăng cùng một trận máy bay vận tải, nàng là từ đâu lấy được?" "Ngươi biết không? Ta nhìn thấy phía trên thân phi cơ biểu thị." "Đúng à, không dễ dàng à, bất quá cũng may mắn Đông Nam Á bên này tác phong không phải rất tốt, chỉ cần có tiền, đều có thể đem những vật này lấy được. Bằng không, các ngươi đều sẽ bị giờ cờ bờ Á vũ trang thế lực đánh sụp." La Duệ gật gật đầu, phía trên kia là có ý gì? Thái Hiểu Tĩnh hai tay giao nhau, ôm ngẩng đầu gối trái nắp, thấp giọng nói: "Ngươi có ý tứ gì? Phía trên chính là cái gì ý tứ?" "Bọn hắn bây giờ chắc chắn là tại cùng Hoa ba mấy cái đặc khu đàm luận, nhìn có để hay không cho các ngươi đi phố cũ." Lúc này, Hà Đông đẩy xe lăn tới, nghe thấy lời này, cau mày nói: "Không phải, bọn hắn có cái gì khuôn mặt ta? Người Hoa vũ trang ở bên kia chẳng lẽ không có sao? Liên cái kia tam đại gia tộc, nhà ai không có vũ trang bảo an a?" Giang Trung Quân cũng đi tới, chủ yếu là bọn hắn bây giờ ý nghĩ rất nhiều, tại không hiểu rõ phía trước tình huống cụ thể phía dưới, đều nghĩ tìm La Duệ nói một chút. Hắn nói: "Vậy không giống nhau, vũ trang máy bay trực thăng đều đã vận dụng, ai không sợ a? Ba đại gia tộc vũ trang bảo an coi là một cái gì, chỉ cần ngoã liên bang quân muốn động bọn hắn, vài phút chung sự tình. Còn có, bọn hắn cùng tam đại gia tộc lợi ích dây dưa rất nhiều sâu, nội tình đều không sạch sẽ, bằng không thì, ngươi cho rằng ba đại gia tộc thực lực có hùng hậu như vậy? Chỉ cần thả chúng ta đi qua, chúng ta chắc chắn động đến bọn hắn lợi ích." Tưởng Phong nói, này liền muốn nhìn lợi ích làm sao phân phối, Bắc Mi An Ma có cái gì kinh tế sức sống? Hoàn toàn không có. Mặc kệ là cái nào chi vũ trang thế lực, đều đang xử lý không thấy được thai diện sự tình, chúng ta quá khứ là muốn đánh đi ba đại gia tộc, ta suy xét, bọn hắn chắc chắn sẽ không thả chúng ta đi qua. Khâu Văn cùng nói, muốn thực sự là dạng này, vậy chúng ta đi con đường nào? Về lại ngói lại đi. Hà Đông lắc đầu, vậy không được, bên kia cũng là giờ cờ bờ A vũ trang, chúng ta trở về chỉ có chịu chết. Giang Trung Quân suy xét nói, vậy thì về nước, làm cái gì cũng không như tại hòa bình chỗ đợi. Khâu Văn cùng thở dài nói, Giang Thúc, ngài nhỏ giọng một chút, đừng để La Hưng Á người nghe thấy được, bọn hắn nếu là biết rõ chúng ta bỏ gánh, đầu tiên là phải đem chúng ta xử lý. Giang Trung Quân nhìn chung quanh, La Hưng Á người đang tại bốn phía cảnh giới, nhưng mà A Lý cùng cả rẻ mấy cái La Hưng Á người tụ tập cùng một chỗ, dường như đang thương lượng cái gì. Rất rõ ràng, bọn hắn có ý nghĩ của mình cùng dự định. La Duệ cũng cảm thấy đây là một cái rất vấn đề nhức đầu, hơn 200 La Hưng Á người, từ ngói lai một tài hán mang đến, toàn dựa vào bọn hắn, mới có thể đi đến bây giờ một bước này, nếu là bọn hắn phản bội, sinh ra dị tâm, vậy thì dã chẳng sẽ cắt. Thế là, La Duệ đứng lên, hướng về tụ ở bên cạnh đống lửa La Hưng Á người đi đến. Hắn nhất định phải cùng bọn hắn trò chuyện chút. Câu vẽ tháng, chương 564, phân biệt, 1, chương 564, phân biệt, 1, nhìn thấy La Duệ đi tới, bên cạnh đống lửa La Hưng Á người nhao nhao đứng dậy rời đi, chỉ để lại A Lý cùng cả rèm hai người. Hai người bọn họ đứng lên, cả rèm đưa cho La Duệ một ổ bánh bao, A Lý đưa cho La Duệ một bình lon bia. Hai người làn da ngăm đen, nhưng con mắt rất sáng, nhìn qua La Duệ ánh mắt lộ ra vô cùng tôn kính. Ngồi đi. La Duệ tiếp nhận đồ vật sau, ngồi xuống. A Lý cùng cả rèm chỉ đứng, căn bản là không có ngồi ý tứ. A Lý, ngươi có ý kiến gì không sao? La Duệ hỏi hắn. A Lý cười cười, ta không ý nghĩ gì, ngài đi chỗ nào chúng ta liền đi chỗ đó. Cả rèm lại nói, La, ngài có thể mang theo chúng ta báo thù sao? Chấn hưng chúng ta La Hưng Á người, giết sạch hắn nói còn chưa dứt lời, A Lý nhanh chóng đạp hắn một cước. La Duệ híp mắt theo dõi hắn, ngươi muốn nói cái gì? Cả rèm cười gãi gãi cái hốc, ta không nói gì, ngài đừng nóng giận. La Duệ gật gật đầu, trầm ngâm nói, La Hưng Á người tao nộ, ta biết, ta bây giờ liền cho các ngươi hai lựa chọn. Nghe thấy lời này, A Lý cùng cả rèm liếc mắt nhìn nhau, đều khẩn trương lên. La Duệ tiếp tục nói, đi theo chúng ta, nghe chúng ta mà nói, đặc biệt là nghe Giang lão lời nói, ta không cứ gọi các ngươi thả xuống cửu hận, tổ tiên của chúng ta cũng đã gặp qua chuyện như vậy. Nhưng mà tại người Hoa vòng tròn bên trong, các ngươi không thể làm loạn, đặc biệt là như hôm nay tiến công giờ cờ bờ ai như thế, liều mạng đuổi theo giết những người kia, ta không muốn lại nhìn thấy. Lại có, các ngươi nếu là cảm thấy đi theo chúng ta, không có cách nào giúp các ngươi báo thủ, vậy các ngươi liền trở về. Ta biết ngói lai tình huống hiện tại, các ngươi trở về chắc chắn là chịu chết, nhưng mà các ngươi có thể phân đi một bộ phận súng đạn, chính mình đi thiết lập vũ trang, chính mình đi hoàn thành các ngươi muốn đạt thành nguyện vọng. La Hưng Á người rất đắng, ta biết rõ, Bắc Mi An Ma khu vực không có trật tự, pháp luật cũng là thùng rông kêu to, cho nên, hai lựa chọn, chính các ngươi tuyển. Hoặc là theo chúng ta đi, hoặc là liền lưu lại. Ta lời nói xong, các ngươi suy nghĩ một chút. La Duệ đứng lên, vỗ vỗ A Lý bà bay, nhìn về phía cả rèm, gật đầu một cái, không có cái gì so với mình sống sót càng rất trọng yếu. La Duệ trở lại bên cạnh Thái Hiểu Tĩnh, Giang Trung Quân bọn người lập tức vây quanh. La tiên sinh, như thế nào? Bây giờ đại gia hỏa đều biết La Duệ không còn là cảnh sát, cũng sẽ không xưng hô hắn La tổng. Ta nói cho bọn họ, xem chính bọn hắn lựa chọn. Hà Đông tiếp hắn nói, hơn 200 La Hưng Á người, nếu như không dựa vào bọn hắn, chúng ta tại Phủi Bằng có thể đứng bước chân sao? Cách cục nhỏ. Giang Trung Quân trừng mắt liếc hắn một cái. Chúng ta bây giờ không xử lý vấn đề này, đến Phủi Bang hội suất nhiều là lớn. Nhờ ngươi tiểu tử đọc nhiều điểm lịch sử, ngươi biết rõ đạo nghịch súng. Nghịch súng dù sao cũng so chơi gái tốt ta. La Duệ hô, đi, đại gia đi nghỉ ngơi, xem ngày mai sáng sớm đàm phán như thế nào. Đại gia sau khi rời đi, bên đống lửa bên trên chỉ còn lại La Duệ cùng Thái Hiểu Tĩnh. Đống lửa cũng dần dần dập tắt, chỉ còn lại nhiều đám ngọn lửa nhỏ. La Duệ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa phía chân trời, Ngoại Liên Bang quân vẫn như cũ gối giáo chờ sáng, công sự phòng ngự đằng sau, vũ trang nhân viên chăm chú nhìn bọn hắn bên này, xem ra đàm phán cũng không thuận lợi. Thái Hiểu Tĩnh nói, ngươi không đi nghỉ ngơi sao? La Duệ lắc đầu, ta ngồi một hồi nữa. Ngươi bây giờ cũng cởi chế phục, không còn là cảnh sát, về sau tính thế nào đâu? La Duệ cười cười, không biết tiểu mạc cuối cùng ly hôn với ta, định cho ta chia bao nhiêu tiền, nếu là có thể, ta liền dưỡng lao tính toán. Nàng nói chọc giận tới, nàng như thế nào cam lòng ngươi? Vậy còn ngươi? Thái Hiểu Tĩnh chớp chớp mắt, ta cái gì? Không có gì. La Duệ cúi đầu xuống, ngươi đi nghỉ ngơi a. Thái Hiểu Tĩnh đứng lên, vậy được, ta trở về trong xe. La Duệ ngồi một mình ở mở ra cho tàn phía trước, nhìn về phía Bắc Mi An Ma tinh không. Vào tháng năm thời tiết oi bức cả bức, nhưng ban đêm vẫn là hơi có chút lạnh. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, La Duệ nghe thấy được cỡ lớn máy bay vận tải âm thanh, hắn nhanh chóng mở mắt ra, mở cửa xe, nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên. Vẫn là ngày hôm qua chiếc máy bay vận tải, bất quá cái kia ba cái vũ trang máy bay trực thăng không đến. Ngay sau đó, hắn trông thấy xa xa Ngõa Liên Bang quân mở một cái lỗ hổng, ba chiếc xe xa xa chạy qua đi qua. La Hưng Á người lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, người Hoa cũng bao vây bên cạnh La Duệ. Hà Đông đẩy xe lăn, mở miệng nói, kẻ đến không thiện à? Phương Vinh Huy điếu môi, chúng ta mới là người đến. Hà Đông đạo, đều như thế, không khác biệt. Dẫn đầu chính là một chiếc vũ trang bị tạt, La Duệ bọn hắn một mắt liền nhìn thấy, bên trong ngồi Ngõa Liên Bang quân sĩ quan. Đằng sau là hai chiếc là xe việt dã, cũng không có treo cờ sĩ, không biết là tới làm gì. Vũ trang xe bán tải tại bọn hắn phía trước 20 mét chỗ dừng lại, xuống hai cái sĩ quan. Sau đó, xe việt dã cũng xuống một đám người. Giang Trung Quân mắt sắc, lập tức liền nhận ra trong đó mấy người thân phận là Z quốc nhân, chúng ta người bên kia. Trong đó một cái mặc câu phục, mang theo kính mắt, xách theo cặp công văn nam nhân, mang theo một nam một nữ hướng La Duệ đi tới. La tổng, ta là xử lý chuyện này người phụ trách, ta gọi Dương Đông. Dương tiên sinh ngươi tốt. La Duệ cùng hắn nắm tay, đồng thời nhìn một chút mấy cái kia ngoa ba người, màu da hoàn toàn không giống. Chúng ta tìm một chỗ nói một chút. Hảo. La Duệ đi theo hắn đi tới bên cạnh đất hoang. La tổng, khổ cực, ta đại biểu là La Duệ khoát khoát tay, đừng nói như vậy, hơn nữa ta cũng không phải phó tổng đội trưởng, ta bây giờ chỉ là dân bình thường. Nói thì nói như thế, nhưng ngài việc làm đối với chúng ta tại Bắc Mi An Ma khu vực ảnh hưởng rất sâu xa. Dạng này, ta xưng hô ngài một tiếng đồng chí. Lời này phân lượng cũng rất lớn, mặc dù mọi người thuận miệng cũng là xưng hô như vậy, nhưng Dương Đông lời này ý nghĩa rất không giống nhau. Chẳng khác gì là, đối với La Duệ tại Bắc Mi An Ma làm những thứ này, hắn không chỉ có thừa nhận hắn cống hiến, cũng cảm thấy đúng là không dễ, đồng thời cũng tán thành La Duệ cách làm. Dương Đông đại biểu ai, vậy không cần nói, La Duệ trong lòng là vui mừng, cảm động. Nói thế nào? Dương Đông đẩy mắt kính một cái, hướng hắn dựa sát vào hai bước, mở miệng nói, song phương ý là trên xe tải những cái kia đồng bào có thể thông qua bọn hắn sân bay vận chuyển về nước. Đồng thời, La Hưng Á người không cho phép đi qua, đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng. La Duệ không có hỏi vì cái gì, nguyên nhân có rất nhiều, muốn nói xa hạng chót dân tộc, đó là so cái gì chỗ đều nhiều hơn. Trong đó một chút cực kỳ phức tạp sự tình, không phải bọn hắn hiểu. Lại nói, La Duệ lãnh đạo những thứ này La Hưng Á người đã đoàn kết. Bọn hắn nếu là đi đến Hoa Bang, đến cùng sẽ làm ra sự tình gì tới, rất khó nói. La Duệ nói, một tài hắn những thứ này người Hoa đâu. Vậy bọn hắn liền mặc kệ, có thể bình thường đi qua. Một tài hán người Hoa, bao quát Giang Trung Quân, Hà Đông, Khâu Văn cùng bọn hắn, tổng cộng cũng liền 20 mấy người. Cái này 20 mấy người tại Ngõa Liên Bang quân trong mắt, tựa hồ cho rằng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. La Duệ trầm ngâm phút chốc, hỏi, Ngõa Bang địa khu điện lừa dối phân tử, bên trên có ý tứ gì? Kỳ thực, vấn đề này đã không nên La Duệ hỏi, Dương Đông cũng có thể không trả lời. Nhưng Dương Đông hay là trở về đáp, bọn hắn quanh năm tại Bắc Mi An Ma sinh hoạt, cũng có chuyện chính mình phải làm, cho nên làm như thế nào lấy liền làm gì. Lời này cũng rất rõ ràng, Giang Trung Quân cùng Hà Đông bọn hắn, bên trên liền mặc kệ. Chương 564, phân biệt 2, chương 564, phân biệt 2, vốn là cũng là, đây là La Duệ bọn hắn tự phát tổ chức vũ trang, từ ngói lai mãi cho đến mầm ngói thực chất, lại đến buổi băng, cũng là chính bọn hắn hành vi, chính xác cùng những người khác không quan hệ. Dương Đông biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, chuyện này dừng ở đây. Phiền bang khuôn viên giải cứu đồng bào, có thể thông qua bọn hắn sân bay, hoặc từ phố cũ trở về. La Hưng Á người không cho phép đi phủ bang. Một tài hán người Hoa chính mình tìm kiếm được ra. Nhưng làm sao tìm được đường ra? La Duệ dùng chính là Hà Đông tên, kéo cái này một số người, cũng là lấy danh nghĩa của hắn. Chỉ cần La Duệ vừa đi, bên trên mặc kệ, Hà Đông, Giang Trung Quân cùng Khâu Văn cùng bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy giờ cờ bờ ai truy sát. Bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là rời đi xa hạt chót, đi theo La Duệ một đạo về nước. Sự tính đến trình độ này, La Duệ là dự liệu. La Duệ nói, cho chút thời gian, chúng ta nói với hắn nói chuyện. Hảo, ta ngay tại trong xe chờ lấy, La đồng chí, tất cả mọi người chờ ngươi trở về đây. Rất rõ ràng, Dương Đông đối với La Duệ là có phỏng đoán, bây giờ La Duệ không phải cảnh sát thân phận, vậy thì không có người có thể quản hắn. Hắn bây giờ làm ra bất kỳ quyết định gì, không hề bị hạn chế. La Duệ căn bản không rảnh hắn nghĩ, hắn tìm được Giang Trung Vân, Hà Đông, Khâu Văn cùng bọn người, đem sự tình kỹ càng nói một lần. Tất cả mọi người trầm mặt lại, chỉ có Phương Định Huy cùng Tưởng Phong lộ ra thật cao hứng, dù sao phải đi về, ai cũng không muốn trở tại mở ra bùn nhau chỗ. Hà Đông đạo, cái này cùng phía trước nói không giống nhau à, La Duệ, ngươi nếu là đi, chúng ta cái này một số người làm sao bây giờ? Giang Trung Quân cũng là mặt mũi tràn đầy ưu sầu, vậy chúng ta cũng đi theo về nước, ta cũng đã lâu không có trở về nhìn một chút. Hà Đông mắng, ngươi trở về cái gì à, ngươi tại xuyên tỉnh một người thân cũng không có, ngay cả phòng ở cũng không có, ngươi trở về. Chúng ta tại Bắc Myanmar kinh doanh lâu như vậy, bây giờ nói tán liền tán. Giang Trung Quân đạo, ngươi hiểu được cái truy, ngươi nhất thiết phải cùng ta về nước, ngươi không quay về, ngươi ở bên này chỉ có một cái hạ chẳng, vậy cũng chỉ có chết, cha ngươi đều không bảo vệ ngươi. Không. Hà Đông vừa nghiêng đầu, các ngươi chuyện không muốn làm, ta đi làm, ta vẫn phải đi phủi băng, ta biết. Cha ta ở nơi đó có một cái nhà máy đồ uống, ta liền đi chỗ đó, ai nguyện ý đi với ta, nói một tiếng. Khâu Văn cùng nói, ta ở trong nước cũng không nhà, ta với ngươi đi. Trương Cường cùng Nô Tiểu Bình cũng gật đầu một cái. Giang Trung Quân mắng một câu, các người đám này người trẻ tuổi, ý nghĩ thật sự nhiều a. Muốn kiến công lập nghiệp, muốn tại Bắc Myanmar làm vương, mẹ nhà hắn. Lao tử đã nhiều tuổi, còn bồi tiếp các ngươi chơi, đồ chó hoang. Giang Trung Quân khí phải mắng ra thô tục. Nhưng Hà Đông không có tức giận, hắn quá quen thuộc lao ra hỏa này, Giang Trung Quân có thể mắng chửi người, vậy thì đáp ứng. La Duệ than ra một hơi, ta sẽ cho Dương Đông nói, để cho hắn cam đoan an toàn của các ngươi, bình an đến phố cũ. Hà Đông đạo, La Duệ, ta cứ như vậy gọi ngươi, ngược lại ngươi cũng không phải cảnh sát, ngươi thật sự không theo chúng ta cùng một chỗ hỗn. Phố cũ, manh hung, còn có quả cảm giác những địa phương này, cũng là điện lừa dối quân viên A, mảnh này người Hoa cũng nhiều nhất, chỉ cần ngươi theo chúng ta một đạo, chúng ta tuyệt đối có thể làm ra thành tựu tới. Giang Trung Quân cười lạnh một tiếng, ngươi kéo à, nhân ra La tiên sinh hơn ngàn ức giá trị bản thân, đùa với ngươi quá già già trò chơi. Hà Đông nhíu môi, kia tốt a. Giang Trung Quân lại nói, La tiên sinh, vẫn là ngươi phải đi cho La Hưng Á người nói, xem bọn hắn có ý tứ gì, đừng đánh dậy rồi. Đi, ta đi nói. La Duệ gật đầu một cái, nhìn về phía hậu phương La Hưng Á người. Hơn 200 La Hưng Á người cũng đứng tại bên đường, trong đó niên linh lớn nhất có 50 mấy tuổi, trẻ tuổi nhất chỉ có 10 mấy tuổi. Bọn hắn từ một tài hán một mực theo tới, không có bọn hắn, có thể Hà Đông Trung Hoa một tài hán sớm đã bị giả bà chiếm lấy rồi. Húng chi giải cứu phiền bang khuôn viên đồng bào, La Hưng Á người cũng là làm ra không thể đo lường tác dụng. Nhìn qua một đám người kia, nhìn qua bọn hắn ân cần mong đợi ánh mắt, La Duệ thật sự không biết nên nói thế nào. A Lý cùng cả dẹm từ trong đám người đi tới La Duệ trước mặt. A Lý nói, La tiên sinh, không cần có sự, chúng ta sẽ trở lại ngói lai, theo chúng ta đồng bào tiếp tục chiến đấu. La Duệ kinh ngạc nói, các người biết. Cả dẹm gật gật đầu, lúc đến nơi này, chúng ta liền biết, bọn hắn sẽ không để chúng ta La Hưng Á người đi qua. Chúng ta La Hưng Á người bị bọn hắn, bị giờ cờ bờ A xem như con rệp, xem như dị đoan, bọn hắn hận chúng ta. Vậy các người dự định đâu? A Lý lộ ra ánh mắt kiên định, trở lại chúng ta trước kia trong thôn, đem chúng ta ruộng đồng đoạt lại. Giang gia ra dạy qua chúng ta, tại Hoa Hạ trong lịch sử, mất đi thổ địa, nhất thiết phải cầm về. Ta không thể cho các ngươi cái gì, chẳng qua nếu như các ngươi có cần, có thể liên hệ ta, ta có thể giúp nhất định giúp các ngươi. Cả dèm hỏi, đạn hỏa tiễn cùng đạn pháo chúng ta có thể mang đi sao? Có thể, đều mang lên. Vậy thì tốt quá, có những vật này, chúng ta sẽ không sợ. La Duệ mím môi một cái, cũng lại nói không nên lời bất kỳ lời nói. Ngay sau đó, đội ngũ bị chia cắt ra, La Hưng Á người phân mấy chiếc xe, đem vũ khí đạn dược xếp lên xe, tiếp đó quay đầu xe, hướng về đầu cầu đi đến. Đại bộ phận đều không ngồi xe, vừa đi vừa quay đầu nhìn. La Duệ, Giang Trung Quân bọn người đem bọn hắn đưa đến đầu cầu. Giang Trung Quân là nhìn xem A Lý cùng cả dẹm lớn lên, hắn thổn thức nói, hai người biết rõ làm sao đánh trận sao? A Lý gật đầu, ngài dạy qua chúng ta. Giang Trung Quân gật gật đầu, nói, hai người có nhớ hay không một tài hán lúc đó phạt ở dưới đệ nhất cái cây? Chúng ta biết, bên cạnh không phải còn trồng một cái cây sao? Ta tận mắt nhìn thấy ngài trồng xuống. Gốc cây kia đi phía trái đi, có một mảnh rừng, các ngươi cẩn thận tìm một chút, có rất nhiều lá rụng bao trùm chỗ, phía dưới có một tấm ván gỗ, các ngươi đem tấm ván gỗ cạy mở, bên trong có hai cái dương tiền, tiền này ta cho các ngươi. Hà Đông mãnh liệt trước mắt, không phải, ta như thế nào không biết. Giang Trung Quân không có phản ứng đến hắn, nhìn về phía A Lý nói, các ngươi đem tiền cầm lấy đi, đừng làm những thứ khác, liền vũ trang chính mình, La Hưng Á người có thể đứng lên hay không, liền dựa vào hai người các ngươi. A Lý cùng Cạ Dẻm gật đầu, tiếp đó sâu đậm hướng La Duệ cùng Giang Trung Quân bái. Tiếp lấy, hơn 200 tên La Hưng Á người con thường, đi qua cái kia cây cầu. Thân ảnh của bọn hắn từ sáng tỏ trong ánh nắng, bước vào cầu đầu kia trong bóng tối. Mà tại bên kia, Ngõa Liên Bang quân công sự phòng ngự triệt tiêu, chạm gác mở ra, chờ lấy mười mấy chiếc xe tải thông qua. Cầu vẽ tháng, chương 565, bị tập kích. Một, chương 565, bị tập kích. Một, lúc xế chiều. Ngõa Bang Liên quân chạm gác phía sau trên đường lớn. Đội xe chậm chạp có thứ tự chạy, hướng phía trước phân nhánh đường cái giao lộ chính là đi hướng phố cũ. Quốc La Duệ vốn là có thể ngồi máy bay về nước, nhưng vẫn là cùng bọn hắn đồng hành, chuẩn bị từ phố cũ về Trung Hoa một tài hắn 20 mấy cái người Hoa, chia ra ngồi 4 chiếc xe, chuẩn bị tiến về phố cũ. Cùng bọn hắn một đạo còn có 10 mấy chiếc xe tại khu vườn đồng bào, những người này sẽ ở Ngõa Bang Liên quân hộ vệ dưới, thông qua Thụy Giang cầu bờ, trở lại trong nước. Mà Giang Trung Quân, Hà Đông, Khâu Văn cùng mấy người cũng sẽ ở phố cũ, tìm kiếm sinh tồn được đường đi. Mấy giờ trước, Hà Đông dùng điện thoại vệ tinh liên lạc qua cha của mình, nhìn phải chăng có thể tiếp nhận ra đường phố nhà máy đồ uống, làm bọn hắn sau này sinh hoạt cơ sở. La Duệ cũng ở một bên lắng nghe, nhìn Hà Thụy Phong là thái độ gì. Hà Thụy Phong chỉ ở trong điện thoại nói một chữ lăn. Sau đó, điện thoại liền dập máy. Mặt ngoài ý tứ rất rõ ràng, để hắn chỗ nào mát mẻ, liền đi chỗ đó đợi. Rất rõ ràng, sự tình hoàn toàn không có hướng phía dự liệu của hắn tiến hành, để trong này Hoa Thương biết hội trưởng có chút nổi nóng. Hà Thụy Phong là có dạ tâm, vốn là muốn đánh cược một lần lớn, thành công vậy bọn hắn Hà gia thật có thể tại Miễn Bắc địa khu bao quát toàn bộ Miễn Định, trở thành lớn nhất tập đoàn vũ trang. Về sau mặc kệ là phương diện nào, vậy cũng là thành thạo điêu luyện, không ai không sợ bọn họ. Cho nên mấy ngày gần đây nhất, Hà Thụy Phong trên mặt nổi là cùng Hà Đông đoạn tuyệt quan hệ, đem hắn đá ra tổ phổ, nhưng bụng trộm lại lấy ra áp đáy hòm lực lượng. Hắn sử xuất toàn thân thủ đoạn, chuẩn bị đem xe súng ống đạn được, thông qua lão qua, buôn lậu đến đạn bang địa khu, đồng thời phục bản chính mình nhiều năm qua tiền tiết kiệm chính là vì La Duệ cùng Hà Đông tại đạn bang xây đứng lên Lâm Thị vũ trang. Nhưng tất cả những thứ này đã biến thành một nước. Đàm phán kết quả vừa ra tới, Hà Thụy Phong rất thất vọng, cảm thấy mình không chỉ có ném đi vật liệu gỗ nhà máy, mà lại còn ném đi nhi tử. Cái này không nói, giết già ba, công chiếm Hoa Lai địa khu, quần áo nhẹ đánh lén Tô Tha phản bang biệt khu, cũng lại còn đem Tô Tha cho bắt sống, đánh hắn thế lực vũ trang. Hà Thụy Phong đó là thiết định tâm cho là, chỉ cần La Duệ tham dự, có phía trên duy trì, chuyện này tuyệt đối có thể thành. Hà gia cũng có thể trở thành Miễn Đệm như bức nhất gia tộc. Có thể tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Hà Đông đối mặt lão cha chửi rủa, khóc không ra nước mắt. Giang Trung Quân ngược lại rất bình tĩnh, cảm thấy sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Hà Thụy Phong không có khả năng thả bất luận cái gì đông mặc kệ. Cứ như vậy, đội xe vừa đi vừa nghỉ, tại trải qua 2 ngày 1 đêm về sau, tại 22 tháng 5 12 hào buổi chiều, bọn hắn đã tới Ngõa Bang đặc khu phố cũ. Phố cũ cũng không phải là Ngõa Bang liên quân khu khống chế, mà là Quả Cảm Giác quân đồng minh địa bàn. Cho nên tại nhanh đến phố cũ lúc, do Quả Cảm Giác quân đồng minh hộ vệ, đồng thời quốc bên trong đã sai khiến đại lượng nhân viên tới, tiếp nhận những này khu vườn bên trong nhân viên. Nhìn qua những nhân viên này từ xe tải xuống tới, sau đó kiểm nghiệm thân phận, đăng ký ở trong danh sách, từng cái mang lấy cổ tay, leo lên đến từ trong nước xe buýt. Tất cả mọi người thổn thức không thôi, cảm thấy cái này giống một giấc mộng. La Duệ đem Giang Trung Quân kéo đến một bên, thấp giọng nói, Giang lão, ngài có thể bảo chứng các ngươi có thể hại đỡ sinh tồn được? Giang Trung Quân hít mắt, không có trả lời. La Duệ tiếp tục nói, nếu như các ngươi cần ta, ta liền lưu lại, ta muốn ngài một câu. Giang Trung Quân thở dài một hơi, hồi đáp, ta là xuyên tình người, ta tại Miễn Đệm sống hơn phân nửa bối con, nửa đời trước ta ngay tại đạn bang lan lộn. Hà Đông không biết cha của hắn làm sao có thể bỏ mặc hắn mặc kệ. Trung Hoa Thương Hội tại phố cũ trừ có một nhà máy đồ uống bên ngoài, Hà lao bản còn chiếm cố một nhà ngọc thạch quặng mỏ, là ở trong núi, tương đối an toàn, chúng ta chuẩn bị đi chỗ đó. Vị trí đâu, cụ thể ở đâu? Mặc Tây Sa, phụ trách khoáng sản buôn bán là một cái người Hoa, ngoại hiệu gọi Già Lăn. La Duệ đột nhiên minh bạch Hà Thụy Phong vì cái gì ở trong điện thoại mắng một cái lan chữ. Nguyên lai, like, đây là có mục đích riêng. A Giang Trung Quân cười nói, Mặc Tây Sa mỏ ngọc thạch nảy sinh, Hà hội trưởng là đại cổ đông, đây là Trung Hoa Thương Hội không biết sản nghiệp, Già Lăn trước tiên là lính đánh thuê, thủ hạ có mấy chục người, chỉ cần giờ cờ bờ A không đánh tới, phương diện an toàn là không có vấn đề. Đi, vậy ta an tâm. Giang Trung Quân nhìn một chút hắn, La tiên sinh, ngươi sau này có tính toán gì đâu? La Duệ lắc đầu, về trước quốc rồi nói sau. Giang Trung Quân gật đầu nhận biết một trận, trải qua mấy lần sinh tử, chúng ta xem như bằng hữu. Tính toán. Cái kia tốt. Giang Trung Quân vươn tay ra vậy liền tạm biệt. Gặp lại. La Duệ nắm chặt lại tay của hắn. Hà Đông đẩy xe lăn đi lên La tổng, gặp lại. La Duệ gật gật đầu, nhìn về phía Chát Sơn cùng ngang. Hai người kia ra sao Thụy Phong đưa cho chính mình nhân viên bảo an, bọn hắn cũng đi theo Giang Trung Quân bọn hắn một lên đi. Dọc theo con đường này, hai người kia bỏ khá nhiều công sức, ngàn khó vạn hiểm tới, bọn hắn không có trốn chạy, thật chặt hộ vệ lấy La Duệ bọn người, xem như tận chức tận trách, đem mệnh đều không thèm đếm xỉa. La Duệ đạo lần này phí tổn, đã chuyển cho Hà hội trưởng hai người các ngươi một người 100 vạn người dân tệ, xem như báo đáp hỗ trợ của các ngươi, cảm ơn các ngươi. Chát Sơn cùng ngang liếc nhau một cái, đều lộ ra răng cười cười. Chát Sơn đạo, La tổng, ngài sẽ còn trở về sao? La Duệ cười cười, hẳn là sẽ không. Ngang nói, ngài nếu là lại đến Miễn Đệm, ta cùng Chát Sơn cho ngươi thêm khi bảo an. Tạm biệt. La Duệ cùng bọn hắn nắm tay. La Duệ nhìn qua bọn hắn ngồi lên xe, đi hướng Mạc Tây Sa. xe ở trên đường ép ra một đạo cho bụi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.
Cơm.
Lúc này, Dương Đông tới nói, La Tổng, quá cảnh còn cần một chút thời gian, chúng ta đi trước ăn cũng tốt. Lúc này, Phương Vĩnh Huy tâm tình rất vui vẻ, dù sao muốn về nước.
Ăn cái gì đâu?
Tưởng Phong cười nói trong nước đồ ăn đi, hơn một tháng này ta cũng chưa ăn no bụng qua. Lúc này, La Duệ bên người chỉ có hai người bọn họ, còn có Thái Hiểu Tĩnh.
Quán.
Lại thêm Dương Đông cùng hắn mang tới hai người, một nhóm bảy người, tìm một nhà trong nước món cay tứ xuyên kỳ thật. Phố cũ cùng trong nước không có gì khác biệt, 99.99 người, nói đều là tiếng Hán, mà lại rất lưu loát. Người tại trên đường cái tùy tiện bắt một người, đều là trong nước. Liên liên tại trên đường tuần tra quả cảm giác quân đồng minh, bọn hắn nói cũng là tiếng Hán.
Chương 565, bị tập kích.
2, chương 565, bị tập kích. 2, hiện tại là 5 giờ chiều, món cay tứ xuyên quán sát đường, La Duệ bọn hắn trực tiếp lên lầu 2, tìm một gian bao xương. Mặc kệ là nhà hàng lão bản, đầu bếp, hoặc là phục vụ viên, đều là người trong nước. La Duệ ngồi tại trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Phía ngoài kiến trúc cùng trong nước 4-5 tuyến thành thị không kém nhiều, bất quá kiểu kiến trúc cũng không thái nhất dạng. Dương Đông ngồi tại trong ghế, đem cặp công văn đặt ở bên chân muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm, bữa này ta đến xin mời. Thường Phong cười nói Dương thị trưởng, vậy coi như muốn để ngươi tốn kém. Dương Đông cười cười không có chuyện, chút tiền ấy ta vẫn là có. Thế là, Thường Phong điểm liên tiếp 3 cái chính mình thích ăn nhất đồ ăn, giao cho Phương Vĩnh Huy về sau, hắn càng không khách khí, điểm liên tiếp 4 cái đồ ăn. Thoáng một cái, 7 cái đồ ăn liền có đừng tưởng rằng bọn hắn điểm đều là thịt cá. Hoàn toàn cùng nhau phản, bọn hắn điểm chính là bình thường nhất, nhất việc nhà thức ăn. Thí dụ như nói ớt xanh xào sợi khoai tây, thầm dâu cà tím, cà chua trứng tráng, rau trộn dưa chuột cùng rau trộn trứng muối. Phương Vĩnh Huy chật chật nói từ nhập cảnh nước băng, đến bây giờ đều không có qua một ngụm cơm no, liền muốn ăn chút bình thường thích ăn thức nhắm. Dương Đông cười nói các ngươi đây là đang cho ta tiết kiệm. Hắn đem thực đơn đưa cho Thái Hiểu Tĩnh Thái tiểu thư, ngươi đến điểm mấy cái. Thái Hiểu Tĩnh an vị tại La Duệ bên cạnh, thấp giọng hỏi ngươi muốn ăn cái gì. La Duệ có chút không quan tâm ngươi nhìn một chút đi. Ta nhớ được nhà các ngươi trước kia mở nhà hàng nhỏ thúc thúc làm canh chua cá ăn thật ngon, muốn hay không tới một cái?
Tốt.
Lại đến cái muối tiêu xương sườn.
Có thể.
Thái Hiểu Tĩnh đem thực đơn đưa cho Dương Đông Dương thị trưởng, ngài đến điểm. Ta đi theo các ngươi ăn là được rồi, các ngươi thích ăn ta cũng thích ăn. Dương Đông đem thực đơn đưa cho từ mình hai cái cấp dưới. Hai cái cấp dưới khoát khoát tay, so sánh những người khác, bọn hắn muốn câu nệ rất nhiều, dù sao dựa theo Dương Đông chức vị tới nói, đó là cao hơn bọn họ ra không chỉ một điểm nửa điểm. Dương Đông thở dài một hơi. Nhìn về phía La Duệ La Tổng, A La Duệ tranh thủ thời gian khoát tay đừng gọi ta như vậy không,
không.
Dương Đông cười cười này La Tổng phi bị La Tổng, ta vẫn là xưng hô như vậy ngài đi, ngài là lo lắng giang trung quân bọn hắn. La Duệ lắc đầu ta có chút tâm thần có chút không tập trung, không nhiều lắm sự tình. Dương Đông gật đầu ta minh bạch, lần đàm phán này kết quả là các ngươi không có dự liệu được nhưng là ngươi phải tin tưởng phía trên những người kia, bọn hắn là có trí tuệ. Nếu quả như thật thả bất luận cái gì đông bọn hắn tại đạn bang địa khu làm loạn, đối với chúng ta cũng sẽ không rất hữu hảo, lại nói, liền xem như có người Hoa Vũ Trang ở chỗ này, tiền kỳ thật là tốt khống chế, nhưng là về sau đâu? Khỏi cần phải nói, cái này phố cũ bao nhiêu người Hoa? Bọn hắn có lòng cảm biến sao?
Không có, Trung Hoa Thương hội Hà Thụy Phong đám người này, chỉ là si tâm vọng tưởng, muốn mượn danh nghĩa của chúng ta, đặt thành con mắt của bọn hắn phía trên tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Đối với Hà Đông bọn hắn, Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong là trung đụng cũng biết cách làm người của bọn hắn, chỗ lấy Dương Đông bây giờ nói những lời này, bọn hắn đều không có lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc đã cho thấy chính mình thái độ. Dương Đông lại nói, chúng ta không có khả năng lấy tư nhân tình cảm xuất phát, muốn lấy lớn phương diện làm trọng. Phương Vĩnh Huy thực sự nhịn không được cái kia đạn bang địa khu nhiều như vậy lừa dối, chúng ta liền mặc kệ sao?
Quẳng, làm sao mặc kệ, chỉ là thời điểm không tới, những này không phải một hai kiện sự tình có thể nói rõ tóm lại, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi phải tin tưởng chúng ta.
Tưởng Phong đạo đạn bang địa khu, Tam đại gia tộc, Lâm gia, Phàn gia cùng Trương gia, bọn hắn trừ đi tư phiến độc bên ngoài, còn có điện lừa dối khu vườn, chuyên môn lừa gạt người trong nước đến bên này. Trừ cái đó ra, bọn hắn phía sau còn có quả cảm giác quân đồng minh duy trì, muốn đánh dụng bọn hắn, xác thực rất khó. Thái Hiểu Tĩnh là hiểu rõ qua những này, nàng nói phố cũ khối này chính là Phản gia địa bàn, vài cây số bên ngoài chính là Phản gia thành bảo. Lâm gia trừ tại Thái Quốc có cá độ sinh ý bên ngoài, còn có một cái trọng yếu cứ điểm là tại Mãnh Vung địa khu. Về phần Trương gia, hơi điệu thấp một chút, bất quá lực lượng vũ trang là nhiều nhất. Phương Vĩnh Huy hỏi, vậy chúng ta lần này bắt Lâm Thông, Lâm gia không có tỏ thái độ. Dương Đông đạo bọn hắn dám nói cái gì đâu, gọi chúng ta thả người. Cái này Lâm Thông cùng Hồ Tĩnh, mang về đi đằng sau, chúng ta liền sẽ căn cứ khẩu cung của hắn, đem Lâm gia phạm tội sự thật ngồi vững đến lúc đó lại cùng quả cảm giác quân đồng minh thương lượng, ít nhất phải xử lý một nhóm người. La Duệ đạo quả cảm giác bên này đoán chừng cũng là làm dáng một chút, chứ không được dễ. Thốt ra lời này, đại gia hỏa đều không lên tiếng.
Sự tình.
Đây chính là bày ở sự thật trước mắt, đến lúc đó, quả cảm giác bên này khẳng định là giao mấy người đi ra dù sao, bọn hắn còn phải dựa vào Lâm gia cái này trắng bao tay. La Duệ cười cười được rồi, không trò chuyện những thứ này, sau này, những chuyện này đều không có quan hệ gì với ta chỉ là một cái bình thường dân chúng. Mọi người cũng đi theo cười, chỉ có Thái Hiểu Tĩnh cùng Phương Vĩnh Huy yên lặng cúi đầu. Đồ ăn dâng đủ đằng sau, mọi người bắt đầu động bữa, ăn vào một nửa, Dương Đông điện thoại vang lên, hắn đi bên cạnh nghe trong chốc lát điện thoại, đi tới giảng đạo La Tổng, không có ý tứ, các ngươi tiếp tục ăn, ta có chút sự tình muốn đi xử lý. Hắn hai cái cấp dưới đứng người lên, Dương Đông đạo hai người bồi tiếp La Tổng bọn hắn.
Tốt.
Dương Đông nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, ta nửa giờ sau lại tới, không sai biệt lắm ban đêm 8 điểm, chúng ta liền có thể vượt qua kiểm tra, trở lại Thụy Giang thị. Sau khi nói xong, hắn dẫn theo cặp công văn xuống lầu. Lúc này, Phương Vĩnh Huy ngẩng đầu, nhìn về phía La Duệ La Đại, ngươi không làm cảnh sát, ta cũng không muốn làm. La Duệ một bên dùng nữa, vừa nói vì sao? Cảm thấy không có ý nghĩa thôi. La Duệ cười nói ta không đem cảnh sát, còn có thể trở về kế thừa chục tỷ gia sản, ngươi đây, ngươi còn có thể làm gì? Phương Vĩnh Huy bị hế trụ. Tưởng Phong đẩy hắn một thanh đi làm cảnh sát hình sự quốc tế, ta để cử ngươi, A Huy, ngươi thân thủ không sai lại nói, từ ngưỡng quang một đường đánh tới phố cũ đến, không ai không sợ ngươi. Thái Hiểu Tĩnh cũng nói với Huy, ngươi nghĩ thông suốt, ngươi lần này trở về, tối thiểu nhất đẳng công lên bước, về sau làm chi đội trưởng, dễ dàng sự tình. Phương Vĩnh Huy mở to hai mắt, vậy nếu là lời như vậy, vậy ta liền cố mà làm bất quá ta cùng Sở Dương bọn hắn một dạng, muốn về Hải Đông giảm bớt. Thái Hiểu Tĩnh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ngươi nếu là trở về, mây kia thành bên này Quách Vui Nguyên làm sao bây giờ? Không phải, Hiểu Tĩnh tỷ, làm sao ngươi biết nàng? Ngươi đoán? Ta dựa vào Lâm Thần cái miệng rộng này. Sau khi nói xong, Phương Vĩnh Huy giận dữ nói đều hơn một tháng không có liên hệ nàng, đoán chừng ta cùng nàng đã trải qua lạnh. Thái Hiểu Tĩnh nói, không biết, nếu là hơn một tháng cũng chờ không nổi, cái kia có người đợi 10 năm đâu. Nàng lúc nói lời này, cúi đầu, đỏ mặt. Phương Vĩnh Huy không tốt đón thêm bảo, hắn nhìn một chút La Duệ. Mà La Duệ cầm đũa vừa kẹp một khối canh chua cá, sau đó đũa đột nhiên dừng lại, nhìn về phía thang lầu phương hướng. Thời gian này, lầu 2 ăn cơm thực khách liền bọn hắn một bàn, có một cái buộc lên tạp dề phục vụ viên ngồi ở bên cạnh trong ghế, lấy tay chống đỡ cái cằm, đang đánh ngủ gật. La Duệ nghe thấy được tạp nhạp tiếng bước chân, có người từ lầu 1 đi lên. Một hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy người nhanh chóng chạy lên lầu. Cơ hồ là nháy mắt, những người này từ phía sau lưng lấy ra súng tự động. Coi chừng. Nằm xuống, nhanh nằm xuống. La Duệ ôm lấy Thái Hiểu Tĩnh, nhanh chóng hướng dưới mặt bàn chui, căn bản không kịp bận tâm những người khác. Cộc 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 đát. Lập tức, mấy người này nổ súng. Đạn tiếng rít, đĩa phá toái thanh âm, người tiếng kêu to, hôn tạp tại La Duệ thái bên cạnh. Chương 566, gặp lại cảnh sát. Một, chương 566, gặp lại cảnh sát. Một, ba ngày sau. Vẫn tỉnh, Thụy Giang ở một bệnh viện nào đó khu nội trú. Mặc kệ là thang máy hay là trong thang lầu, toàn bộ một tầng lầu đều có nhân viên bảo an thủ vệ. Y tá đứng cũng càng đổi một nhóm người, hết thảy cũng là vì an toàn. Ba ngày trước, một đội nhập cảnh người, đội vàng vàng đem hai cái trọng thương bệnh nhân đưa tới cướp bóc, tay thuật đều tiến hành 18 tiếng, mới đem một người trong đó cấp cứu trở về. Một hai cái y tá đứng tại trực ban sau đài mặt, nhìn qua ngồi trên ghế một nữ nhân. Nữ nhân này là tại xế chiều hôm đó chạy tới, toàn bộ hành trình chưa hề nói một câu, cứ như vậy tại cái ghế bên trong ngồi, trên đầu gối để đó túi hàng hiệu. Nàng chung quanh đứng đấy mấy người, có nam có nữ, đều là không nói một lời. Nữ nhân này, hai cái tiểu y tá nhận biết, chính là Hồng Quang thẳng đến nữ lão bản, giá trị bản thân hơn ngàn ức. Một trừ cái đó ra, từ hôm qua bắt đầu, lục tục ngao ngoe chạy đến rất nhiều người, những người này đều là nhỏ hộ sĩ bọn họ tại trên TV thấy qua. Vẫn tỉnh cơ hồ tất cả đại lãnh đạo đều tới, chỉ vì muốn nhìn một chút cái kia hai cái bệnh nhân. Nhưng cũng may, hai cái bệnh nhân làm phẫu thuật về sau, chuyển nguy thành an, mặc dù còn tại trọng chứng phòng bệnh, nhưng tính mệnh đã không lo. Theo nghề thuốc sinh trong miệng, các nàng nghe thấy, bên trong một cái nữ trúng một phát trúng đạn, sát bên trái tim vị trí, kém chút đều không cứu sống nổi. Nam nhân kia càng là khoa trương, thân trúng bát thương, đều là bị đường kính lớn đạn đánh trúng. Trong đó một phát đạn, một mặc hai, đầu đạn là tại trái tim của phụ nữ phụ cận tìm tới, nhưng là từ nam nhân phía sau lưng xuyên qua. Rất rõ ràng, hai người kia tại gặp phải thương kích thời điểm, nam nhân che lại nữ nhân, nhưng là bởi vì tay súng cầm là đường kính lớn đạn xuống ống, cho nên nữ nhân cũng trúng thương. Từ sáng sớm đến bây giờ, khách tới thăm nối liền không dứt. Hai cái tiểu y tá cho tới bây giờ chưa thấy qua chiến trận lớn như vậy, cơ hồ là mỗi 10 phút đồng hồ liền muốn đến gầy ra người, nhưng đều bị nữ nhân viên bảo an ngăn trở. Tỉnh. Đến mức về sau, nhân viên bảo an trực tiếp tại dưới bậc thang chặn đường, để tránh quấy rầy đến lòng của phụ nữ Lâm Thần, Sở Dương cùng Tiểu Tuyết là leo thang lầu đi lên, trên đường đi cùng nhân viên bảo an phát sinh kiếm đâm, những người này là biết bọn hắn cũng không nắm chắc được có phải hay không nên chặn đường. Lâm Thần bọn hắn đi lên đằng sau, liền trông thấy Mạc Vãn Thu ngồi tại trong ghế, không nhúc nhích. Lâm Thần hô cuối mùa thu, là chúng ta a, là tổng thế nào? Mạc Vãn Thu có chút ngẩng đầu, nhìn bọn họ một chút đằng sau, lại quay đầu lại, trên mặt không có một chút mà biểu lộ. Lúc này, bên trong một cái nhân viên bảo an khuyên nhủ đi xuống trước đi, nơi này phải gìn giữ an tĩnh. Sở Dương đạo chúng ta chỉ thấy gặp La tổng, hắn đến cùng thế nào? Không thể trả lời. Đối phương lãnh băng băng tới một câu. Tiêu Tuyết Hồng lấy hai mắt chúng ta đi xem một chút Vĩnh Huy đi, chúng ta đi xem hắn một chút. Sở Dương cắn răng, nắm đấm bóp thật chặt. Xuống lầu đằng sau, bọn hắn trông thấy từ Hải Đông tỉnh chạy tới mấy người. Trong đó có Trần Hạo, Liêu Khang bọn người. Trần Hạo vội vàng hỏi La Duệ cùng Hiểu Tĩnh hiện tại thế nào. Lâm Thần rơi suy nghĩ nước mắt, lắc đầu không biết, Mạc Vãn Thu không để cho chúng ta lên đi. Vĩnh Huy đâu? Chúng ta đang muốn đi nhìn hắn. Đi, cùng nhau đi. Bọn hắn đi địa phương, không phải bệnh viện phòng bệnh, mà là ngoại ô nhà tang lễ. Phong giải phâu phía ngoài hành lang, đứng đầy người, tất cả đều là đến từ Vân Tỉnh tỉnh sảnh. Trong đó cảnh sát hình sự tổng đội trưởng Hoàng Vệ Đông, cũng có Thụy Giang thị cục một ít lãnh đạo. Bọn hắn từng cái đều là biểu lộ bi thương, khó nén trong lòng bi thống. Cửa sổ pha lê bên trong, có mấy cái mặc áo khoác trắng pháp y, đứng đang giải phẫu trước sân khấu. Trong đó liền có Vân Tỉnh tỉnh sảnh pháp y Kim Giai Tuệ, nàng mang theo khẩu trang, nhìn chăm chú lên trên đài thi thể, ánh mắt có chút chớp động. Nhường một chút, chúng ta là Hải Đông tỉnh hình cảnh chi đội để cho chúng ta đi qua, Phương Vĩnh Huy là chúng ta nguyên đơn vị đồng sự, để cho chúng ta xem hắn. Đi. Trần Hạo la lớn, Vân Tỉnh Tỉnh sảnh bên này người, lập tức tách ra một con đường, để bọn hắn qua Trần Hạo bọn hắn đi vào phòng giải phẫu, một chút liền trông thấy trên bàn giải phẫu nằm Phương Vĩnh Huy. Toàn thân hắn trên dưới đều là vết máu khô khốc, ngực, phía sau tất cả đều là lỗ thương, cái hốt tức thì bị đạn sốc lên ra đầu, vết máu loang lổ. Hắn mặc áo sơ mi đen mở rộng ra, lộ ra nhuốm máu lồng ngực, vải trắng đắp lên hạ thân của hắn. Khổ. Ánh mắt của hắn có chút nhắm, trên mặt biểu lộ xem xét chính là trước khi chết gặp rất lớn đau nhức. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Lâm Thần không thể kiên trì được nữa, bi thống khóc ra thành tiếng, nàng thật chặt che lấy miệng, đừng cho chính mình lên tiếng. Sở Dương toàn bộ trái tim đều nhanh nhảy ra bên ngoài cơ thể, hắn từng ngụm hô hấp, cơ hồ chân đứng không vững. Phương Vĩnh Huy cùng hắn cộng sự 8 năm, từ lúc trước pha án và bắt giam Sa Hà huyện thuyền đánh cá chế độc án bắt đầu, hai cái người cũng đã quen biết. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn pha án và bắt giam bao nhiêu bản án, gặp được bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đều là thường thường an an tới. Nhưng bây giờ, Phương Vĩnh Huy cứ thế mà chết đi. Sở Dương rất khó tin tưởng mình nhìn thấy hắn đội vàng chạy ra phòng giải phẫu, tay bị tường, căn bản chân đứng không vững. Tiêu Tuyết cùng Lâm Thần ôm ở cùng một chỗ, ố ố khóc. Các nàng nhớ rõ, tại ngân hàng 85 trên đường lớn, tại sông trạm gác thời điểm, La Duệ để bọn hắn trước tiên phản hồi ánh nắng, các nàng đều đi chỉ có Phương Vĩnh Huy một người lưu lại. Hai hắn thủ vững tại La Duệ bên người, vốn cho là bọn họ tại Sa Bắc liền sẽ gặp bất hạnh, nhưng không nghĩ tới lại tại sắp về nước thời điểm, bị người cho. Lâm Thần cùng Tiêu Tuyết lần nữa nhìn một chút Phương Vĩnh Huy, sau đó lại nhìn một chút nằm tại một tấm khắc trên bàn giải phẫu thi thể, đây là tưởng ngọn núi. Lúc này, Hoàng Vệ Đông đi lên trước, mở miệng nói phía trên đã xuống tới người, chuyện này muốn tra rõ, Phương Vĩnh Huy đồng chí là chúng ta tại chúng ta Vân Tỉnh nhậm chức, theo đạo lý, lễ truy điệu tại chúng ta cái này mà mở. Trần Hạo khoát tay, ta mặc kệ cái này, chúng ta chỉ muốn dẫn hắn về nhà, hắn khi còn sống đánh cho ta cái điện nói là muốn triệu hồi nguyên đơn vị. Trần Chi Đội, tâm tình của ngươi chúng ta lý giải, nhưng là lớn như vậy một vụ án, hơn nữa còn liên quan đến ngoại cảnh, chúng ta nhất định phải điều tra lấy chứng, tra tìm nhóm này lưu manh nơi phát ra. Liêu Khang lập tức tiếp lời, đầu còn cần đến tra sao? Không phải liền là ngõ bang bên kia điện lừa dối phần tử làm. Hoàng Vệ Đông lắc đầu, vụ án phát sinh thời điểm, hết thảy có 3 tên tay súng, xạ kích song sau, trong đó một cái chạy trốn, mặt khác 2 cái bị tuần tra quả cảm giác quân đồng minh bên đường đánh chết. Cho nên, vụ án này còn đến đào sâu, tìm ra kẻ cầm đầu đến. Trần Hạo chất hỏi, ý kia là Lưu Manh một ngày không có đem ra công lý, Phương Vĩnh Huy di thể liền muốn một mực đông cứng trong tủ lạnh. Không biết, trước chờ giải phẫu kết quả đi ra rồi nói sau. Ra thuộc thông chi sao? Hoàng Vệ Đông thở dài một hơi, chúng ta đã phái người đi trong nhà của bọn hắn, ở trước mặt thông chi. Chương 566, gặp lại, cảnh sát. 2, chương 566, gặp lại, cảnh sát. 2, tốt. Trần Hạo không nói thêm gì nữa, hắn cùng Liêu Khang đi ra phòng giải phẫu, đi vào trên mặt đất tấn dụng của quán. Lâm Thần cùng Tiêu Tuyết ngồi tại bồn hoa bên cạnh, túi đầu, nước mắt giọt giọt chảy xuống. Sở Dương đứng tại cách đó không xa, hai tay chống nạnh, ngửa đầu nhìn lên trời. Trần Hạo thở dài một hơi, đi ra phía trước, hỏi, không cần có qua, sự tình như là đã phát sinh, cũng không cứu vãn nổi Vĩnh Huy sinh mệnh. Lâm Thần cùng Tiêu Tuyết chỉ là khóc. Đi qua. Trần Hạo thở dài một hơi, móc ra hộp thuốc lá, rút ra một chi, đưa cho Liêu Khang, lại bị Lâm Thần đoạt. Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ta cũng rút một chi. Trần Hạo gật đầu, đưa cho nàng, mở một câu trò đùa, ta khói này cũng không có La Tổng khói tốt. Liêu Khang tiếp lời, gốc dạ ta nhớ được La Duệ tại tỉnh chúng ta sảnh làm cảnh sát hình sự chi đội trưởng thời điểm, toàn đội trên dưới rút đều là hoa tử. Trần Hạo cười nói, đó cũng không phải là, đều là hắn tặng tôi, gặp người liền ném một đầu, cũng không cần tiền. Giống như ta nhớ được có một lần Tết xuân thời điểm, hắn đưa ta một tờ dương rượu thuốc lá, tất cả đều là thuốc xịn tốt rượu. Ta cầm lại nhà thời điểm, lão bà của ta còn tưởng rằng ta phạm sai lầm. Liêu Khang gật đầu, ngươi nhắc lên cái này, ta nhớ được lúc đó hắn tìm ta luyện thương thời điểm, ta cũng không có thiếu ăn nhờ ở đâu, tiểu tử này quá có tiền. Trần Hạo thở dài một hơi, đều đi qua rất nhiều năm, chúng ta cũng gần 50. Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết đốt thuốc, Lâm Thần không có đã hút thuốc, hít vài hơi về sau, ho khan mấy âm thanh, nhưng tâm tình hơi khá hơn một chút. Tiểu Tuyết xem xét chính là thường hút thuốc không có bất kỳ cái gì khó chịu. Trông thấy Sở Dương tới, nàng thuốc lá rút đến một nửa, đưa cho đối phương. Sở Dương cũng là không hút thuốc lá, nhưng hắn hay là tiếp nhận đi. Hút mạnh một ngụm. Khu cụ Trần Hạo tranh thủ thời gian vô vô phía sau lưng của hắn kiềm chế một chút, đừng rút quá mạnh. Trần cục, ta không sao mà. Trần Hạo gật đầu, đằng sau thở dài một hơi, hắn hỏi tiếp đó, các ngươi dự định làm sao xử lý? Sở Dương, Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết nhìn nhau một chút, đều không có trả lời, bọn hắn không rõ Trần Hạo là có ý tứ gì. Trần Hạo đạo, Lâm Thần, ta tới trước đó, Nô Tỉnh đã thông báo ta, liền mấy ngày nay, ngươi điều động về Hải Đông tỉnh Quảng Hưng thị, tổng sự điện lừa dối làm việc. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Sở Dương cùng Tiểu Tuyết, hai người các ngươi cũng đều mở dạng, nếu như muốn về Hải Đông tiết kiệm, chúng ta liền hướng lên phía trên đưa ra xin mời, chúng ta trừ đến xem Vĩnh Huy bên ngoài, chủ yếu chính là tiếp các ngươi trở về. Sở Dương lắc đầu, ta không quay về. Liêu Khang đạo, các ngươi không phải vẫn muốn trở về sao? Trần Hạo thở dài một hơi, Sở Dương, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng là Vĩnh Huy chuyện này quá lớn, không tới phiên các ngươi đến điều tra. Lại nói, La Duệ hiện tại đã không phải là cảnh sát một. Liêu Khang cũng đi theo khuyên đủ, bất kể như thế nào, nhớ kỹ, sứ mạng của các ngươi là cái gì? Nó bên trong một đầu chính là muốn phục tùng mệnh lệnh. Sở Dương nhìn về phía đầu hạ thiên không, nước mắt mơ hồ ánh mắt của hắn gian nan nói, tổ trưởng vì cái gì cũng không phải là cảnh sát đâu, đoạn đường này đi tới, khó khăn biết bao. A Vĩnh Huy một mực gọi hắn La đại, lúc đó gọi như vậy tổ trưởng liền hai người, một cái là Tề Lỗi, một cái là Vĩnh Huy, bọn hắn đều là từ Sa Hà huyện tới, nói thế nào chết thì chết. Từ Sa Hà huyện đi ra người, khởi xuống chế ngự chết một người cảnh sát cũng bị mất. Tiêu Tuyết đứng người lên, ôm thật chặt Sở Dương. Nàng thì thào nói còn có chúng ta đâu, còn có chúng ta, ngươi nếu là không muốn triệu hồi đi, ta cũng sẽ không triệu hồi đi, chúng ta cùng một chỗ. Lâm Thần cứ như vậy lặng lặng nhìn bọn hắn, đỏ lên hai mắt. Hơn một tháng này, nàng giống như là cảm giác đã qua cả một đời xa xưa như vậy. Một tuần sau, khu nội trú, phòng bệnh nặng hai tấm giường bệnh đẩy đi ra, chuyển tới hai gian phòng bệnh bình thường. Mạc Vãn Thu nhìn xem nằm trên giường hai người, treo lấy 7-8 ngày tâm, rốt cục lọt vào bụng nàng, hướng bác sĩ trưởng phân phó nói hai tấm giường bệnh, đẩy lên một căn phòng. Bác sĩ trưởng có chút khó khăn cái này, Mạc Vãn Thu thở dài một hơi nghe ta. Tốt. Bác sĩ trưởng gọi y tá làm theo, hắn có chút không rõ những người có tiền này quan hệ. Nữ nhân trước mắt này thân phận, hắn là biết đến, nằm trên giường bệnh nam nhân này, hắn cũng là biết đến. Nhưng một nữ nhân khác thân phận, hắn liền không hiểu rõ. Tựa hồ ba người này quan hệ rất không bình thường, bất quá hắn không nghĩ ngợi thêm, dù sao tới tới lui lui cũng liền chuyện như vậy mà. Bác sĩ trưởng nói, bệnh nhân còn cần tĩnh dưỡng, tốt nhất đừng để ngoại nhân quấy rầy bọn hắn. Mạc Vãn Thu gật đầu ta minh bạch. Kỳ thật, bác sĩ trưởng nói lời này là chuyên môn nói cho nàng nghe, tầng lầu này phòng bệnh, toàn bộ bị nữ nhân này bao hết, thang máy thang lầu đều có nhân viên bảo an, 24 giờ luân phiên trông coi như là tỉnh thính người tới, cũng phải thông báo trước mới có thể đi lên, người bình thường chỗ nào có thể tiếp cận tầng lầu này. Bác sĩ trưởng đi vào phòng bệnh, kiểm tra một chút bệnh nhân triệu chứng, hướng y tá phân phó vài tiếng về sau, liền đi ra, hướng Mạc Vãn Thu đạo buổi tối hôm nay, hoặc là buổi sáng ngày mai, ý thức của bọn hắn hẳn là liền có thể thanh tỉnh. Sau khi thanh tỉnh, không nên cùng bọn hắn nói chuyện, y tá sẽ thông báo cho ta, ta phải trước tiên kiểm tra bọn họ trạng thái. Tốt. Mạc Vãn Thu lên tiếng. Bác sĩ trưởng vừa đi, một cái nhân viên bảo an chạy lên lầu, mở miệng nói Mạc tổng, dưới lầu có một hai mẹ con, nói là thái tiểu thư mẫu thân cùng đệ đệ, muốn lên lầu đến. Để bọn hắn đi lên. Mạc Vãn Thu một lần nữa ngồi trở lại ghế dài bên trong, túi sách để qua một bên, Nông Anh liền đứng tại bên cạnh nàng. La Duệ sinh mệnh nguy cơ sớm tối thời điểm, nàng không có thông chi người trong nhà, chính mình yên lặng thừa nhận ép lực, tại trong bệnh viện chờ đợi dòng dã 8 ngày, nơm nớp lo sợ, một miếng cơm đều ăn không vô, người cũng chịu một vòng lớn, liền ngay cả cùng nữ nhi video, cũng không có video qua. Lúc này, cảm giác mệt mỏi đánh tới, để Mạc Vãn Thu cũng không kiên trì nổi. Nông Anh nói, đi nghỉ ngơi một hồi đi. Mạc Vãn Thu hỏi, anh tả, ngươi biết ta cùng La Duệ là thế nào nhận biết? Nông Anh lắc đầu. Mạc Vãn Thu cười nói là tại Lâm Giang thị một cái quán trọ nhỏ, ta uống say, hắn đem lưng ta đi quán trọ cứ như vậy nhận biết, đó còn là 10 năm trước sự tình, thời gian trôi qua thật nhanh. Là, thời gian trôi qua thật nhanh. Mạc Vãn Thu lấy tay chống đỡ cái chán, nghe thấy một tiếng kêu khóc. Hắn quay đầu nhìn lại, thang máy mở ra, Thái Hiểu Tĩnh đệ đệ vị mẹ của nàng, nhắm mắt theo đuôi đi tới. Mấy cái y tá lập tức tiến lên, đem bọn hắn ngăn lại, không để cho bọn hắn tiến phòng bệnh. Thái Hiểu Tĩnh mẫu thân ngồi tại một bên khác trên ghế dài, hai tay che mặt, thấp giọng khóc sụt sùi. Cái tiếng nghẹn ngào tiếng khóc đang lặng lặng hành lang vang lên thật lâu. Thật lâu. Chương 567, Hảo Hảo nói lời tạm biệt. Một, chương 567, Hảo Hảo nói lời tạm biệt. Một, nửa tháng sau, Vân Thành biệt thự. La Duệ nằm ở trên giường, mở mắt ra, đập vào mắt là rơi ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Tiếp cận 20 ngày thời gian, hắn cũng đứt quãng tỉnh qua, nhưng ý thức là mơ hồ, đại bộ phận phân thời gian đều lâm vào trong hôn mê. Trong trí nhớ, hắn giống như là làm một cái rất xa xưa mộng. Giấc mộng này bên trong là hắn mới từ cảnh lúc ấy, tại Lâm Giang thị cùng Quảng Hưng thị phá được từng có cán kiện, từng cái người hiểm nghi. Mặc dù rất hư ảo, nhưng lại rất chân thực. Phản phất rõ mồn một trước mắt. Lúc này, ánh nắng có chút trước mắt, một tiểu nữ hài đứng tại bên giường của nó, mở to ngập nước mắt to, hô ba ba tỉnh, ba ba tỉnh. La tiểu mẫn mặc bìm giấy, lay động nhoáng một cái trong phòng khoa tay múa chân. Nàng đã một tuổi nửa chính là bi bô tập nói thời điểm, nhưng nói lại nói rất rõ ràng. Đến. Phía ngoài y tá nghe thấy thanh âm, đều đang uống trà bác sĩ trưởng, một đám người tranh thủ thời gian chạy vào La tiên sinh, có hay không chỗ nào cảm thấy không thoải mái. La Duệ chỉ chính mình dưỡng khí mặt nạ, y tá tranh thủ thời gian đem xuống. Hắn nói, cong, lưng có chút nữa. Bình thường, ngươi thử hoạt động một chút tứ chi. La Duệ thử nghiệm bốn lượn ngón tay, ngón chân, cũng giơ lên chân. Bác sĩ trưởng đối với hắn toàn thân khảo nghiệm nửa giờ, mở miệng nói La tiên sinh, ngài có thể tỉnh tới, đã là kỳ tích. Có một viên đầu viên đạn từ ngươi thứ ba xương cổ sống bên cạnh xuyên qua, nếu là đạn lại chính điểm một cái, coi như ngươi có thể còn sống sót, nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Hiện tại thế nào, chờ ngươi bệnh tình hơi ổn định, có thể xuống giường, chúng ta liền phải bắt đầu tính nhắm vào phục kiểm, dạng này ngươi khôi phục liền rất nhanh, nhưng là về sau ngươi đi đường sẽ rất cứng ngắc, khả năng bật lên cùng chạy đều sẽ có ảnh hưởng. La Duệ mím môi một cái, hỏi ra sau khi tỉnh lại vấn đề thứ nhất ta thế nào. Bác sĩ trưởng khó trả lời vấn đề này, đành phải ngắt lời nói, ngày trước dưỡng thương, khác không cần suy nghĩ nhiều. Ai biết, La Duệ gian nan chống lên thân, muốn xuống giường. Lúc này, Mạc Vãn Thu nắm tay của nữ nhi, từ cửa phòng đi tới. Thế nào? Bác sĩ trưởng tránh ra thân, cũng không nói lời nào, hai người này sự tình, hắn không dám dính vào. La Duệ nhìn xem Mạc Vãn Thu, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, thái độ đâu? Mạc Vãn Thu hít mắt, hồi đáp đi Hàn Quốc. Hàn Quốc. La Duệ lặp lại. Lúc này, đầu củ cải, La Tiểu Mẫn trừng mắt nhìn, phản bác mụ mụ, ngươi gạt người, mẹ nuôi ngay tại trên lầu gian phòng đâu. Ngươi liền không công bằng cha ngươi. Mạc Vãn Thu bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi của nàng. La Duệ yên lòng, nhưng hắn vừa nằm xuống lại gian nan đứng dậy đúng, còn có Phương Vĩnh Huy cùng Tường Phong, bọn hắn người đâu? Mạc Văn Thu một bên cho Hải Tử lau khỏe miệng nước bọn, vừa nói hai người bọn họ tại bệnh viện. Bọn hắn không có việc gì mà a? Mạc Văn Thu ngẩng đầu, nhìn về phía hắn tập kích phát sinh tình huống lúc đó, ngươi cũng quên rồi. La Duệ lắc đầu không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ăn cơm, sau đó tiếng súng vang lên, sự tình khác, ta chỉ mơ hồ nhớ kỹ Vĩnh Huy lạc ở ta, muốn mang lấy chúng ta chạy, sau đó quả cảm giác quân đồng minh đội tuần tra lên lầu. Có mấy cái tay súng, ngươi còn nhớ rõ sao? Không nhớ rõ, chỉ nghe thấy tiếng súng. Lúc này, bác sĩ trưởng xen vào nói đây cũng là lúc có lúc không mất trí nhớ, không có chuyện qua một chút thời gian liền tốt. Mạc Văn Thu cười cười vậy ngươi nghỉ ngơi trước, cha mẹ bọn hắn muốn tới, ta gọi bọn họ trước chờ một hồi. Tốt. La Duệ nằm ở trên giường, một lần nữa nhắm mắt lại, vừa rồi những cái kia động tác đã hao phí hắn lớn số lượng tinh lực. Mạc Văn Thu hướng mấy cái bác sĩ trưởng sử một ánh mắt, một đoàn người đi ra phòng bệnh, đi vào bên ngoài riêng lớn phòng khách. Nàng đem La Tiểu Mẫn giao cho bà mẫu, sau đó chỉ ghế sofa, ba cái bác sĩ trưởng ngồi xuống. Mạc Văn Thu chỉ đầu hắn là thật mất trí nhớ, hay là giả mất trí nhớ. Bên trong một cái mang theo kính mắt bác sĩ trưởng nói, cái này không làm được giả, bất quá cái này cũng không tính mất trí nhớ, chỉ là đại não khởi động cơ chế bảo hộ, để La tiên sinh quên lúc ấy tình cảnh. Một cái khác nữ bác sĩ nói, tâm lý học đi lên nói, hẳn là mang tính lựa chọn bên, là tiềm thức bên trên vấn đề. Hắn làm sao lại không biết Vĩnh Huy hy sinh đây? Cho nên ta nói, đây là mang tính lựa chọn lãng quên, đây không phải La tiên sinh có thể khống chế tại hắn trong tưởng tượng, những người này còn sống. Mạc Văn Thu lo lắng nói vậy hắn tinh thần có thể hay không xảy ra vấn đề. Cái này muốn đến tiếp sau quan sát, hiện tại còn không cách nào có kết luận. Mạc Văn Thu ngắt, Nông Anh đi tới, hỏi, ngài nói. Bất luận kẻ nào đều không cho phép nhắc lên bị tập kích sự tình, chớ đừng nói chi là Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong hy sinh biệt thự này bên trong, nếu ai nói ra, lập tức xéo ngay cho ta. Ta minh bạch. Nông Anh nhẹ gật đầu. Mạc Văn Thu nhìn một chút ba cái bác sĩ trưởng vất vả các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Trong đó hai cái bác sĩ trưởng liếc nhau, bên trong một cái hỏi, Mạc Tổng, La tiên sinh nếu đã tỉnh, chúng ta cũng không cần một mực đợi ở chỗ này à, chúng ta còn có bệnh nhân cần cứu chữa. Mạc Văn Thu gật đầu trị bệnh cứu người, trận này vất vả các ngươi bất quá có chuyện gì mà nói, mời các ngươi nhất định phải tới. Đó là nhất định, chúng ta ngay tại Vân Thành. Đi, các ngươi lại đi nhìn xem trên lầu người bệnh nhân kia. Gian phòng. Nơi đây bảo, Mạc Văn Thu vô đầu gối, đứng người lên, đi theo đám bọn hắn đi đến lầu ba một cái. Thái Hiểu Tĩnh so La Duệ còn sớm tỉnh lại, mặc dù không có khả năng xuống đất hoạt động, nhưng là đã không có gì đáng ngại biệt thự lầu ba hoàn toàn là một cái đơn độc không gian, mấy gian phòng không nói, phòng tắm, phòng bếp cái gì đều có. Mạc Văn Thu mua biệt thự này chiếm diện tích rộng khắp, mấy tòa nhà cũng không phải là chỉ có một tòa lâu. Trừ cái đó ra, trước lầu còn có một cái mỗi ngày đổi nước bể bơi, bên trái có chuồng ngựa cùng chuồng ngựa, chung quanh một dặm bên trong đều là địa bàn của nàng. Bởi vì phát sinh bị tập kích sự tình, lại thêm La Duệ tại Miễn Bắc địa khu làm sự tình, Mạc Văn Thu thêm mạnh thủ vệ, có nhân viên bảo an 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Đây cũng là vì cái gì nàng đem Thái Hiểu Tĩnh lưu tại nơi này dưỡng thương, không có đáp ứng cha mẹ của nàng, đem nàng mang về Hải Đông tỉnh. Văn. Lúc này, Thái Hiểu Tĩnh đang nằm tại trên giường bệnh, cầm trong tay điều khiển từ xa, đang xem lấy TV mới trên tin tức tại thông báo cảnh sát từ Miễn Bắc Miêu Ngoã để địa khu áp giải, cũng giải cứu 800 tên bởi vì điện lừa dối, hám sâu vũng bùn đồng bào. Cũng không có thông báo tại Lão Nhai Xuyên Thái quán phát sinh sự tình. Thái Hiểu Tĩnh chuyển đổi mấy cái kênh, cũng không thấy tương tự tin tức. Nàng lại cầm điện thoại di động lên, tra xét một lúc lâu, cũng không tìm được. Thái Chí Bân ở bên cạnh gọt lấy quả táo, lườm nàng một chút tỷ a, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm. Thái Hiểu Tĩnh chừng mắt liếc hắn một cái gọt ngươi quả táo. Ngươi cảm xúc đừng như vậy kích động, mẹ để cho ta chiếu cố ngươi, không phải vậy ta không có cách nào hướng nàng bàn giao. Chương 567, Hảo Hảo nói lời tạm biệt. 2, chương 567, Hảo Hảo nói lời tạm biệt. 2, ngươi còn biết đau lòng mẹ. Ngươi nếu là đau lòng mẹ, ngươi nên đem công ty gánh buộc lên đến, hiện tại chính là mẹ tới chiếu cố ta. Thái Chí Bân sờ lên khóe mắt tôi đi, đưa ta diễn chính. Mẹ rõ ràng là muốn đem công ty giao cho ngươi. Không đúng, chỉ sợ về sau là giao cho La Duệ. Hắn bây giờ không phải là cảnh sát, có thể quang minh chính đại cưới tam thê tứ thiếp. Thái Hiểu Tĩnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói cái gì đó? Thái Chí Bân nghiêng đầu một cái, vốn chính là nha, ngươi cũng không nhìn chúng ta bây giờ ở nơi đó. Người ta Mạc tổng trong biệt thự đâu, không phải vậy ngươi cho rằng mẹ vì cái gì không lưu lại tới chiếu cố ngươi? Nàng thật là bởi vì công ty bận quá mới đi sao? Thái Hiểu Tĩnh không có lên tiếng. Thái Chí Bân thở dài một hơi bất quá, mẹ cũng không phản đối, ngươi cũng biết mẹ nó tính cách, một hướng là muốn mạnh. Nàng tìm con rể khẳng định là chính mình trước thấy vừa mắt. Cái này La Tổng A, như bức như vậy, mẹ nó, từ ngưỡng quang một đường đẩy lên đại bang, em chút đem cái kia dở cờ cái gì thế lực vũ trang đều cho đẩy ngang giá hỏa này đây bớm. Bất quá A, cái kia tiểu Mạc Tổng có ý tứ gì, chính ngươi muốn suy nghĩ một chút. Ta nghe nói hiện tại hợp pháp có được hai cái. Lúc này, Thái Hiểu Tĩnh mang hắn một tiếng ngươi im miệng. Thái Chí Bân ngẩng đầu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hắn buông xuống dao gọt trái cây, đi qua mở cửa, liền trông thấy Mạc Văn Thu cười lạnh theo dõi hắn. Mạc Tổng, thì ngươi thế nào? Lên cân. Thật sao? Đúng vậy a, có thể ăn có thể uống. Ngươi không để cho ta đi vào. Không có ý tứ, mời ngài vào. Mạc Văn Thu đi vào, sau đó để mấy cái bác sĩ trưởng cho Thái Hiểu Tĩnh trần trị một phen. Đã không có vấn đề gì muốn bao nhiêu tính dưỡng. Đi, vất vả các ngươi. Thái Hiểu Tĩnh cũng nói tạ ơn. Mấy cái bác sĩ trưởng sau khi rời đi, Mạc Vãn Thu cùng Thái Hiểu Tĩnh liếc nhau một cái, sau đó Thái Hiểu Tĩnh nói, "Tiểu Vân, ngươi ra ngoài."
"Ta đi chỗ nào a?"
Mạc Vãn Thu đạo mang La Tiểu Mẫn đi cưỡi ngựa.
"Ta không biết cưỡi ngựa."
"Vậy đi bơi lội."
"Ta cũng sẽ không bơi lội a."
"Cái này cũng sẽ không, vậy cũng sẽ không, ngươi coi cái gì hoàn cố?"
"Ta vốn cũng không phải là cái gì hoàn cố, chỉ bất quá ưa thích mấy cái nữ minh tinh mà thôi."
Thái Chí Bân sờ sờ cái mũi, "Đi ra cửa đi."
Mạc Vãn Thu nhắc nhở đóng cửa lại.
"Đóng lại liền đóng lại."
Thái Chí Bân vừa muốn rời đi, lại xoay đầu lại, hỏi, "Mạc tổng, ta trông thấy xe của ngươi trong dạp tất cả đều là hơn ngàn vạn xe sang trọng, mười mấy chiếc đâu, có thể làm cho ta lái thử một chút không?"
"Tìm La Tiểu Mẫn muốn chìa khóa."
"Chìa khóa vì cái gì tại nàng chỗ ấy?"
"Nàng ưa thích chìa khóa xe đồ án, còn có thể thế nào?"
"Ai là hoàn cố, Mạc tổng trong lòng ngươi không có đếm sao?"
"Lan."
Mạc Vãn Thu chỉ ngoài cửa.
Thái Chí Bân xám xịt đi nghĩ đến làm sao từ một tuổi nửa hải tử trong tay, lừa gạt chiếc kia A Tư đốn mã đinh chìa khóa xe, cũng không biết Vân Thành bên này sàn đêm có nhận hay không chiếc này xe sang trọng.
Cửa đóng lại về sau, Mạc Vãn Thu ngồi tại Thái Chí Bân vừa rồi ngồi trong ghế, cầm lấy dao gọt trái cây, tiếp tục gọt lấy vỏ quả táo.
Thái Hiểu Tĩnh nhìn một chút nàng, hỏi, "Hắn thế nào?
Mất trí nhớ không nhớ rõ ngươi?
Làm sao lại như vậy?"
Thái Hiểu Tĩnh giật nảy cả mình, cả người đều hoảng loạn.
"Cũng không nhớ ra được ta."
Mạc Vãn Thu nói lời này lúc, con mắt đều không có nhấc một chút về sau, "Hắn tùy ý ngươi cùng ta bài bố."
Thái Hiểu Tĩnh thở dài một hơi, từ Mạc Vãn Thu trên nét mặt, nàng liền có thể nhìn ra, đây là đang đùa từ mình chơi đâu.
Mạc Vãn Thu lườm nàng một chút, gật đầu nói, "Thật mất trí nhớ các ngươi bị tập kích lúc chẳng cảnh, hắn đều quên tại hắn trong trí nhớ, Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong bọn hắn còn sống."
"Bác sĩ nói thế nào?"
"Nói là đại não khởi động cơ chế bảo hộ, cho nên ta đến hỏi một chút ngươi, La Duệ lúc đó thật không có nhìn gặp Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong bị tập kích tình huống sao?"
Thái Hiểu Tĩnh lắc đầu, "Hẳn là không có, thương còn không có vang lên thời điểm, hắn liền che chở ta, chui vào dưới đáy bàn, tiếp theo, hắn liền hô một tiếng Vĩnh Huy."
Sau đó, tiếng súng vang lên, tràn diện rất hỗn loạn, hắn trúng đạn.
Lúc đó, Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong đưa lưng về phía thang lầu miệng, lúc chuyện xảy ra, cái bàn ngã xuống, là hướng chúng ta bên này đổ, sau đó Vĩnh Huy gắt gao chống đỡ cái bàn kia, đem chúng ta giấu ở sau cái bàn. Nói đến đây, Thái Hiểu Tĩnh khóc không thành tiếng, nàng ngửa đầu, nước nở nói, tiếng súng kéo dài nửa phút đồng hồ đi, những người này xuống lầu chạy.
"Không phải Vĩnh Huy, ta cùng La Duệ đều không sống nổi, khẳng định sống không được."
Mạc Vãn Thu rút ra mấy tờ giấy khăn, đưa cho nàng, vậy thì càng không dám để cho hắn biết chuyện này, hắn quên liền để hắn quên đi.
Thái Hiểu Tĩnh khóc thút thít trong chốc lát, hỏi, "Tỉnh Tĩnh đối với chuyện này xử lý như thế nào?"
Mạc Vãn Thu đem quả táo cắt thành từng khối híp mắt trả lời nói, "Còn có thể xử lý như thế nào đâu, nói là cha rõ, cũng có tổ chuyên án đi miền Bắc, còn tại điều tra đâu.
Không có cha ra là ai làm,
không có tin tức chuyển đến.
Ta nhớ được cái kia Dương Đông Cương rời đi, tập kích liền phát sinh." Mạc Vãn Thu lắc đầu, "Bọn hắn cho ta nói chính là trùng hợp, Dương Đông bị cha rất triệt để, tại cái này sự tình bên trên, bọn hắn sẽ không nói lung tung."
Thái Hiểu Tĩnh hít mũi một cái, chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy.
Mạc Vãn Thu ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, nàng gật đầu, "Là không thể tính như vậy, cho nên ta cũng ủy thác một chút người tại miền Bắc điều tra, trước hết nhất cha chính là Trung Hoa Thương Hội, còn có manh hung rừng nhà cùng Hương Giang Diệp ra.
La Duệ nếu quên chúng ta liền giúp hắn đòn lại trả đòn, lấy máu trả máu."
Thái Hiểu Tĩnh hít sâu một hơi, lại nói, "Vĩnh Huy lễ truy điệu lúc nào xử lý?"
"Đã làm qua."
Thái Hiểu Tĩnh im lặng cúi đầu.
Mạc Vãn Thu giảng đạo, "Lâm Thần, Sở Dương cùng Tiểu Tuyết bọn hắn mấy ngày nay cũng sẽ điều động về Hải Đông tiết kiệm,
tản tất cả giải tán.
Cái này không có cái gì không tốt, bọn hắn đi theo La Duệ vốn là rất có phong hiểm, trở lại nhà của mình Hương làm một cái bình thường cảnh sát, bình bình phàm phàm sống hết đời, có cái gì không tốt?"
Thái Hiểu Tĩnh trầm ngâm nửa ngày, hỏi, "Vậy chúng ta tương lai làm sao bây giờ?"
Mạc Vãn Thu trầm mặc.
Thái Hiểu Tĩnh lập tức đổi giọng, "Ý của ta là La Duệ, không, ta nói chính là Mạc Vãn Thu." Đánh gãy nàng, "Đừng nói nhiều như vậy, ngươi cùng sự tình của hắn ta khi nhìn không thấy, các ngươi thích thế nào liền thế nào đi,
tốt nhất là xuất ngoại một hồi, chúng ta đều ra ngoại quốc đợi một hồi.
Miễn Bắc bên đó đây,
ta nói đã phái người đi đã điều tra."
"Ai đi?"
"Có hai người ngươi hẳn là nhận biết, bọn hắn là chủ động tìm tới ta, muốn đi miền Bắc."
"Ai vậy?"
"Bảo Thiên Cường cùng Dương Tử Hùng."
"Thế nào lại là bọn hắn?"
"Bảo Thiên Cường rất tham sống sợ chết."
"Ai biết được."
Hai người trò chuyện, một cái hạ thiên chim chóc từ Thái Hiểu Tĩnh gian phòng bệ cửa sổ bay ra ngoài, bay qua chuồng ngựa, bay qua rừng cây, bay đến phía ngoài trên đường lớn, rơi vào bên đường phố trên ngọn cây.
Mà dưới tàng cây, Lâm Thần, Tiểu Tuyết cùng Sở Dương đứng tại bên cạnh xe, nhìn qua trong biệt thự.
Sở Dương thở dài một hơi, "Tới nhiều lần đều không cho chúng ta đi vào."
Lâm Thần cầm trong tay vé máy bay, khóc đỏ lên hai mắt, cắn răng nói, "Hướng La tổng hảo hảo đạo một cái đừng lại không được."
Tiểu Tuyết lau lau nước mắt, "Đi thôi, máy bay nhanh không đổi kịp."
Ngay sau đó, Lâm Thần, Sở Dương cùng Tiểu Tuyết ba người song song hướng biệt thự phương hướng bái, sau đó lên xe, hướng phía phi trường hướng chạy tới.
Trên ngọn cây con chim kia tùy theo bay về phía La Duệ gian phòng bệ cửa sổ.
Nằm trên giường La Duệ cứ như vậy lặng lặng nhìn con chim kia.
Chương 189, đi hắn mộ bia nhìn xem.
Một, chương 189, đi hắn mộ bia nhìn xem.
Một, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trước mắt nửa năm liền đi qua.
La Duệ cũng gần như hoàn toàn khôi phục, tuy nói hành tẩu không có vấn đề gì, nhưng lại không có khả năng bật lên.
Trong lúc đó, La Sâm, Phùng Bình, Mạc Lập Quốc cùng Hà Xuân Hoa tới qua một lần, chờ đợi hơn một tháng, gặp hắn không có gì đáng ngại đằng sau, liền lại trở về Quảng Hưng thị.
Thời gian đầu mùa đông, nhưng Vân Thành thời tiết vẫn như cũ ấm áp như xuân, mùa biến hóa không có mạnh như vậy. Mạc Vãn Thu cũng không có mỗi ngày đợi tại Vân Thành biệt thự, nàng mỗi ngày đều là bay tới bay lui, có một nửa thời gian đều ở nước ngoài. Lúc trở lại lần nữa, tại toàn cầu các nơi đều có La Tiểu Mẫn bất động sản, Hương Giang cũng có một số lớn quỹ ủy thác lưu cho nàng. Nhưng nàng không hề hay biết, đối với trước mắt đồ chơi cảm thấy hứng thú. Lúc này, La Duệ ngồi tại trước cửa sổ sát đất, suy nghĩ xuất thần nhìn qua bên ngoài bay lượn bầy chim. Nào, Thái Hiểu Tinh thương thế đã hoàn toàn khôi phục, lại nói, thương thế của nàng cũng không có La Duệ như vậy nghiêm nửa năm qua này, Thái Hiểu Tinh ở chỗ này, từ bắt đầu câu thúc, đến bây giờ đã không có bất luận cái gì khó chịu. Mạc Vãn Thu hoàn toàn tiếp nạp nàng, xem nàng như làm trong nhà này một thành viên. Mà lại, trong biệt thự trong ngoài bên ngoài, không bảo đảm mẫu, hay là nhân viên bảo an, cũng đã đem Thái Hiểu Tinh xem như thứ hai chủ nhân. Nhưng nàng cùng La Duệ tính thực chất quan hệ, cũng không có tiến thêm một bước. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, cái này trẻ tuổi giá trị bản thân không ít nam chủ nhân, từ tỉnh lại cái kia một khắc, trừ đối với nữ nhi La Tiểu Mẫn cười qua bên ngoài, không có đối với bất kỳ người nào cười. Thái Hiểu Tinh từ dưới lầu trong tủ lạnh tìm ra một bình Coca-Cola, sau đó đi đến biệt thự lầu 2, đi vào La Duệ bên người, sát bên cạnh nàng một mình sofa ngồi xuống đến, đưa cho hắn uống chút. La Duệ quay đầu, trông thấy trên tay nàng chai Coca-Cola, nhíu nhíu mày ngọt. Ta nhớ được, nhà các ngươi trước kia mở nhà hàng nhỏ, trong tủ lạnh để đó thật nhiều dạng này nước ngọt, ta lần thứ hai gặp ngươi thời điểm, ngươi cứ uống một bình, rất thoải mái bộ dáng. La Duệ gật gật đầu, tiếp nhận về phía sau, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn lắc đầu không phải lấy trước kia cái hương vị, ta nếm từng nhìn. Thái Hiểu Tinh uống một ngụm về sau, cười nói hay là mùi vị kia à, ta nhỏ bân đi siêu thị tìm rất lâu mới mua được. La Duệ không có lên tiếng, Thái Hiểu Tinh cũng trầm mặt lại. Qua hồi lâu, hắn hỏi Lâm Thần bọn hắn chưa từng tới. Tới qua. Thái Hiểu Tinh thành thật trả lời lúc đó thương thế của ngươi còn chưa tốt nhưng bây giờ cũng nên tới à. Bọn hắn triệu hồi Hải Đông tỉnh. Ân. La Duệ lên tiếng, sau đó bầu không khí lại lâm vào trầm mặc. Lúc này, Mạc Vãn Thu từ trên lầu đi xuống, nhìn bọn họ một chút hai bóng lưng, hô một tiếng, ta xuất ngoại, một tuần trở lại, Tiểu Mẫn các ngươi mang tốt, đừng đập lấy đủ. La Duệ cùng Thái Hiểu Tĩnh đứng người lên. Mạc Vãn Thu nhíu mày các ngươi đừng bày ra bộ dáng đó nhìn ta, muốn làm chuyện gì, các ngươi cóng lấy ta liền tốt, dù sao ta cũng đội vàng. Nghe thấy lời này, Thái Hiểu Tĩnh đỏ mặt. Mạc Vãn Thu tiếp tục nói các ngươi cũng thu thập một chút, ta một tuần sau bay thẳng Quảng Hưng thị, các ngươi đem Tiểu Mẫn mang về, qua hết năm, chúng ta liền xuất ngoại đợi một hồi. La Duệ gật đầu tốt, hết thảy thuận lợi, chú ý an toàn. Không có chuyện, ta bảy tám cái bảo tiêu đâu, lại nói, Nông Anh cũng đi theo ta. Mạc Vãn Thu sau khi nói xong, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, La Duệ cùng Thái Hiểu Tĩnh lần nữa ngồi xuống đến, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ mặt, trước biệt thự viện con bên trong ngừng lại mấy chiếc xe, bảo tiêu đem Mạc Vãn Thu hành lý bỏ vào trong xe, nàng lên xe thời điểm, còn hướng trên lầu nhìn một chút. La Tiểu Mẫn nện bước chân ngắn nhỏ, đi đến trước cửa sổ sát đất, hướng ra phía ngoài phất phất tay mụ mụ, mua đồ chơi trở về. Thái Hiểu Tĩnh đi qua, đem nàng ôm vào trong ngực mẹ nuôi dẫn ngươi đi mua đồ chơi có được hay không? Tốt. Thái Hiểu Tĩnh ôm nàng, nhìn một chút La Duệ ta mang Tiểu Mẫn đi xuống lầu đi một vòng. La Duệ gật đầu. Chờ lấy nàng đem Hải Tử mang đi về sau, La Duệ đứng dậy. Hắn cảm thấy xương sống một trận đau đớn, chậm chạp hành tẩu khá tốt, nhưng là hơi vừa chạy, xương sống liền đau lợi hại. Biệt thự. La Duệ cầm chìa khóa xe xuống lầu, tại trong ga ra tùy tiện tuyển một chiếc xe, sau đó đem lái xe ra Vân Thành vùng ngoại ô đường rất phẳng cả, thiên không cũng là xanh thẳm. La Duệ đem xe lái rất nhanh, tiến vào nội thành đằng sau, hắn thấp xuống tốc độ xe, sau đó trực tiếp đem lái xe đến Vân Tỉnh tỉnh sảnh. Nhìn qua vô cùng quen thuộc cửa, La Duệ có chút hí mắt, bởi vì hắn lái là một chiếc ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng, phi thường trước mắt, cho nên phòng gác cửa người đuổi gấp chạy tới xem xét. La Duệ đem xe cửa hạ xuống đến, phòng gác cửa mấy người trông thấy mặt của hắn về sau, hơi kinh hãi, La tổng. La Duệ lắc đầu đừng gọi như vậy, ta không phải cảnh sát, ta muốn gặp mặt tổng thính. Ta cái này cho ngài mở cửa. Dẫn đầu gác cổng nhẹ gật đầu. La Duệ danh tự, bọn hắn chỗ nào không biết, lúc này đem cửa mở ra. La Duệ đem xe tiến vào về phía sau, dừng ở bãi đỗ xe, sau đó thẳng đến hành chính cao ốc. Dọc theo con đường này, tất cả ra vào cảnh sát nhân dân đều đang nhìn hắn, cùng hắn quen thuộc, đều đội vàng chạy lên trước chào hỏi. La Duệ cũng là gật gật đầu, chưa hề nói thêm lời thừa thãi. Hắn còn chưa lên lâu thời điểm, Hoàng Vệ Đông cùng Tống Kỳ Phong liền đã biết hắn tới. Hai người phòng làm việc đều tại một tầng lầu, hai người bọn họ lập tức liền gặp mặt, đứng tại thang máy bên cạnh. Các loại La Duệ đi lên về sau, hai người nhìn về phía hắn, thở phào một cái. Tống Kỳ Phong đạo La Duệ à, đây là ngươi xảy ra chuyện về sau, ta lần thứ hai gặp ngươi, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi còn hôn mê bất tỉnh, nghe nói ngươi đã tỉnh, chúng ta nghĩ đến thăm viếng ngươi, Mạc tổng không muốn ý, cho nên không có cách, xin ngươi lý giải. Ta hiểu. La Duệ gật đầu. Hoàng Vệ Đông hô đi thôi, đi phòng làm việc của ta trò chuyện. Tống Kỳ Phong xen vào nói đi phòng làm việc của ta đi. Cái kia tốt. Hoàng Vệ Đông lên tiếng. Không cần phải nói, cục trưởng phòng làm việc tiếp đãi, uy cách khẳng định là không giống với. Mà lại, La Duệ đến, bọn hắn cũng biết hắn là vì cái gì đến. Cửa phòng làm việc vừa đóng, La Duệ ngồi ở trên ghế salon, liền trực tiếp mở miệng Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Ngọn Núi, có phải hay không hy sinh rồi? Cái này Tống Kỳ Phong không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, dựa theo bọn hắn lý giải, cái này đều đã là nửa năm trước sự tình, La Duệ chẳng lẽ bây giờ mới biết? Hoàng Vệ Đông gật gật đầu là hy sinh. La Duệ biết hầu nhấp nô, nửa ngày không nói nên lời, hắn cảm giác đến xương sống một trận đau đớn, sau đó run run rẩy lắm điều từ trong túi móc ra một bình dược hoàn. Hoàng Vệ Đông tranh thủ thời gian cho hắn đổ đến một chén nước. Chương 189, đi hắn mộ bia nhìn xem. 2, chương 189, đi hắn mộ bia nhìn xem. 2. La Duệ ăn thuốc về sau, chậm nửa ngày, xương sống đau đớn mới hơi làm dịu xuống dưới. Tống Kỳ Phong mở miệng nói dựa theo gia thuộc yêu cầu, Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong đồng chí đều là Hải Đông tỉnh người, cho nên cho cốt của bọn hắn đều trở về đi, an táng tại Hải Đông tỉnh công an liệt sĩ nghĩa trang, bất quá lễ truy điệu là tại chúng ta Vân Thành tổ chức. Về phần lúc đó tập kích súng lục của các ngươi, 2 tháng trước, người đã bị quốc an bộ môn bắt La Duệ hít mắt, hỏi, là ai? Tống Kỳ Phong trầm mặc, sau đó nói kỳ thật, hiện tại ta không nên cùng ngươi nói những này, bởi vì ta không phải cảnh sát. Đúng, nhưng là ta và ngươi cam đoan, nên trừng phạt người, chúng ta đều muốn trừng phạt, một người đều sẽ không bỏ qua. Thật sao? Hoàng vệ Đông xen vào nói ngươi còn không tin chúng ta sao? La Duệ, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, nói thật cùng nhân dân đều là cảm tạ ngươi. Hai đây đều là lời nói khách sáo, ý là tiếp xuống vấn đề, bọn hắn sẽ không lại trả lời. La Duệ mặc dù biết bọn hắn sẽ làm như vậy, nhưng trong lòng lại là rất không thoải mái. Vậy được, ta cáo tử. Hắn đứng dậy. La Duệ nhẹ gật đầu, mở cửa phòng, đi ra phòng làm việc. Xuống lầu, đi vào nấp thang thời điểm, hắn đột nhiên trông thấy lối thoát đứng đấy hai người, trừ cái đó ra, còn có một đám người xa xa đứng đấy. Hai người kia không phải người khác, chính là Kim Giai Tuệ cùng Quách Lạc Huyên. La Tổng. Hai người chạy lên trước, biểu lộ đều có chút không kiềm được, đặc biệt là Quách Lạc Huyên, người đều gầy cuốn một cái, mặt đều nhỏ đi. La Duệ muốn cười một chút, lại cười không nổi. Kim Giai Tuệ hỏi, La Tổng, ngài thân thể xong chưa? Tốt, không có gì đáng ngại. Hắn nhìn một chút Quách Lạc Huyên, túi đầu xuống, không còn dám nhìn nàng. Quách Lạc Huyên cắn răng, cũng không nói chuyện. Cuối cùng, La Duệ đạo ta đi đây. Ân. Kim Giai Tuệ lên tiếng. Quách Lạc Huyên lại ngăn ở trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn, La Tổng, ngươi sẽ đi Miễn Bắc à? Ngươi sẽ cho Vĩnh Huy báo thủ, đúng không? Kim Giai Tuệ tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, đừng nói nữa, ngươi không biết kỷ luật sao? Ngươi tốt không dễ dàng điều đến tỉnh thỉnh đến, cả ngày đều cùng lãnh đạo làm trái lại. Quách Lạc Huyên tránh ra khỏi tay của nàng, ta mặc kệ. Phương Vĩnh Huy không nên chết, hắn cho ta nhắc lên nhất nhiều chính là ngươi, La Tổng, ngươi đến báo thủ cho hắn. Kim Giai Tuệ mau đem nàng lôi đi. Quách Lạc Huyên kêu khóc nói, pháp luật chỉ tồn tại bên cạnh cảnh tuyến trong vòng, Miễn Bắc là không có pháp luật, không có có trật tự. Cho nên ta nói muốn báo thủ, nhất định khiến bọn hắn nợ máu trả bằng máu. La Tổng, ta tra xét nửa năm, 4 tháng trước, ta đi qua phố cũ, bên kia phố lớn ngõ nhỏ người đều biết, tập kích các ngươi là Tam Đại Điện lừa dối gia tộc, liên hợp giờ cờ bờ A cùng phủi bang vũ trang phần tử. Đầu của ngươi đều là bị giờ cờ bờ A treo giải thưởng qua, là bọn hắn liên hợp Lâm gia, Phàng gia, Trương gia giết người, người của Lâm gia bị bắt, nhưng phía sau còn có nhiều người như vậy, làm sao bây giờ? Cứ như vậy tức sự thả người. Ngay sau đó, Kim Giai Tuệ lập tức liền đem người lôi đi, chỉ còn lại có trước kia an ninh mạng bộ chức cùng sự tình bọn họ, đứng ở đằng xa. Trong đó có an ninh mạng chủ quản Ma Thanh Vũ, cùng tỉnh tính đội hành động Tiền Bách Sơn. La Duệ nhìn bọn họ một chút, nhẹ gật đầu, dứt khoát quyết nhiên đi ra cửa lớn. Trong những người này, cũng chỉ có hai người bọn hắn hướng La Duệ bóng lưng, chào một cái. La Duệ trở lại biệt thự thời điểm, trời đã sắp tối rồi. Thái Hiểu Tinh tìm không thấy người, phi thường sốt ruột, kém chút bạo tẩu, may mắn hắn trở về. La Duệ vừa vào cửa, lên đường thu dọn đồ đạc, chúng ta sáng mai về Quảng Hưng thị. Thái Hiểu Tĩnh nhíu mày không còn đợi mấy ngày, đi về trước đi. Vậy được rồi. Thái Hiểu Tĩnh gật đầu. Sáng sớm hôm sau, La Duệ cùng Thái Hiểu Tĩnh mang theo La Tiểu Mẫn ngồi lên bay hướng Quảng Hưng thị chuyến bay. Mạc Vãn Thu một mực không có mua máy bay tư nhân, đó là có lý do. Lái hào xe, mua du thuyền đều là ngược lại là không quan trọng, nhưng máy bay tư nhân thứ này, quá chớp mắt. Chương 190, gặp lại, La Duệ, đại kết cục, 1, chương 190, gặp lại, La Duệ, đại kết cục, 1, Hải Đông tỉnh tỉnh tỉnh. Lâm Thần ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn qua ngoài cửa sổ đóa đóa mây trắng. Đã là mùa đông Quảng Hưng thị khó được xuất hiện dạng này trời nắng, bình thường đều là tối tăm mờ mịt. Trở về Hải Đông tỉnh nửa năm, nàng đảm nhiệm Hải Đông tỉnh tổ chức bộ bên trong nơi nào đó dài, làm việc thanh nhàn, mỗi ngày đều là ngồi phòng làm việc, ký phát một chút văn bản tài liệu. Nhưng nàng cũng không vui vẻ, chỉ có thể sau khi tan việc, tại cư xá dưới lầu chạy trốn bước, dùng để thư giải phiền muộn tâm tình. Thân thích trong nhà hào hữu cho nàng an bài nhiều lần ra mắt, trong đó không thiếu thanh niên tuấn tài, muốn a là tại cơ quan đơn vị đảm nhiệm chức vị quan trọng, hoặc là giới kinh doanh tinh anh. Thế nhưng là, nàng đều không để vào mắt, từ trên thân những người này nàng muốn tìm vừa tìm người kia ảnh con, nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy. Năm nay nàng cũng 32 tuổi, đối với tương lai tràn đầy mê mang. Sau khi trở về, nàng vốn cho là sẽ từ sự tỉnh cung điện lừa dối tương quan làm việc, nhưng lại bị tỉnh thính an bài đến tổ chức bộ. Tự nhiên đây là cha mình ở phía sau vận hành, Lâm Thần cũng không thể nói gì hơn. Dù sao chính là công việc thôi, cũng tìm không được nữa trước kia điều tra manh mối bắt người hiểm nghi kích tỉnh. Nàng nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã là 6 giờ chiều, không sai biệt lắm sắp tan việc. Lâm Thần phình lên miệng, chuẩn bị xử lý trong tay mấy phần văn bản tài liệu về sau, nghĩ đến đi thương trường đi dạo một vòng, nhìn cho Kiều Tuyết tân hôn tuyển cái gì lễ vật, cũng thư giãn một chút tâm tình. Lúc 6 giờ rưỡi, cấp dưới đều đến chào hỏi, ý là tan việc. Chuyện như vậy mỗi ngày đều sẽ phát sinh, bọn hắn tan tầm đều được cho Lâm Thần chào hỏi, miễn cho dừng sáng sớm đang cần dùng người. Lâm Thần thu thập xong đồ vật của mình, đi nghỉ ngơi thất thay xong thường phục, trên bờ vai treo túi vải dày bên dưới lâu. Chỉ nhìn từ bên ngoài, nàng tuyệt đối không giống một người cảnh sát, càng không giống một cái trưởng phòng, ngược lại là giống một cái tản mạn tuổi trẻ nữ hài. Đến xe liền dừng ở bên cạnh thùng xe, Lâm Thần tìm tới xe của mình, vừa vặn gặp Trần Hạo lái xe tiến, nàng chào hỏi một tiếng Trần Cụm. Lâm Thần. Trần Hạo sau khi xuống xe, cười cười tan việc. Ân, ngươi tìm đến hồ sảnh. Trần Hạo lắc đầu, ta đưa mấy phần vật liệu tới. Đi, vậy ta trước tan việc. Trần Hạo nhóm lửa một điếu thuốc, gật đầu tốt. Lâm Thần ngồi lên xe, đem xe mở ra cửa chính, đón xe cán nâng lên, nàng vừa muốn lái đi ra ngoài, trực ban trong phòng một cái cảnh vệ chạy đến, hô một tiếng dừng chỗ, chờ một hồi. Lâm Thần nhìn một chút sau xe, gặp không ai mở xe tới, nàng gật gật đầu. Sau đó, trực ban cảnh vệ nói, có đồ vật của ngươi, vừa đưa tới. Ta không có ở trên mạng mua cái gì đồ vật ta. Trực ban cảnh vệ không có trả lời, chạy chậm tiến phòng trực ban, từ bên trong ôm ra một bó to tiên diễm chói mắt màu vàng đất hoa cẩm trướng. Hoa cẩm trướng hoa ngữ là hữu nghị lâu dài. Lâm Thần nhìn xem những ngày hoa, có chút lật ra một cái liếc mắt. Trực ban cảnh vệ đi đến bên cạnh xe, đem hoa từ phía ngoài cửa xe đưa cho nàng. Lâm Thần đạo tùy tiện tìm thùng rác ném đi đi. Hiển nhiên, nàng coi là cái này hoa là nàng đông đảo người theo đuổi một trong tặng, nàng cơ hồ mỗi tuần đều sẽ thu đến mấy bó hoa, nhưng kết cục đều là hết thảy ném vào thùng rác. Chuyện này, toàn bộ tỉnh tính đều là biết đến, cũng làm cho đơn vị những cái kia đối với Lâm Thần có chút dục dịch nam thanh niên, chùn bước, không dám hướng nàng đáp lời. Có chút vừa điều nhập tỉnh tính không lâu có trí thanh niên, chưa từ bỏ ý định muốn theo đuổi nàng, nhưng vừa nghe nói cha của nàng là ai, lập tức liền đánh chống nuôi quân, thật sự là không với cao nổi. Chỉ có những cái kia bị lão cha ngầm thừa nhận con rể bọn họ, mới có lá gan này truy cầu Lâm Thần. Điều nhưng Lâm Thần xưa nay không nhìn nhiều bọn hắn một chút, tránh xa người ngàn dặm, lạnh như là một tòa băng lúc này. Trực ban cảnh vệ nghe thấy nói muốn ném xuống, lập tức liền gấp không phải, sao có thể ném đâu, đây là La Chi đội tặng. Lâm Thần vừa mới chuẩn bị lái xe đi, nghe thấy lời này, biểu lộ lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng chậm rãi quay đầu, mở to hai mắt, khó có thể tin mà hỏi, ngươi nói tặng, La Chi đội a? Cái nào La Chi đội? Còn có ai a? Chúng ta trước Hải Đông tỉnh hình cảnh chi đội trưởng, La Duệ La tổng a. Nghe thấy lời này, Lâm Thần lập tức gỡ xuống dây an toàn, mở cửa xe xuống xe. Hướng bốn phía nhìn lại. Hắn ở đâu? Trực ban nhân viên cảnh sát nói, hắn đi rất lâu, để cho ta đem hoa cho ngươi đưa lên lầu, ta vừa đi làm việc một lát, không nghĩ tới ngài liền xuống ban. Lâm Thần nhìn qua phía ngoài đường cái, suy nghĩ xuất thần, sau đó nước mắt chảy xuống. Nàng hít mũi một cái, đem hoa ôm vào trong ngực, hít hà hương hoa. Thơm quá a, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Lâm Thần ngồi lên xe, đem hoa cẩm trướng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế, sau đó đem lái xe ra ngoài. Nàng mở rất chậm, lại đem xe tải âm nhạc mở ra. Cách mỗi một hồi, nàng đều sẽ nhìn một chút bó hoa kia, nước mắt không cầm được chảy. Nhưng sau một lúc lâu, nàng lại cười lên, con mắt cong cong. Hải Đông tỉnh, Hải Giang phân cục. Sở Dương ngồi ở trong phòng làm việc, cái ghế đứng phía sau một đám người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn chằm chằm trên máy vi tính hình ảnh theo dõi. Đây là cùng một chỗ trả thù án giết người màn hình giám sát, thời gian là tại đêm khuya, một chỗ bữa ăn khuya trước sạn. Hung thủ tại ngày trước ban đêm, cầm trong tay lưới dao, giấu ở sau lưng, tại quầy đổ nướng trước đi dạo. Mới đầu, không ai lưu ý đến hung thủ, mà hung thủ tựa hồ đang tuyển định hạ thủ mục tiêu. Trông thấy một người mặc áo lông màu đen nam tử ngồi tại quầy đồ nướng trong ghế lúc, hung thủ ngược lại đi ra. Đợi đến tên nam tử này bắt đầu xin đồ lúc, hung thủ thẳng đến đi qua, dùng trong tay dao gọt trái cây, đối với tên nam tử này ngực cùng đâm, liên tiếp đâm ba đao. Nhưng áo lông nam tử cũng chưa chết, kịp phản ứng về sau, bắt đầu vật lộn đoạt đao, nhưng vùng vây vài dưới, lập tức liền nằm trên đất. Ba đao, mỗi một đao đều hướng trên ngực đâm, hung thủ trả thù tâm lý rất rõ ràng. Thấy đối phương ngã xuống đất, hung thủ nhanh chóng thoát đi hiện trường, hắn không có phương tiện giao thông, mà là trực tiếp chạy quầy đồ nướng lao bản báo động đằng sau. Hải Giang phân cục xuất cảnh rất nhanh, hơn một giờ sau liền đem người cho bắt lấy. Mặc dù bắt lấy người, nhưng hung thủ chết không mở miệng, cũng không thừa nhận giết người. Hình khoa trung đội đành phải trước tìm công cụ gây án. Bắt người thời điểm, hung thủ là cầm dao chạy. Hải Giang phân cục cảnh sát hình sự tìm khắp cả hắn ở chỗ, cũng không tìm được cây dao này. Cho nên, làm cảnh sát hình sự đại đội trưởng Điền Quang Hán hoài nghi, khẳng định là hung thủ đang chạy trốn quá trình bên trong, đem công cụ gây án cho mất đi. Về phần ném đến chỗ nào, vậy sẽ phải phục hồi như cũ hắn thoát đi hiện trường đường tuyến. Hung thủ không mở miệng, vậy cũng chỉ có thể tìm giám sát. Chương 190, gặp lại, La Duệ, đại kết cục 2, chương 190, gặp lại, La Duệ, đại kết cục 2, giám sát rất mơ hồ, cũng có gấp chết, vậy thì phải tìm cảnh sát hình sự trung đội lao đại đến xem. Ai là lao đại chính là Sở Dương. Hắn mang theo mấy người đang theo dõi trước nhịn cả ngày, nhìn bày đồ nướng xung quanh tất cả lộ tuyến, khóa định người hiểm nghi chạy trốn phương hướng, hiện tại chính phở ảm bi phở ảm tìm. Cuối cùng, Sở Dương nhìn chằm chằm một cái khác máy tính, nhìn một chút trên tấm hình cái kia cái bóng mơ hồ, nếu mày nói, trước một cái video. Cùng cái này một cái video chạy trốn tư thế không đúng. Một cái cấp dưới gật đầu là giống như không đúng, hắn chạy nhanh hơn, nhưng thấy không rõ trong tay có hay không có cầm đồ vật, trên đường đều là xe, đèn xe phản xạ camera giám sát. Tìm tới một cái video nhìn xem. Một cái khác cấp dưới tìm ra về sau, Sở Dương một chút liền nhìn thấy cửa hàng trước hung thủ bóng dáng, lúc này trong tay hắn là cầm dao, có chút trái lại. Sở Dương dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, sau đó đem tấm hình phóng đại, đang theo dõi bên trái mặt đất, xuất hiện rất mơ hồ một hình bóng, thấy không rõ là cái gì. Sở Dương bắt đầu dùng vẽ kỹ thuật phần mềm đem hình ảnh làm rõ ràng, cuối cùng nhìn lên, phát hiện đó là một loạt tiệm cơm trước cửa rãnh thoát nước, phía trên là đèn xì hàng rào sắt. Sở Dương đạo gọi đội cảnh sát hình sự sắt bên tiệm cơm bên này rãnh thoát nước tìm một chút, công cụ gây án có thể là bị hung thủ vứt bỏ tại trong khe. Được. Cấp dưới hồi đáp, cũng thở dài một hơi. Sở Dương rủi rủi con mắt, đứng dậy, vậy ta trước tan việc. Sở đội, ngày mai liền kết hôn, hôm nay trả lại tăng ca, thật sự là vất vả ngươi. Sở Dương cười cười tạ ơn, ngày mai các ngươi sớm một chút đến, uống nhiều mấy chén. Vậy khẳng định. bên trong một cái cấp dưới nói, cũng không biết tiểu cảnh quan có thể hay không để cho chúng ta cùng ngươi uống. Các ngươi mặc kệ hắn. Sở Dương nhấc lên cặp công văn, phất phất tay, đi ra phòng làm việc. Đối diện liền gặp Điền Quang Hán cùng Tô Minh Viễn. Điền Quang Hán hỏi, có kết quả sao? Sở Dương gật đầu, đem tình huống nói cho hắn một lần. Còn phải là ngươi, hiện tại làm hình sự trinh sát, chúng ta đội cảnh sát hình sự cũng không có trước kia vất vả chỗ nào giống ta bọn họ trước kia đi theo La tổng lúc ấy, toàn bằng thăm viếng điều tra, hiện tại cũng là dựa vào kỹ thuật. Sở Dương a, hiện tại chính là ngươi phát sáng phát nhiệt thời điểm. Tô Minh Viễn cười nói, được, đừng nói công tác, tiểu cảnh quan một tuần trước xin mời kết hôn, Sở Dương còn tại làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi tốt ý tứ sao? Lão Điền gãi gãi cái hót đến, ngày mai ta tuyệt đối cho Sở Dương theo một cái đại hồng bao. Sở Dương lắc đầu ý tứ một chút là được rồi. Đi, ngươi nhanh đi về đi, tiểu cảnh quan hiện tại thế nhưng là thành quỷ Trần Hạo thủ hạ làm việc, chính nhi tám trải qua cục thành phố lãnh đạo, ta cũng không dám chọc giận nàng. Không cùng các ngươi bẩn ta đi. Sở Dương vừa đi, một bên phất phất tay. Vừa về tới nhà, Sở Dương cũng cảm giác trở nên đau đầu, ngày mai cuối tuần chính là kết hôn thời gian, nhà bên trong một đống lớn sự tình. Dựa theo tập tục tới nói, tân nương tử hôm nay là không nên tới nhà trai Kiều Tuyết không chỉ có tới, còn đang chỉ huy chính mình đường đệ đường muội, biểu đệ biểu muội làm việc, nơi này muốn bố trí, nơi đó muốn làm xinh đẹp điểm một cái. Hơn một tháng này đến nay, từ lập ảnh chụp cô dâu, tuyển áo cưới, tìm khách sạn, bao kẹo mừng, tiệc cưới dụng cụ thức chờ một chút, khiến cho Sở Dương sức đầu mẹ chán. Bất quá, Lâm Thần lúc này cũng tại nhà bọn hắn, nàng là Kiều Tuyết phủ dâu. Sở Dương phát hiện Lâm Thần hôm nay cười rất vui vẻ, so ngày xưa hoạt bát không ít. Mãi cho đến ngày thứ hai, trong nhà hay là rối bời. Bất quá không có Kiều Tuyết cùng Lâm Thần tại, muốn hơi an tĩnh một chút. Sở Dương thiên không có sáng liền rời giường, đem chính mình cảnh lễ phục cho mặc vào, đứng tại trước gương nhìn một chút chính mình dung nhan. Kiều Tuyết vốn là muốn làm kiểu dáng Âu Tây hôn lễ cuối cùng nghĩ, hai người đều là cảnh sát, thân phận cũng không thấp, lại nói, Hải Đông tỉnh nội, mặc kệ là Lâm Giang thị, Quảng Hưng thị, Sa Hà huyện các loại cục thành phố, huyện cục đều sẽ tới người, liền Liên Vân thành cũng có thật nhiều đồng hành muốn tới. Nếu là làm kiểu dáng Âu Tây hôn lễ, không tốt lắm, cuối cùng vẫn là lựa chọn đều mặc bên trên cảnh lễ phục, cử hành hôn lễ, lộ ra càng thêm trang trọng một chút. Một Sở Dương tu thập thỏa đáng đằng sau, ra khỏi phòng, làm phù rể Tô Minh Viễn chật chật hai tiếng, thật đẹp trai à, hữu mô hữu dạng. Sở Dương cười nói, ngươi không phải là mặc cảnh lễ phục. Tô Minh Viễn chỉ mình trước ngực minh bài cái kia không giống với, ta đây là phù rể. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tìm bạn gái, đừng đợi thêm tuổi tác liền lớn. Rồi nói sau, đi thôi, tiếp tiểu cảnh quan đi. Sở Dương gật gật đầu, đi theo đám bọn hắn xuống lầu. Dọc theo con đường này, xe hoa chạy qua trung tâm thành phố, tại Kiều Tuyết ngủ lại khách sạn nối liền người, sau đó thẳng đến khách sạn. Xem xét, dưới lầu, xe hoa đã đang chờ, Sở Dương làm cảnh sát, đội xe lái xe cũng đều là cảnh khách sạn, cả tầng lầu đều bị bao hết xuống tới, tương tự trong đại sảnh cũng tất cả đều là đồng hành. Không chỉ có Hồ Trường Vũ, Chu Dũng, Ngụy Quân Sơn các loại đại lãnh đạo, còn có Sa Hà huyện tới Lý Đông, lấy cùng Vân Thành tới Kim Giai Tuệ, Quách Lạc Huyên. Sở Dương cùng Tiểu Tuyết từ cảnh đến nay, đi theo La Duệ bốn chỗ phá án, quen biết rất nhiều người, bọn hắn thống thống đều tới, trong đại sảnh náo nhiệt không được. Quách Lạc Huyên nước mắt rưng rưng lôi kéo Kim Giai Tuệ tay, khóc ròng nói, nếu như Vĩnh Huy không chết nói, hắn chính là Sở Dương phụ rể, bọn hắn ước định cẩn thận. Sở Dương cũng nghĩ đến cái này, cho nên ngày hôm trước ban đêm, hắn làm sao đều ngủ không đến, một đêm đều muốn lấy Phương Vĩnh Huy. Cuối cùng, hắn dứt khoát đứng lên, ngồi ở phòng khách trên ghế salon uống hai lượng rượu trắng, nhưng càng ngủ không được, nhưng hôm nay là hắn ngày đại hỷ, cho nên hắn đến giữ vững tinh thần đến. Nói, nghi thức bắt đầu, bên dưới đại sảnh mặt tiên tĩnh, tất cả mọi người cao hứng nhìn xem Ti Nghi nói chàng diện mặt. Cái này Ti Nghi không phải một người, mà là hai người, Trần Hạo cùng Liêu Khang bị Tiểu Tuyết kéo qua mạo sừng cửa, hai người cũng sẽ không quá nói chuyện, cho nên gây nên tân khách liên tục bật cười. Ngược lại là Lâm Thần cái này phụ dâu rất chói mắt, nói thật nhiều lời nói dí dỏm, đùa với mọi người vui vẻ. Sở Dương cùng Tiểu Tuyết tại Ti Nghi giám chứng dưới, trao đổi chiếc nhẫn, hôn, sau đó quay người, hướng dưới đại tân khách túi chào. Người. Lúc này, Sở Dương mắt thấy phía trước, đột nhiên tại bên cạnh cửa chính trong góc nhìn thấy hai cái bên trong một cái nam tử, cao cao gầy gò, làn da là màu lúa mì, hắn vui vẻ cười, cười rất sán lạ. Tại bên cạnh hắn có một nữ tử, cũng vui vẻ phồng lên trường. Trần Hạo ở bên cạnh dùng mịt rổ phồn hông nghỉ. Nhưng Sở Dương không có thả tay xuống, hắn hốc mắt đỏ lên, tiết hầu ngăn không được nhấp nô, nước mắt tràn mi mà ra. Tiêu Tuyết cảm thấy có chút kỳ quái, đi theo hắn ánh mắt nhìn sang, trông thấy La Duệ cùng Thái Hiểu Tĩnh đứng tại phục vụ viên ở giữa, ngay cả chỗ ngồi đều không có. Tiêu Tuyết nước mắt cũng lập tức đi ra theo sát lấy giơ tay lên, cúi chào. Trần Hạo cùng Liêu Khang cũng chú ý tới, bọn hắn buông xuống trong tay ông nói, hai chân khép lại, đứng ngút thẳng, nâng lên túi chào. Dưới đài tân khách lập tức phát hiện không hợp lý, nhao nhao thuận tầm mắt của bọn hắn nhìn sang. Hồ Trường Vũ, Ngụy Quân Sơn, Chu Dũng, Điền Quang Hán chờ chút người, tất cả đều nhìn thấy La Duệ. Tân khách bên trong đại bộ phận đều là cảnh sát, đến từ Hải Đông tỉnh, đến từ Vân Thành, tất cả mọi người đứng lên thân, hướng về La Duệ phương hướng, ánh mắt chớp động, đưa tay túi chào. La Duệ cùng Thái Hiểu Tĩnh cũng đưa tay hoàn lễ, mắt thấy mọi người. Sau đó, bọn hắn rời khỏi đại sảnh. Thái Hiểu Tĩnh nắm thật chặt La Duệ tay, nhanh chân đi về phía trước. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? La Duệ mỗi chữ mỗi câu hồi đáp đi miền Bắc, Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong không có khả năng chết vô ích, ta muốn lấy răng còn răng, lấy máu trả máu.